Chương 2. Hai không chương một thân. Chương 2 hai không chương một thân. Đạo tôn ý nghĩa đâu? Hắn muốn tọa sơn quan hổ đấu, có lẽ cùng bọn ta cùng nhau ra tay. Hồn tôn hai con ngươi thâm thúy, áp đảo sông tinh bên trên, sâu không lường được. Hắn chưa hẳn có thể ra tay, thiên đế muốn trở về. Ngày xưa thù hận, tất nhiên muốn thanh toán. Kim sắc long bảo phi dương, long hoàng như thế phát ra tiếng. Vị cùng bất diệt tiên tôn giao hảo, cũng là một cái phiền phức. Đại tần cùng cơ gia hai vị cũng không phải loại lương thiện, nếu là trở về, rất có thể sẽ đứng ở chúng ta mặt đối lập. Bọn hắn hơn phân nửa chạy tới bước đầu tiên cực hạn, chưa hẳn yếu hơn thiên đế cùng đạo tôn. Một bộ bạch bào, phong lưu phóng khoáng nam tử nét mặt trang nghiêm. Hắn là thái cổ kỷ nguyên người khai sáng, thái hạo đại đế. Bọn hắn quả thực mạnh, nhưng chúng ta mang theo quần quận đại thế, không phải sợ. Long hoàng bình tĩnh lên tiếng, đến lúc đó ra tay đại đế chừng mấy trăm, cực đạo đại đế cũng có gần trăm, ngoại trừ bất diệt thiên tôn các loại quái vật, người dám ra tay, dám cuốn vào trận gió lốc này bên trong. Có đạo thống, tộc đàn liền có điều cố kỵ, không cần lo lắng. Chúng ta cần chỉ có bất diệt thiên tôn, nếu không có thể đem diệt sát, nhường hắn từ sáng chuyển vào tối, thế cục xoay chuyển, con mồi đem trở thành thợ săn đem trở thành con mồi. Thiên hoàng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn bố cục mấy cái kỳ nguyên, cũng không có 10 phần lòng tin. Trận tôn đạo hữu đại trận còn cần phải bao lâu? Dương Tôn hỏi, là tất cả mấu chốt. Còn cần muốn khoảng trăm năm, nếu có thể tìm được Trư Cát Tiêu, hợp hai người lực có thể rút ngắn đến 70 năm. Hồn Tôn hai mắt vô cùng thâm thúy, phản phất quay lại thời không, quan sát bất diệt thiên tôn chém linh tôn đánh một trận. Vị chỉ sợ sớm biết hiểu chúng ta đang tìm hắn, không biết trốn đến chỗ đi. Thiên hoàng lắc đầu, lại đo lường tính toán tiên cơ đại đế vô cùng phiền phức, Su Cát Tị Hùng khó mà tìm kiếm. Linh tôn nuôi tiên thi pháp nhưng có dùng? Thiên hoàng hỏi. Có lẽ có dùng, có hai cỗ tiên thi rất bất phàm, khoảng suất là tiên vương. Long hoàng bình tĩnh phát ra tiếng, hắn dùng chân long nhất tộc long mộ nuôi thi địa, trong đó một bộ tiên vương thi bắt đầu sinh ra ý mới biết. Thiên vương như thiên địa sớm đã đại biến, chưa hẳn có thể thắng được chúng ta. Hồn tôn chẳng thèm nhìn một cái, bọn hắn là chờ nhân vật, nếu không phải thiên địa hạn chế, sớm đã bước vào bước thứ hai. Dài dằng dặc tu hành, hắn đi đến bước đầu tiên cực hạn. Đương thời đại đế ngoại trừ bất diệt thiên tôn hắn không sợ mà người, đạo tôn cũng tốt, thiên đế, đại tần thủy hoàng cũng được, hắn cũng từng giao thủ qua, đều dùng thế hòa kết thúc. Linh tôn đạo huynh muốn không phải tiên vương thi, mà là trong đó tiên nguyên. Hắn muốn là dùng khác loại phương pháp bước vào bước thứ hai. Dương Tôn bình tĩnh lên tiếng, nói ra linh tôn nhu đồ, đợi nuôi thi thành công, thôn phệ tiên nguyên. Linh tôn đạo huynh có chút ngây thơ, như vậy có thể phóng ra bước thứ hai, bất diệt thiên tôn cùng đạo tôn nơi nào sẽ không cách nào phá cảnh. Tiên vương thi cùng mất đi tiên cổ kỷ nguyên liên quan đến, nhân quả quá lớn. Như thế cách làm, còn không bằng đánh vào giới lộ bên trong. Thái Hạo đại đế lắc đầu cảm khái, thiên đế ngày xưa có thể nhập giới lộ. Hồn tôn nét mặt biến đổi, thần thoại kỷ nguyên hắn từng nhiều lần ra tay, muốn giết vào giới lộ bên trong, đi tìm trường sinh bí. Có thể tất cả đều thất bại, tiến vào bên trong thân đều vẫn lạc, nửa điểm gợn sóng đều chưa từng nhấc lên. Khoảng suất là hắn lần đầu tiên nhập giới lộ bên trong thu được nào đó tín vật. Thiên hoàng sắc mặt nghiêm trọng, thiên đế tất nhiên trong giới lộ biết được cái gì, ở trở về sau đó không lâu liền đi xa vực ngoại, lại chưa trở về. Đại hắn trở về sau, mọi thứ đều sắp sáng lãng. Hồn tôn ba khí vô song đạo, vô tận hư vô sau, thí nghiệm địa cuối cùng. Thân mang đen trắng huyền bào nam tử ngồi xếp bằng, phong thần tuấn tú, khí tức mạnh đến thái quá, phun ra nuốt vào ở giữa giới bay lên giới rơi, tiêu tan huyết không, tất cả ở trước mặt cũng có vẻ nhỏ bé. Có đến cường sinh linh ở công sát hắn, từ trong dòng sông thời gian ra tay, đi qua, bây giờ, tương lai ba cái thời gian đoàn đồng thời đánh tới, các loại đáng sợ pháp văn minh, diễn hóa 3000 đại vũ trụ chấn áp mà đến. "Vậy, ngươi là trí cao tộc nhân, không phải 093 thí nghiệm dưới đất thấp các loại sinh mệnh, muốn ngăn cản chúng ta?" Công sát đồng thời, có không biết sinh linh gầm thét, muốn thối lui, để bọn hắn triệt để diệt sát cái này một mảnh thí nghiệm giới. "Ta danh không phải toại. Ta là Nguyên Thủy làm đồ, đạo thập tam." Bạch bào nam tử nhất thân hóa ba, 206 đồng tiên cốt sáng chói, 206 đầu đại đạo hiện hiện, chấn áp đi qua, bây giờ, tương lai, chấn áp ách nan cùng chẳng lành, vạn pháp ở trước mặt hắn cũng phá diện, mọi thứ đều tiêu tán. Cái này một mảnh thí nghiệm địa ra lớn vấn đề, nếu không đem nó dẹp yên, hậu quả lại vượt quá tưởng tượng. Không biết sinh linh lại lần nữa phát ra tiếng, nói ra cái này một mảnh thí nghiệm địa bị quỷ dị cùng không rõ đầu nguồn ăn mòn, nếu không kịp thời xử lý, lại thành cầu đối, nhường quỷ dị cùng không rõ nhất tộc hướng phía nơi đây đánh vào chí cao giới đạo thập tam phong thái tuyệt thế, chấn áp tất cả. Nguyên Thủy ngày xưa ngăn cản không được chúng ta, ngươi cũng không được. Một cái hắc sắc trường mâu phá diệt hư vô mà đến, một vị cực điên sinh linh cách vô tận sông tinh ra tay, uy thế kinh thiên, có thể tùy tiện ma diệt thập phương vũ trụ. Nếu không phải tối hậu quan đầu có phản đồ, bằng các ngươi cũng có thể giết lão sư. Đạo thập tam bá khí đáp lại, bàn tay lớn đánh ra, muốn đem cực điên binh khí thiên hư mâu cầm nã. Tương lai đã xác định, ngươi nhất định vẫn lạc nơi này, những thứ này cấp thấp sinh mệnh chôn cùng. Một cái xích hồng sắc thiên đao chém tới, đao quang sáng chói vạn giới, lại một vị cực điên sinh linh ra tay. Ta nhìn thấy tương lai không giống nhau. Ta lại giết mặc phiến khu vực này, dẫm lên các ngươi hải cốt đi ra siêu thoát đường. Ba cái đạo thập tam đồng thời ra tay, chấn áp thô bạo hai kiện cực điên binh khí, đánh ra vô thượng pháp, đánh phía không biết điểm. Thần chí cao đến, ngươi nhất định bại vong, tất phí công giấy rủa. Cực điên binh khí vạn đạo đồ chấn áp thời gian cùng không, ma diệt thương cùng vũ, cùng đạo thập tam va chạm tại một chỗ. Khí lực cuối cùng cũng co cuối cùng, ngươi kiệt lực thời gian chính là bại vong thời gian. Vị thứ tư cực điên sinh linh gào thét, cực điên binh khí diệt chú châu hành minh, phá diệt một cái lại một cái đại đạo đánh tới. Vậy, ngươi nắm giữ chí cao huyết mạch cùng trời tư, ngươi sứ mệnh là kết thúc mảnh này thí nghiệm địa. Bây giờ quay đầu hoàn thành nhiệm vụ, vẫn như cũ có thể thành vương hầu, thành thần chí cao dự quyết. Đợi thần chí cao giáng lâm, mọi thứ đều đem kết thúc. Vị thứ năm cực điên sinh linh lời nói thâm thiế phát ra tiếng. Nếu ta có cực điên binh khí nơi tay, giết ngươi các loại dễ như trở bàn tay. Đạo thập tam bá khí vô cùng, cường thế ra tay, đối cứng năm kiện cực điên binh khí, không rơi vào thế hạ phong. 3000 giới, đế giới, Hàm Dương tinh vực, Tổ Long tinh, bị chịu chú mục vạn long yến kỳ cuối cùng tiến đến. Mấy vạn tiên tiêu hội tụ ở Tổ Long đấu võ trường bên trong, đem trong này ở thánh nhân quan chiến bên trong chém giết. Vốn có quay lại thời gian trong sân tiến hành ngẫu nhiên phân tổ. Tổng cộng có lục thập tứ phiến lôi đài, vòng thứ nhất quyết ra lục thập tứ mạnh. Quyết ra lục thập tứ mạnh sau, một ngày một vòng, cho đến quyết ra mạnh nhất. Chương 2. 21 chương thập lục cường chiến. Chương 22 một chương thập lục cường chiến để tránh cho mạnh nhất một nhóm quái vật ở vòng thứ nhất sớm gặp nhau, đại tần thánh nhân đem bọn hắn đơn độc chọn lựa ra đến, chọn lựa 64 vị tuyển thủ hạt giống. Vòng thứ nhất tranh tài lo lắng cũng không lớn, 64 vị tuyển thủ hạt giống bên trong có 50 người giết mặc riêng phần mình chỗ khu vực, thành công bước vào 64 mạnh đánh bại tuyển thủ hạt giống 14 người cũng không tính được hắc mã, đều là danh dương một giới đế tử hoặc tô tỉnh cổ đại yêu nghiệt. Ngày thứ 2, 64 tiến 32. Phục Yên cất bước đi vào trong võ đài, ở hắn đối diện chiến thần điện tiểu chiến thần. Vận khí này, Triệu Vô Cực hai mắt mê mù lờ, rất là bất đắc dĩ. Mời đạo huynh chỉ giáo. Dù là đối mặt không thể nào chiến thắng đối thủ, Triệu Vô Cực cũng không có nửa phần ý sợ hãi, chiến ý ngút trời, trực tiếp thi triển không chọn vẹn chiến thần trải qua, diễn luyện trí cường đấu chiến pháp, hoành kích mà đi. Phục Yên đứng ở trên lôi đài, thân thể tản ra nhàn nhạt kim quang, như thánh như tiên. Một trường vô ra, Triệu Vô Cực đấu chiến pháp bị đánh tan, toàn bộ thân hình cũng bay ngược mà ra, máu tươi dâng trào, xương cốt không biết đứt gãy mấy cây. Tham gia hết vạn tiên đại hội sau Phục Yên, đối với đạo và pháp lĩnh ngộ đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Hắn không chỉ là đơn thuần cùng cảnh vô địch, mà là có thể vượt qua nửa cái đại cảnh giới chiến mạnh nhất đệ tử. Trên lệch lớn đến trình độ này sao? Triệu Vô Cực hóa một cái huyết nhân, chiến ý lại càng phát ra cường thịnh, một cái cao vạn trượng cự nhân bị diễn hóa mà ra, thân quấn mây mù, mắt bao gồm sấm sét, giống như một tôn chiến thần. Khí huyết, nhục thân như rồng, nếu ngươi thần hỏa thất trọng thiên, có thể đánh với ta một trận. Phục Yên bình tĩnh phát ra tiếng, chín chôi cựu sắc đế kiếm mãnh liệt, kết thành một cái tiểu kiếm trận chém xuống. Oanh! Cao vạn trượng chiến thần hai mắt oanh ra vạn đạo lôi đỉnh, biến ảo ba đầu sáu tay, cơ sáu cái bất đồng binh khí cùng đế kiếm trận chém giết đến cùng một chỗ, tiếng va chạm vang uống hành vân. Phục Yên tay phải vung lên, 998 thập nhất đem kim sắc đế kiếm hiện, chín chôi tạo thành một cái tiểu trận, chín cái tiểu trận tạo thành một cái kiếm trận, ngang nhiên chém xuống. Lôi đình nghiến diệt, cự nhân tan rã, Triệu Vô Cực thân thể bị vô số đế đạo kiếm khí xuyên qua, vẫn lạc tại chỗ, niết bàn giết thần hỏa như không, hắn nếu là nhóm lửa thần hỏa, thế hệ trẻ tuổi ai có thể cùng đánh một trận. Một tôn quan chiến cổ thánh cảm khái, Phục Yên thủ đoạn quá cường đại, quá phi phàm, vượt qua hắn nhận biết. Không từng có qua như vậy quái vật, hắn căn cơ quá kinh khủng, đường đi quá chiều rộng. Tất cả quan chiến thánh đô kinh hãi, cùng như vậy sinh linh cùng thế hệ quá làm cho người ta ngạt thở, tuyệt vọng. Hắn nếu là thành tựu thánh vương, chưa hẳn không thể chém sát đại đế. Một vị chuẩn đế cảm khái nói, chưa thành đạo chém đại đế người, chỉ có vị sáng tạo thiên đình thiên đế. Dung chuẩn đế cảnh chém cổ hoàng, chấn động 3000 giới. Trong mắt bọn hắn, Phục Yên yêu nghiệt trình độ không người có thể cùng so sánh, thiên đế cũng không được. 32 tiến 16, Phục Yên đối thủ là một vị thần hỏa tứ trọng thiên cổ đế tử, tăng quyền áp một thời đại thiên tiêu, rất là bất phàm. Có thể kết giao tay chẳng qua 10 hợp liền bị Phục Yên dùng không hiểu quyền đả bạo, máu về tiểu thế giới. Hắn yêu nghiệt vô song, có thể cuối cùng chỉ là niết bàn, trận tiếp theo tất nhiên sẽ bại trận. Đế tử Bách Chiến Cốc Thánh Vương ngữ khí kiên định, tràn ngập tự tin. Thiên tôn thân tử, vị kia không phải nhân vật vô địch, có thể vượt qua một hai cái tiểu cảnh giới chinh chiến cũng phi phàm. Thái Dương cấm khu chuẩn đế phụ hòa nói, không thể tầm thường ánh mắt đi phỏng đoán bất diệt đế tử, đây là vượt qua cổ sử vô thượng thiên tiêu, chưa hẳn không thể vượt qua ba bốn tiểu cảnh giới chém giết. Hạo Nhiên cấm khu chuẩn đế cười cho ra cực cao đánh giá. Thập lục cường bên trong, ngoại trừ Phục Yên, cảnh giới thấp nhất chính là thần hỏa tứ trọng thiên sơ kỳ cổ tôn thân tử Nam Cung Thanh Thu, vừa vặn cao Phục Yên bốn cái tiểu cảnh giới. Trừ phi bất diệt đế tử nhóm lửa thần hỏa, bằng không tuyệt không chiến thắng khả năng. Huyết vực Thánh Vương nắp hòm kết luận, không người xem trọng Phục Yên, hắn cảnh giới quá thấp, có thể giết vào thập lục cường đã đầy đủ yêu nghiệt. Thi đấu ngày thứ tư, 16 tiến 8 đến thập lục cường tranh tài bắt đầu, quy tắc thoáng xảy ra biến hóa. Không còn là ở bất đồng sân bãi đồng thời chém giết, mà là 16 vị tuyệt thế yêu nghiệt, ở một phương có thể gánh chịu tôn giả chém giết tiểu thế giới thay phiên chém giết. Một hồi đại chiến hạ màn kết thúc sau, mới có thể bắt đầu trận thứ hai đại triệu hoàng triều đế tử Triệu Huyền Hoàng đối chiến âm tôn thân tử Thái Âm. Nho tôn thân tử Diệp Thánh Khâm đối chiến cổ tôn thân tử Nam Cung Thanh Thu. Cửu Quan Vương Độc Cô Bại Thiên đối chiến cơ gia cổ đế tử Cơ Nguyên. Bất Diệt Thiên Tôn thân tử Phục Nguyên đối chiến Dương Tôn thân tử Dương Đính Thiên. Tiểu Long Hoàng Ngao Quyết đối chiến Đại Tần cổ đế tử Doanh Hằng. Thiên Mục người sở hữu Thanh Minh đối chiến Giấy Tôn truyền nhân Như Có Như Không. Chiến Tôn thân tử Chiến Hạo đối chiến Đại Tần Chân Long Doanh Thế. Huyết Tôn thân tử Huyết Lương đối chiến Tiên Cực Cốc Phong Thi. Bất Diệt thể có được vô thượng uy danh, ta hướng tới đã lâu. Âm Tôn thân tử Thái Âm đỉnh đầu thất tinh, ở giữa treo Long Dữ Hoàng, sau đầu có Thái Âm ngọc bản hiện hiện, như trong truyền thuyết Thái Âm tinh quân, phong thái tuyệt thế. Mời đạo hữu chỉ giáo. Triệu Huyền Hoàng lưng đeo một góc không trọn vẹn Huyền Hoàng đồ, quanh thân lượn lờ nhìn Huyền Hoàng khí. Phun ra nuốt vào ở giữa hiển lộ rõ vô song khí phách. Hai người đều là thần hỏa ngũ trọng thiên đỉnh phong, ra tay thanh thế tương đối đáng sợ, trước mắt hoành kích 10 vạn dặm, đánh băng núi non sông ngòi. Thái Âm Ngọc Bản cùng Huyền Hoàng Đồ một lần lại một lần kinh thiên va chạm, tựa như muốn hủy diệt thế giới một dạng, quả thực là cường đại, Bất Diệt Thiên Tôn một người treo cao, có thể thấy Bất Diệt thể mới là thứ nhất thể chất. Đại Triệu Hoàng Triều Thánh Vương lên tiếng. Thái Âm cùng mặt trời, hỗn độn xưng vô song. Cái này ba loại thể chất loại kia không ở Huyền Hoàng Bất Diệt thể bên trên. Thái Âm cấm khu chuẩn đế hừ lạnh, mạnh đến mức là Bất Diệt Thiên Tôn, mà không phải Bất Diệt thể. Lại Bất Diệt thể cũng có phân chia, như có thể trộn lẫn nói chuyện. Ai mạnh ai yếu, đánh một trận liền biết. Đại Triệu Hoàng Triều cổ thánh đối chọi gay gắt. Ở thân hỏa cảnh liền có thể diễn hóa xuất một góc Huyền Hoàng đồ, rất bất phàm. Kỳ Lân Thánh Hoàng càng thêm xem trọng Triệu Huyền Hoàng, quyết đoán phi phàm, thật đem Huyền Hoàng đồ diễn dịch mà ra, có thể hoành kích đại đế. Thiên Tôn thân tử mạnh không riêng gì huyết mạch cùng thể chất, còn có đạo, pháp. Thái Dương cấm khu chuẩn đế lên tiếng. Thiên Tôn thân tử bốn chữ này phân lượng cũng đủ rồi, cần tranh luận. Bách Chiến Cốc Thánh Vương bá khí đạo. Các vị đạo huynh đã có bất đồng thái độ, không bằng thêm điểm tặng thưởng, đồ cái vui vẻ. Thân Đông đạo chủ doanh cổ Việt cười phát ra tiếng. Dùng một kiện tiểu thánh binh tặng thưởng như. Song phương đều là một bồi một. Cái vòng này đều là Thánh Vương trở lên đại năng, bối cảnh ngập trời, không bao lâu liền có hơn 10 người đặt cược, phần lớn xem trọng Thái Âm, chỉ có Đại Triệu Thánh Vương cùng Kỳ Lân Thánh Hoàng mấy người xem trọng Triệu Huyền Hoàng. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ trăm chiêu, theo ban đầu thăm dò dần dần đánh ra chân hỏa, Thái Âm thần hỏa cùng Huyền Hoàng thần lửa phun trào thiên địa, chém giết càng phát ra kịch liệt. Giết! Triệu Huyền Hoàng hét lớn, Huyền Hoàng khí tràn ngập quanh thân, một góc Huyền Hoàng đồ bên trên hào quang tỏa sáng, Huyền Hoàng thần lửa phun trào, như một tôn Huyền Hoàng đế quân, đánh ra cái thế thần uy. Chương 2. 22 chương Huyền Hoàng chiến Thái Âm. Chương 222 chương Huyền Hoàng chiến Thái Âm. Đến hay lắm. Thái Âm khẽ quát, Thái Âm ngọc bàn vẩy xuống vô biên quang huy, chiếu sáng một góc thiên địa, thất tinh hợp thành một đường thẳng, hóa một thanh kiếm bị nắm trong tay, Thái Âm thần hỏa che tại trên đó, đón lấy đánh tới Triệu Huyền Hoàng ở giữa chân long cùng thần hoàng cùng nhau gào thét, hai loại chí cường bảo thuật anh minh thiên địa. Oanh! Cực hạn buộc phát một góc Huyền Hoàng đồ quá kinh khủng, thần uy vô lượng, khó mà ngăn cản, long giữ hoàng ai hào tán loạn, thất tinh kiếm bị lần lượt đánh lui, trấn áp, liền Thái Âm ngọc bàn cũng ở ảm đạm. Chiến cuộc bắt đầu xảy ra to lớn biến hóa, không còn thế lực ngang nhau, Triệu Huyền Hoàng càng phát ra dũng mãnh phi thường, đánh cho Thái Âm liên tục bại lui, ho ra xanh thẳm máu tươi. Một chỗ khác quan chiến khu vực, thập lục cường còn thừa 14 người đều ở đây điện. Cũng không phải là hư ảo, mà là chân chính một góc Huyền Hoàng đồ, thật lớn quyết đoán, thật lớn cơ duyên. Diệp Thánh Khâm tán thưởng. Như thế xem ra, Triệu Huyền Hoàng hơn phân nửa muốn thắng. Nam Cung Thanh Thu cũng gật đầu, tuyệt thế yêu nghiệt giao thủ, nhất điểm thật nhỏ ưu thế liền có thể chi phối chiến cuộc, huống hồ Huyền Hoàng đồ bực này đại sát khí. Chân chính chiến đấu, bây giờ mới bắt đầu. Thanh Minh bình tĩnh lên tiếng, Song Vương cũng còn không động dùng ẩn dấu thủ đoạn, thắng bại khó liệu. Thần hỏa cảnh thánh thể rất khủng bố, hoàn toàn có thể thay đổi thế cục. Chú trọng nhục thân thần thể cuối cùng phải yếu hơn một phần. Dương Đính Thiên trong hai con ngươi lóe ra khác thường quan mang, như thế phát ra tiếng. Bất diệt thể, thần vương thể, chiến thần thể các loại thần thể cùng hỗn độn thể, hoang cổ thánh thể, thái âm thánh thể, thái dương thánh thể các loại thánh thể mạnh nhất tranh chưa bao giờ đình chỉ. Phục Nguyên bình tĩnh xếp bằng ở một góc, trung đồng đóng mở phân tích giao chiến hai tay đạo và pháp, mở. Thái âm gào thét, khí thế bắt đầu kéo lên, huy động thái âm ngọc bản cùng một góc Huyền Hoàng đồ lại một lần nữa kinh thiên va chạm ở sau lưng hắn, vô biên vô hạn hải dương hiện hiện, bình tĩnh trên mặt hồ có một vòng trăng sáng ở dâng lên, tản ra thánh khiết quang huy, chiếu rọi thập phương. Thái âm thánh thể dị tượng, hải thượng thăng minh nguyệt. Trăng sáng quang huy chiếu rọi nghìn thu và cổ, cuối cùng hội tụ ở thái âm trên thân thể. Thế cục lập tức xoay chuyển, thánh thể dị tượng ra thân thái âm cường thế vô song, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vô thượng thần uy, đánh cho sông núi băng liệt, nước sông ngăn nước. Cầm trong tay Huyền Hoàng đồ Triệu Huyền Hoàng gần như sắp muốn bị trấn áp, muốn bại trận nơi này. Dị tượng, không chỉ ngươi có. Triệu Huyền Hoàng gầm hét, Huyền Hoàng khí phun trào, một tòa 9 tầng bảo tháp theo sau người dâng lên, trấn áp thiên địa cùng tập phương. Huyền Hoàng bất diệt thần thể dị tượng, 9 tầng Huyền Hoàng, bảo tháp trấn cổ kim. 9 tầng Huyền Hoàng tháp bước lên trời, quanh thân quấn quanh lấy Huyền Hoàng bất diệt khí, thẳng hướng trên biển trăng sáng, muốn trấn áp thánh thể dị tượng. Chấn. Thái Âm gào thét, Thái Âm ngọc bàn biến lớn gấp mấy trăm lần, dung nhập dị tượng bên trong, cùng trăng sáng cùng sáng, cùng nhau trấn áp 9 tầng Huyền Hoàng tháp. Hai vòng trăng sáng quang huy hội tụ ở Thái Âm trên thân thể, như là một tôn Thái Âm thánh quân, phất tay trấn áp tất cả địch. 9 tầng Huyền Hoàng tháp cùng hai vòng trăng sáng giao phong, giống như hai tòa thế giới ở va chạm mạnh, thanh thế đáng sợ đến cực điểm. Chém ngươi. Thái Âm kiệt lực bộc phát, quanh thân dũng động âm bạch sắc thần hỏa, tràn ngập huyền diệu đạo tắc, thi triển Thái Âm trải qua bên trên kiếm quyết, dùng Hạ Nguyệt, thất tinh kiếm chém ra. Bị bại cho là ngươi. Triệu Huyền Hoàng cực hạn bộc phát, Huyền Hoàng đạo thì tuôn trào ra, dùng thực ngữ hư, dùng hư hóa thực, dùng một góc không trọn vẹn Huyền Hoàng đồ cơ, diễn dịch ra một chương hoàn chỉnh Huyền Hoàng đồ. Thúc đẩy Huyền Hoàng đồ Triệu Huyền Hoàng như một tôn cái thế thần vương, triển lộ chí cường thần uy, trấn áp thập phương vạn giới. Oanh! Sát giao phong trăm ngàn lần, thất tinh vỡ vụn, kết lực bộc phát Thái Âm nan địch Triệu Huyền Hoàng, ho ra máu đại bại lui. Bại! Triệu Huyền Hoàng gào thét, thi triển tăng lên chiến lực pháp, vô cùng vô tận Huyền Hoàng khí phun trào, Huyền Hoàng đồ càng phát ra cường đại, muốn tiêu diệt Thái Âm. Mở! 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 Thái Âm gầm thét, đồng dạng thi triển tăng lên chiến lực bí thuật, đánh ra Thái Âm uy, muốn đánh xuyên qua Huyền Hoàng đồ, chặn đánh lui Triệu Huyền Hoàng. Có thể không dùng, tấm bản đồ quá kinh khủng, có vô cùng uy, khó mà ngăn cản. Thái Âm chảy máu không chỉ, cực tốc bại lui. Hư không bên trên, hai loại dị tượng va chạm càng kịch liệt, hai vòng trăng sáng lẫn nhau chiếu rọi, cộng đồng quang huy, đem 9 tầng Huyền Hoàng tháp triệt để áp chế, đánh cho thân tháp lắc lư không chỉ, dường như muốn bị đánh thành mảnh vỡ. Bại đi! Triệu Huyền Hoàng hét lớn, phải kết thúc trận chiến đấu này. Giết! 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 Thái Âm gào thét, thôi động Thái Âm trải qua bên trên vô thượng pháp, âm bạch khí phun trào đến cực hạn, kết lực buộc phát cưỡng ép giết ra một con đường. Hai vòng trăng sáng quang huy chiếu rọi ở hắn trên thân thể, Thái Âm dùng thân hóa nguyệt, bay lên vân thiên, cùng hai vòng trăng sáng chung quang huy. Ba tháng lăng không, chiếu rọi thiên vũ. Đến! Triệu Huyền Hoàng hét lớn, rách nát 9 tầng Huyền Hoàng tháp trở về, bao phủ đỉnh đầu, quần quần Huyền Hoàng bất diệt khí phun trào, Huyền Hoàng đồ uy thế càng khủng bố hơn. Ba lượt trăng sáng chung quang huy, liền lại cùng một chỗ mang theo hủy thiên diệt địa uy áp đến. Kết cục đã nhất định. Triệu Huyền Hoàng gào thét, 9 tầng Huyền Hoàng tháp lực ra chỉ ở Huyền Hoàng đồ bên trên, ngang nhiên đón lấy 3 tháng chủ sát. Oanh! 3 tháng giao hội cùng Huyền Hoàng đồ va chạm mạnh, mặt đất vỡ vụn, thương khung rung động, sông núi hồ nước cũng ở yên diệt. Triệu Huyền Hoàng ho ra máu lại lần nữa bộc phát, quanh thân chảy xuống máu, trở xuống kích bên trên, cường thế thúc đẩy 3 tháng. Huyền Hoàng Đồ quang mang không từng có nửa phần yếu bớt, 3 tháng lại bắt đầu ảm đạm, thắng lợi thiên bình bắt đầu nghiêng, thái âm bại, tấm bản đồ rất bất phàm. Độc Cô Bại Thiên nhíu mày, mạnh như hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Trong truyền thuyết Huyền Hoàng Đồ, cho là thật đáng sợ. Diệp Thánh Khâm hai con ngươi nheo lại, chậm rãi phát ra tiếng. Đánh bại Âm Tôn thân tử, Triệu đạo huynh muốn dương danh 3000 giới. Một bộ áo trắng, phiêu nhiên như tiên giấy tôn truyền nhân như có như không khẽ nói. Đại thế tranh phong, có bao nhiêu người có thể bất bại? Thiên cực cốc phong thi quanh thân dũng động hắc khí, khiến người ta không lạnh mà lật đạo. Dương Đính Thiên sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn cùng Thái Âm chiến lược sàn sàn nhau ở giữa, Thái Âm bại, hắn hơn phân nửa cũng sẽ bại, đại triệu hoàng triều ra cái tiểu quỷ khó lường. Đợi thần thể lại thành, Huyền Hoàng Đồ viên mãn sau, không kém gì đương thế đế. Cơ gia bát tổ Cơ Tử Xuyên khen không dứt miệng, có thể chiến thắng Thiên Tôn thân tử, đủ để dương danh 3000 giới, đứng hàng đương thời mạnh nhất thiên kiêu rừng. Thiên Tôn thân tử ở đương thời phân lượng còn chưa đủ. Đại Triệu Vương Triều Thánh Vương hớn hở ra mặt. Thái Âm cấm khu cùng Thái Dương cấm khu chuẩn đế đều nét mặt biến đổi, hiển nhiên là có chút không thể nào tiếp thu được Thái Âm bại trận. Một vòng lại một vòng trăng sáng bắt đầu ảm đạm, bị Huyền Hoàng Đồ vây diệt. Trận đầu chiến đấu kết thúc, Huyền Hoàng bất diệt thể Triệu Huyền Hoàng bại Thái Âm thánh thể Thái Âm, cường thế đạt được thứ nhất cái bắt cường đế. Trận thứ hai chiến đấu là Thiên Tôn thân tử trong phòng chiến. Giao chiến hai tay theo thứ tự là Nho Tôn thân tử Diệp Thánh Khâm cùng Cổ Tôn thân tử Nam Cung Thanh Thu. Diệp Thánh Khâm 3-1, Nam Cung Thanh Thu 1-3. Bình bạch được hơn 10 đem tiểu thánh binh doanh cổ Việt rất là mừng rỡ, lại lần nữa mở ra bàn khẩu, lần này không cực hạn tại tiểu thánh binh, đại dược, linh đan, công pháp vờ có thể áp chú. Thần hỏa tứ trọng thiên chiến thần hỏa lục trọng thiên, nửa điểm phần thắng cũng không. Thái Dương cấm khu chuẩn đế hừ lạnh, hạ không tiểu chú mã. Lần này áp chú thánh nhân trường gần trăm, song phương có hai cái tiểu cảnh giới chiến lệnh, tuyệt không nửa phần bạo lệnh khả năng. Chương 2. 23 chương Nho cùng Cổ. Chương 223 chương Nho cùng Cổ. 1. Khu vực chờ vực quan chiến địa. Trận chiến đấu này không có bất ngờ, nhiều nhất trăm chiêu liền có thể phân ra thắng bại. Dương Đính Thiên tự tin vô cùng. Diệp Thánh Khâm là quái vật, mạnh đến mức đáng sợ. Vừa trải nghiệm một hồi bại trận quá mặt âm sắc nặng nề, nói ra: "Thần thoại kỳ nguyên mạng, Diệp Thánh Khâm dùng tên giả lá bất bại xuất thế, trong trận chiến bất bại, quét ngang thiên hạ. Một thế vô địch tôi, không coi là cái gì." Huyết Lương bình tĩnh nói, hắn 5 lần xuất thế, đệ tứ đều không địch, không từng có qua đối thủ. Là yêu tôn thời kỳ. Thái Âm nét mặt trang nghiêm, nói ra Diệp Thánh Khâm cùng yêu tôn từng có 5 lần giao thủ, 5 lần đều thắng. Bại qua thiên tôn. Huyết Lương, Phong Thi đám người rung động, như vậy chiến tích là thật đáng sợ. Phụ Quyên đạo huynh coi trọng người nào hơn? Áo trắng phiêu nhiên, tuyệt mỹ như tiên như có như không xích lại gần Phụ Quyên bên cạnh, như thế hỏi. Nam Cung đạo hữu cổ rất bất phàm, nhưng dù sao kém hai cái tiểu cảnh giới, 5 năm tả hữu, Diệp đạo hữu hơi ưu. Phụ Quyên trùng đồng đóng mở, phù văn cùng đạo tắc trong xen lẫn, huyền áo phi phàm. Buồn cười, chớ nói 5 năm, cửu nhất cũng thấp. Dương Đính Thiên hừ lạnh. Nam Cung đạo hữu thủ đoạn khó lường, chưa hẳn không có phần thắng, ba thành phần thắng luôn luôn có. Đầu sinh long giác, lưng đeo thanh quang chiến tôn thân tử chiến hạo phát ra tiếng. Dựa mắt mà đợi chính là. Thất Quan Vương Doanh Hằng ngáp một cái, nằm nghiêng tại trong hư không, lười biếng dị thường. Dãy núi vạn khe ở giữa, Diệp Thánh Khâm cùng Nam Cung Thanh Thu nhìn nhau, hai cỗ cường đại khí thế cách không va chạm, oanh minh nổi lên một phía. Dùng cảnh giới ưu thế chiến thắng đạo hữu, thật sự là thắng không võ. Tứ Linh Hoành đứng ở thiên, Diệp Thánh Khâm thân thể chạy xuôi ánh sáng màu trắng, thần thánh mà cường đại, hắn đem một tay vác tại sau lưng, ta tự trói một tay, ứng coi như công bằng. Phát ra tiếng ở giữa, hiện lộ rõ vô song tự tin, bại Nam Cung Thanh Thu một tay là đủ. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Ta xem Diệp đạo hữu cùng ta chẳng qua sàn sàn nhau ở giữa, như dám bất cẩn như thế. Nam Cung Thanh Thu trong hai con ngươi chất chứa tinh hà, thon dài thân thể bị óng ánh quang hoa bao phủ, như một tôn xuất trần trích tiên. Nam Cung đạo hữu một mực ra tay chính là. Diệp Thánh Khâm tự trói tay trái, một quyển sách ở sau lưng hắn hiện hiện, lật giấy ở giữa hạo nhiên gió nổi lên, quét sạch thiên địa. Ba con trắng toát cổ trùng tiêu khẽ, tràn vào không gian bên trong. Lực lượng, tốc độ đồng thời bộc phát, Nam Cung Thanh Thu cường thế ra tay, 3000 xanh phát bay múa, mỗi một sợi tóc bên trên cũng lóe ra nồng đậm sinh cơ. Nam Cung Thanh Thu bước vào không gian bên trong, không gian không ngừng gợn sóng, qua lại từng cái phương hướng, xuất hiện ở các ngóc ngách, quanh sát hướng Diệp Thánh Khâm. Hạo nhiên gió thổi phật, Diệp Thánh Khâm dùng một tay nắm tứ linh, mây trôi nước chảy hóa giải thế công, hiển lộ rõ cường đại. Oanh! Không gian một cơn chấn động, sáng chói quyền quang lấp lóe, Nam Cung Thanh Thu xuất hiện sau lưng Diệp Thánh Khâm, mang theo vô tận vĩ lực đánh tới. Diệp Thánh Khâm rất là tiêu sái, tay phải huy động, Hạo nhiên thư quyển lật qua lật lại, vô số Hạo nhiên phong hội tụ ở trong tay, tụ tứ linh lực cùng Nam Cung Thanh Thu chém giết. Lặng lặng ở giữa, cái thứ hai Nam Cung Thanh Thu thoát ra không gian, đáng sợ một quyền đánh sát mà đến. Diệp Thánh Khâm trong lòng cả kinh, Hạo nhiên thư quyển bên trong nhảy ra 9 cái chữ to màu vàng, hóa một cái kim giáp thần đem, nên đón. Vâng. Cái thứ ba Nam Cung Thanh Thu theo Diệp Thánh Khâm đỉnh đầu thoát ra, không có đảm nhiệm không gian ba động, diễn luyện một loại vô thượng thuật đánh xuống. Lúc trước tất cả làm nền đều là giờ khắc này, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Diệp Thánh Khâm lông tơ đứng đấy, trong lúc nguy cấp đâu còn chú ý được từ chói một tay đắc định, hai tay diễn luyện ra hai loại trí cường pháp, cường thế bộc phát, cùng hai cái Nam Cung Thanh Thu chém giết ở cùng một chỗ. Diệp Thánh Khâm đã có mấy phần xấu hổ, lại có mấy phần tức giận, hạo nhiên phong che đậy thiên địa, tứ linh lấy trung tâm tạo thành đại trận, khí tức lập tức kéo lên, cất bước ở giữa bạch khí phun trào, phải nhanh chóng trấn sát Nam Cung Thanh Thu đến vất vát mặt núi. Không gian cổ kêu khẽ, ba cái Nam Cung Thanh Thu đồng thời nhảy vào trong hư không, không ngừng qua lại các nơi, tập sát Diệp Thánh Khâm. Trốn đến bỏ chạy, phiền phức. Diệp Thánh Khâm hừ lạnh, hạo nhiên thư quyển cấp tốc lật qua lật lại, một cái lại một cái thần thoại văn tự từ trong nhảy ra. Chừng 108 cái thần thoại văn tự lóe ra kim sắc quang mang, ở Diệp Thánh Khâm thôi thúc dưới hội tụ thành một phương tiểu chu thiên, trấn áp quanh mình bách lý thời gian cùng không gian, đây cũng là Nho Tôn thân tử thủ đoạn, có thể xưng đáng sợ thủ đoạn. Ba cái Nam Cung Thanh Thu từ trong không gian đi ra, một con màu xanh thẳm cổ hiện hiện, tam đầu tam vĩ, không cánh tay không cánh, đứng ở Nam Cung Thanh Thu đầu vai, lấy trung tâm, hai cây màu xanh thẳm sợi dây gắn kết tiếp hai con phân thân cổ, đây là Nam Cung Thanh Thu luyện chế cùng sáng tạo cổ, kỳ danh một thể cổ, có thể đem ba cái Nam Cung Thanh Thu lực lượng tập trung ở một chỗ. Hai con phân thân cổ lực lượng hoàn toàn tràn vào màu xanh thẳm tuyến sau, bay vào Nam Cung Thanh Thu đan điền bên trong, lâm vào nhất thời ngủ say. Nam Cung Thanh Thu khí tức cấp tốc kéo lên, theo thần hỏa tứ trọng thiên sơ kỳ một đường lên tới nửa bước thần hỏa lục trọng thiên, dường như cùng Diệp Thánh Khâm ngang hàng. Hắc sát thôn vệ cổ cùng vệ hồn cổ theo Nam Cung Thanh Thu trong lòng bay ra, một cái hóa hắc động xoay quanh tại trước người, một cái phát ra thê lương tiếng kêu, trực kích linh hồn. Nam Cung Thanh Thu bước vào thần thoại văn tự hóa tiểu chu thiên bên trong, quanh thân tràn ngập bóng ánh quang mang, như trong truyền thuyết tiên nhân, siêu phàm vô thượng. Ta đánh giá thấp đạo hữu. Diệp Thánh Khâm thở dài, thản nhiên phát ra tiếng. Thánh nhân quan chiến địa, sinh tử cổ, bởi vì quả cổ, không gian cổ, thôn phệ cổ các loại trong truyền thuyết cổ lại tề tụ tại một người thân. Kỳ Lân Thánh Hoàng thở dài, hắn sở tu đường không chỉ là bản mệnh cổ. Doanh Cổ Việt trịnh trọng nói, những thứ này tiểu quái vật, dạ tâm cùng quyết đoán một cái so với một cái kinh người, đem hai loại cổ đường dung hợp vào một thân bên trong, đáng sợ. Chân Long nhất tộc Ngao Văn chuẩn đế sợ hãi than nói, cái này 16 người bên trong đảm nhiệm một cái, đổi ở trước kia đảm nhiệm một thời đại, đều sẽ giết xuyên thiên địa, hoành áp một thế. Chuẩn đế Cơ Tử Xuyên yên lặng thật lâu, như thế phát ra tiếng. Cho dù là đối mặt thời niên thiếu thiên tôn, cổ hoàng, đại đế cũng không sợ, lại khoảng xuất lại chiến thắng. Một thế này thiên mệnh tranh vừa mới bắt đầu, chúng ta bây giờ chỗ thấy cũng chẳng qua trong đó một góc. Doanh Cổ Việt thật dài than ra một hơi, kiếm giới Ôn Tiểu cùng kiếm tiên điên, linh giới Tiểu Chư Cát, hoàng giới Quỷ Hoàng Tử, Hậu Ngự Phong, thiên giới Chu Dịch. Hắn nói ra một cái lại một cái kinh người tên, đều là cổ sử ghi chép bên trong mạnh nhất yêu nghiệt, trong đó không thiếu vô địch mấy lời, thậm chí đã đánh bại thiếu niên đại đế tuyệt thế yêu nghiệt. Bọn hắn đều còn tại một thời đại này xuất thế. Ngao Văn Chuẩn Đế sắc mặt đại hãi, Quỷ Hoàng Tử là cùng hắn cùng một cái thời kỳ thiên tiêu, nuốt chân long ăn bạch hổ, cái thời kỳ không người dám cùng tranh phong, thậm chí liền trực diện dũng khí cũng không. Không chỉ đám bọn hắn, các đại cấm khu, tuyệt địa bên trong quái thai cũng sắp xuất thế. Một thế này huy hoàng lại điên cuồng, lại vượt qua ngươi ta tưởng tượng. Bách Chiến Khu Thánh Vương ngưng trọng phát ra tiếng, nói ra chân chính thiên mệnh tranh vừa mới bắt đầu. Chương 2. 24 chương nho cùng cổ. Chương 2 24 chương nho cùng cổ. 2. Quan chiến tất cả trí cường giả cũng kinh hãi, một thế này thiên mệnh có sự khác biệt. Thần thoại, hoàng cổ, đế cổ, thái cổ, loạn cổ, huyết cổ sáu cái kỷ nguyên tuyệt thế yêu nghiệt cũng tề tụ đương thời, chung tranh một thế này thiên mệnh. Có tiên đoán nói một thế này thiên mệnh chủ lại độc đoán vạn cổ, áp đảo ngàn vạn trong vũ trụ. Thái Âm Cấm Khu Chuẩn Đế nét mặt trang nghiêm, nói ra một cái truyền thuyết, tổng thần lời nói kỷ nguyên sơ liền xuất hiện truyền thuyết. Khi thiên địa không trọn vẹn đến cực hạn thời gian, sẽ có thiên mệnh chủ xuất thế, thống ngự vạn giới, trấn áp tất cả, tái tạo thiên địa cùng vạn đạo. Biết đâu cũng không phải là tiên đoán. Hạo Nhiên Cấm Khu Chuẩn Đế nét mặt vô cùng trịnh trọng, đại đế chứng đạo, dung nhập thiên địa vạn đạo một nháy mắt có thể thấy một góc tương lai. Có nhiều vị đại đế ở thành đạo thời gian nhìn thấy một thế này cảnh tượng, ra đời chí cường chí thượng thiên mệnh chủ, trấn áp ngàn vạn vũ trụ, đi ra một cái vô thượng con đường, vượt qua tất cả thiên tôn, cổ hoàng cùng đại đế, bước vào trong truyền thuyết cảnh giới. Thập lục cường quan chiến địa. Đáng sợ, bực này tăng lên chiến lực cổ quả thật là đáng sợ. Triệu Huyền Hoàng phun ra nuốt vào huyền hoàng khí, sắc mặt nghiêm trọng. Nam Cung Thanh Thu là không tệ đối thủ. Thanh Minh Tăng Mục lưu chuyển lên kim quang, thần thánh phi phàm. Lại mạnh lên a, Nam Cung đạo hữu. Độc Cô Bại Thiên chiến ý phun trào, có thể khiến cho hắn công nhận đối thủ cực ít. Có chút lầm, 5 năm quả thực không đúng, Nam Cung đạo hữu lúc có bắt thành phần thắng. Phú Yên tiếng như ô ngọc, cười như gió xuân. Chẳng qua là miễn cưỡng cất cao đến cùng một trình độ thôi. Dương Đính Thiên nét mặt khẽ biến, hừ lạnh nói: "Vâng." Nam Cung Thanh Thu cùng Diệp Thánh Khâm kinh thiên chém liệt, diễn dịch ra các loại cường đại mà đáng sợ pháp, ở dãy núi vạn khe ở giữa va chạm, từng tòa núi cao bị san bằng địa, thiên địa cũng bị đánh cho không trở vẹn. Giết! Diệp Thánh Khâm gào thét, vận dụng cấm kỵ pháp, cảnh giới một đường kéo lên đến thần hỏa thất trọng thiên sơ kỳ, 108 cái thần thoại văn tự hình thành tiểu chu thiên trôi nổi đỉnh đầu, như một tôn cái thế thần vương xuất trinh. Hạo Nhiên gió thổi Phật 10 vạn dặm, tứ linh gào thét, một cái lại một cái thần thoại văn tự theo Hạo Nhiên thư quyển bên trong tuôn ra, hóa đao thương kiếm kích 18 vũ khí, hóa 36 loại cường đại pháp, oanh minh thiên địa. Dãy núi vạn khe cũng ở oanh minh, thương khung đại địa đều đang run rẩy, đây là các loại kinh thiên động địa thủ đoạn, quá kinh người, quá rung động. Giết! Nam Cung Thanh Thu hét lớn, vận dụng cấm kỹ thuật, khí tức kéo lên đến thần hỏa lục trọng thiên đỉnh phong, thôn phệ cổ kêu to, hấp động tăng lớn mấy chục lần. Ba búi tóc đen bay múa, bóng ánh quang mang lấp lóe, hai con mảnh tiểu cổ trùng hiện hiện. Một kim một trò, một nhân một quả. Kim sắc bởi vì cổ cùng hôi sắc quả cổ đồng thời kêu to, hư không lắc lư, thời gian cùng không gian phảng phất cũng ở tán loạn. Kim sắc quả cổ đang chậm rãi biến lớn, đồng thời Nam Cung Thanh Thu khí tức lại lần nữa bắt đầu kéo lên. Thần hỏa thất trọng thiên sơ kỳ, thần hỏa thất trọng thiên trung kỳ, thần hỏa thất trọng thiên hậu kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Cung Thanh Thu tăng lên ba cái rơi tiểu cảnh giới, như vậy tăng lên quá kinh khủng, quá kinh khủng. Nam Cung Thanh Thu dũng mãnh phi thường vô song, cất bước tiến lên ở giữa hắc động thôn vệ thần thoại văn tự diễn hóa 36 loại pháp cùng 18 loại vũ khí. Giờ khắc này hắn thần uy cái thế, cường thế áp chế tiểu chu thiên gia thân, tứ linh gia chỉ Diệp Thánh Khâm, đánh cho ho ra máu không ngừng, thân thể xương cũng đứt gãy, chỉ có thể trốn chạy. Trong truyền thuyết cổ hoàng tu thành bởi vì quả cổ, cũng quá nghịch thiên đi. Hạo Nhiên Cấm Khu Chuẩn Đế đâu ngây ngẩn cả người, trước một khắc còn nắm giữ lấy ưu thế cự lớn, một nháy mắt liền thế yếu, cái này ai có thể tiếp nhận? Thái Hạo đại đế chưa thành đạo trước, Cổ Hoàng cùng tổng cộng có 9 lần chiến đấu, trước 8 lần đều thắng, chỉ ở đem thành đạo thời gian bại một hồi. Doanh Cổ Việt mang theo vô tận kính ý phát ra tiếng. Thái Hạo đại đế không phải bình thường đại đế, là khai sáng một cái kỷ nguyên vô thượng đại đế, các loại cường đại, lại tại chưa thành đạo trước 8 lần bại vào một người tay. Thời gian Cổ Hoàng tu vi bản mệnh cổ chính là nhân quả. Cơ Tử Xuyên hai con ngươi sáng ngời, kể rõ đoàn truyền kỳ lịch sử. Sau Thái Hạo đại đế đi xa, Cổ Hoàng lại lần nữa xuất thế, chém cảnh trùng tu, tu vi mình thân cổ, vẫn bởi vì nuôi quả, cuối cùng thành nhân tộc đệ nhất vị nữ đế. Quá nguy tiên, thân hỏa cảnh liền có thể sửa bộ phận quy tắc, mượn dùng tương lai lực lượng ra thân ở hiện tại. Quan chiến trí cường giả cũng hít sâu một hơi, như thế phát ra tiếng. Như vậy quái vật trong giới lộ liền trước ba cũng không vào được, một thế này kết quả ra đời thế nào một nhóm quái vật. Đại Triệu Hoàng Triều Thánh Vương không còn hăng hái, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Độc Cô Bại Thiên, Ôn Cửu, La Phong chỉ sợ cũng không kém gì hắn. Huống hồ bọn hắn bên trên còn có một cái chân chính quái vật. Bách Chiến Cốc Thánh Vương sắc mặt hết sức khó coi, một trận chiến này trước hắn vững tin thiếu niên có thể quét ngang thiên hạ, bại tận các đại thiên tôn tử, xương tôn đương thời. Nhưng bây giờ, hắn không xác định, thậm chí không có lòng tin, Nam Cung Đạo Hữu bởi vì quá cổ, càng phát ra huyền diệu. Nếu có thể lại đem sinh tử bản mệnh cổ viên mãn, vào chắc đương thời top 10. Phục Nguyên đầy mặt nụ cười, bình tĩnh lời bình. Như vậy quái vật, bây giờ cũng không vào được đạo huynh trong mắt top 10. Như có như không rung động, Nam Cung Thanh Thu yêu nghiệt đến tận đây, lại được đánh giá như thế. Bây giờ còn kém một ít, trận này bên trong thắng dễ dàng Nam Cung Đạo Hữu liền có 3 người. Phục Nguyên ý cười ngâm ngâm, lạnh nhạt phát ra tiếng. Đạo huynh ánh mắt quả nhiên là độc ác phi phàm. Như có như không thán phục, có chút hối hận xuất thế muộn, chưa từng nhập giới lộ, đi quan sát đương thời mạnh nhất yêu nghiệt tranh phong. Nam Cung Thanh Thu là kình địch. Luôn luôn lạnh nhạt thanh minh cũng chỉnh trọng mấy phần, như thế phát ra tiếng, ta Diệp Thánh Khâm bại qua thiên tôn, trấn áp qua vô số thiên tiêu, vô địch thiên hạ. Khả năng lại bại. Diệp Thánh Khâm khoác đầu tỏa ra, toàn thân cũng chảy xuống máu, một cái lại một cây xương trắng trần trụi bên ngoài, bộ dáng thê thảm. Đạo hữu so với ta tưởng tượng phải yếu hơn không ít. Nam Cung Thanh Thu bình tĩnh phát ra tiếng, giết người chu trái tim. Giới lộ bên trong chút ít tuyệt thế quái vật, dường như nhường hắn tuyệt vọng, bất kể như đuổi theo cũng vô dụng, trên lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Từ trong giới lộ trở về sau, hắn vào cổ tôn điện cấm địa, bên trong chôn giấu lấy một con đen bình, hắn ở đây chỉ đạo hạ tu hành 3 năm. Thoát thai hoán cốt 3 năm, hắn trở nên vô cùng cường đại, lần này vạn long yến, hắn mục tiêu không phải chút ít thiên tôn tử, cũng không phải chút ít tuyệt thế yêu nghiệt, mà là cựu quan vương Độc Cô Bại Thiên, cùng bất diệt đế tử Phục Nguyên. Hắc động thôn phệ tất cả, Nam Cung Thanh Thu như một tôn thần vương, ma diệt một cái lại một cái thần thoại văn tự, đánh tan tiểu Chu Thiên. Ta là nho tôn thân tử, nắm giữ tối cường huyết mạch cùng thuật pháp, ta không thể lại bại. Diệp Thánh Khâm gầm thét, tứ linh hiên tế, hạo nhiên thư quyển cực tốc lật qua lật lại, 365 cái thần thoại văn tự tuôn ra, hình thành một cái đại Chu Thiên. Hắn muốn dùng mạnh nhất pháp đến cải biến chiến cuộc. Phí công thôi. Nam Cung Thanh Thu thở dài, thôn vệ cổ bộ phát đến cực hạn, hình thành một cái vài trăm mét chiều rộng hất động, thôn vệ tất cả. Chương 2. 2 năm chương nguyên linh thể. Chương 2. 2 năm chương nguyên linh thể. Nam Cung Thanh Thu thúc đẩy hất động, tùy tiện thôn vệ một cái lại một cái thần thoại văn tự, song quyền mang theo vô tận vĩ lực không ngừng mình ra, đánh cho đại Chu Thiên chấn động, Diệp Thánh Khâm ho ra máu. Không chỉ là thần hỏa cảnh giới nửa cái tiểu cảnh giới chênh lệch, còn có niết bàn 12 cùng niết bàn thập nhất ở giữa ngày đêm khác biệt. Diệp Thánh Khâm phẫn nộ, không cam lòng gầm thét, liều mạng chém giết, muốn đánh lui Nam Cung Thanh Thu, thay đổi thế cục. Có thể không dùng, song phương căn cơ có khoảng cách, nhóm lửa thần hỏa cũng có khoảng cách. Ngọn lửa màu đen tràn ngập ở Nam Cung Thanh Thu song quyền bên trên, quỷ dị mà lực lượng kinh khủng bắn ra, lập tức phá diệt đại Chu Thiên, oanh sát ở Diệp Thánh Khâm trên thân thể. Thập nhị phẩm thần hỏa. Thái Âm cấm khu chuẩn đế kinh hô. Cổ tôn đại nhân thật lớn tác phẩm, lại lưu lại một khóa đế chủng. Hạo Nhiên cấm khu chuẩn đế sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Muốn bốc cháy thập nhị phẩm thần hỏa, không chỉ cần muốn tuyệt thế thiên tư cùng vô song nhập thân, tu hành đến từng cái cảnh giới cực hạn, còn cần muốn một khóa chưa thành thục đế chủng. Là có thể nhường tuổi già đại đế điên cuồng, có thể bồi dưỡng ra trường sinh dược, bất tử dược hạt giống. Thần thoại kỷ nguyên đến nay, 6 cái kỷ nguyên, nhóm lựa thập nhị phẩm thần hỏa cũng chẳng qua hơn 10 vị, đều là trấn áp một thế nhân vật vô địch. Thập phẩm bên trên, đại đế tư. Thập nhị phẩm người, đại đế ngay trước mắt. Bách Chiến Cốc Thánh Vương cảm khái lên tiếng, khí hải, thông huyền, niết bàn các loại cảnh tu hành đánh xuống căn cơ, thần hỏa thì là cuối cùng một cái quá độ cảnh giới, này bên trên chân nhất minh ngộ chính mình đại đạo, thánh nhân đã nửa bước siêu phàm, truy tìm thành đạo cơ. Một thế này thiên mệnh tranh, tất có Nam Cung Thanh Thu một ở trên mặt đất. Thánh Vương, chuẩn đế nhóm đều rung động, đây là một vị vô song thiếu niên chí tôn, có thành đạo tư. Mặc cho Diệp Thánh Khâm như bộc phát, như dãy rủa đều vô dụng, thôn vệ cổ thôn vệ tất cả pháp, hắn không chặn được Nam Cung Thanh Thu quyền, thân thể bị triệt để đánh nổ, đi hướng bại trận đây là một hồi dường như tất cả mọi người không coi trọng chiến đấu. Thánh Vương, chuẩn đế đâu không nhận hắn có mảy may phần thắng. Dùng thần hỏa tứ trọng thiên cảnh giới chiến thắng thần hỏa lục trọng thiên nho tôn thân tử Diệp Thánh Khâm, đánh tất cả mọi người mặt. Theo chiến đấu kết thúc, kim sắc bởi vì cổ bắt đầu từ lớn biến thành nhỏ, hôi sắc quả cổ bắt đầu từ nhỏ biến thành lớn, Nam Cung Thanh Thu cảnh giới, khí huyết trong nháy mắt rơi xuống, kém nhất điểm ngã ra thần hỏa cảnh. Nhục thân suy bại, khí tức bại bại, tinh khí thần trong nháy mắt trôi đi hết. Bởi vì tại trước quả, quả sau bởi vì, thực sự là một cái quái vật nhiều lần ra thời kỳ. Cơ gia cổ đế tử Cơ Nguyên cảm khái, ánh mắt nhìn về phía áo bào màu vàng nóng Độc Cô Bại Thiên. Chiến ý phun trào đối thủ của hắn là vô thượng yêu nghiệt, là tuyệt đối vượt qua thiên tôn tử quái vật. Nam Cung Đạo Hữu quả nhiên là mạnh đến mức đáng sợ. Tiểu Long Hoàng Ngao quyết lẩm bẩm. Nam Cung Thanh Thu cùng Diệp Thánh Khâm hai người bị chuyển tống về quan chiến địa, cái trước khí tức bề ngoài, lại sắc mặt bình tĩnh, hắn khí tức cường đại, lại sắc mặt xanh xám. Trận thứ ba, Cổ Việt Đạo Hữu như bắt đầu phiên giao dịch. Cơ gia bát tổ Cơ Tử Xuyên đạo. Trận này, là tối không lo lắng một hồi. Doanh Cổ Việt thoáng châm trước nói, Độc Cô Bại Thiên 10 buổi 1, cơ nguyên 1 buổi 10. Như vậy tỷ lệ đặt cược, lại ít có thánh nhân đặt cược, Độc Cô Bại Thiên cái tên này tại trước giới lộ đại biểu vô địch. Cái gì thiên tôn thân tử, cái gì cổ hoàng truyền nhân tại trước này vị diện cũng tính không được cái gì, đây là nhưng cùng đại đế bình khởi bình tọa nhân vật, toàn thịnh thời kỳ giết bọn hắn như đồ gà làm thịt chó. Đánh cược nhỏ di sự tình. Kỳ Lân Thánh Hoàng thu hoạch không nhỏ, lại lần nữa cái tiếp theo tiểu thánh binh, cực cơ nguyên thắng, làm truy phong nam nhân. Trận thứ 3 chiến đấu. Thần Hỏa Ngũ Trọng Thiên sơ kỳ cựu quan vương Độc Cô Bại Thiên quyết đấu Thần Hỏa Ngũ Trọng Thiên đỉnh phong cổ đế tử cơ nguyên Độc Cô Bại Thiên rất là lạnh nhạt, áp đảo dãy núi vạn khe ở giữa, áo bào màu vàng nóng tung bay, như cao cư trên 9 tầng trời, chờ khiêu chiến đế. Cơ nguyên đản sinh tại loạn cổ kỳ nguyên sơ, xuất thế 3 lần đều không địch, là cơ gia ngủ say mạnh nhất quái thai một, trong truyền thuyết nguyên linh thể. Hỗn độn thánh vương Độc Cô Bại. Người quan chiến không không nét mặt trang nghiêm, sắc mặt nghiêm trọng, đây là công nhận người mạnh nhất, Vạn Long Yến đoạt giải quán quân lớn nhất đứng đầu. Quan chiến giữa sân 14 người, ngoại trừ Phách Tuyệt Đế Lộ Phục Uyên, còn lại tất cả mọi người chiến tích điệp ra ở cùng một chỗ đều không thể cùng so sánh. Công phá đế đạo thống ngũ hoàng quật, tay không lay đế binh, nhất pháp chém chuẩn đế, nghịch cảnh phạt đại đế, đây là vắt ngang ở tất cả thiên tiêu đỉnh đầu một tòa núi lớn, khó mà vượt qua. Có thể chống nổi 30 chiêu sao? Thanh Minh Tam Mục lấp lóe kim sắc quang mang, nét mặt trịnh trọng. Độc Cô đạo huynh, quái vật bên trong quái vật. Nam Cung Thanh Thu thở dài. Không có đảm nhiệm một cái thiên kiêu xem trọng cơ nguyên, thậm chí đại bộ phận cũng nhận thức chống đỡ không hơn trăm chiêu. Mặt nói với truyền bên trong yêu nghiệt, cơ nguyên vừa lên đến liền vận dụng bí thuật, khí tức kéo lên đến thần hỏa lục trọng thiên đỉnh phong. Chiến. Cơ nguyên hét lớn, 10 vạn mét linh khí lập tức sôi trào, tuôn ra đến hắn thân thể bên trong trong thân thể thập nhất phẩm thần hỏa hừng hực bốc cháy, đáng sợ khí huyết dường như áp sập hư không. Theo cất bước tiến lên, dãy núi vạn khe cũng ở bên mình, thương khung đại địa cũng đang vang vọng, thanh thế thập phần dọa người đối mặt kiệt lực bộc phát cơ nguyên, Độc Cô Bại Thiên bình tĩnh không hiểu, chảy xuôi ánh sáng màu vàng nóng, như viễn cổ thần chủ, vung hai nắm đấm đánh ra kim sắc quyền quang. Độc Cô Bại Thiên quá cường đại, quá vô địch, càng một cái nửa tiểu cảnh giới chém giết cơ nguyên. Phá vỡ thứ nhất rừng pháp, đánh tan thứ nhất rừng thế công, đem nó hoàn toàn áp chế. Như vậy quái vật thua ở đế lộ bên trong. Thanh Minh cũng đại hãi, liếc nhìn một bên Phong Dung Phục Uyên, trong lòng lật lên kinh thiên sóng lớn. Ai có thể ngăn, Vạn Long Yến thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bách Chiến Cốc chuẩn đế rung động không hiểu, Độc Cô Bại Thiên đấu chiến pháp quá kinh khủng, như nhất tôn đại đế chém cảnh tại thần hỏa, toàn thân cũng kể rõ vô địch. Bất Diệt Đế tử cảnh giới quá thấp, nếu không có thể đánh với một trận. Chân Long nhất tộc Ngao Văn chuẩn đế thở dài. Tộc ta thiếu chủ có thể đánh với một trận. Huyết vực Thánh Vương 10 phần tự tin. Huyết lương không phải đơn thuần huyết thân thể, nắm giữ lớn lao tạo hóa, khí huyết không kém gì thần hỏa định phong tu sĩ. Có nhiều vị trí cường giả hư lạnh, nhận thức đây là cùng nôn. Võ đạo thì khắp trào ra trường thiên, Độc Cô Bại Thiên như một tôn cái thế võ thần, mỗi một quyền vung ra cũng có một cái võ đạo trường hà hiện lên. Giao thủ chẳng qua mấy chục giây, cơ nguyên liền ho ra máu không chỉ, các nơi đều là vết thương, sinh mệnh bản nguyên đang trôi qua nhanh chóng. Giết! Cơ nguyên gào thét, toàn bộ thân hình dũng động bạch sắc nguyên ánh sáng, xung quanh bách lý linh khí lập tức sôi trào, một hơi bị rút khô. Cơ nguyên tất cả thương thế trong nháy mắt khôi phục, chiến lực lại lần nữa kéo lên. Khí tức kéo lên nhập thần hỏa thất trọng thiên, bách lý linh khí hội tụ ở giữa hai tay, hình thành một cái sáng chói chói mắt bạch sắc quang cầu, tràn ngập nổi giận khí tức. Cơ nguyên nhục thân bắt đầu xuất hiện thật nhỏ vết dạng, như vậy pháp không phải bây giờ hắn có thể hoàn toàn nắm giữ, hơi không cẩn thận liền sẽ nên đón hủy diệt. Còn chưa đủ, cơ nguyên gào thét, nguyên khí triệt để sôi trào. Hai bách lý, ba bách lý, bốn bách lý linh khí lập tức bị rút không, hắn không ngừng áp xúc bạch sắc quang cầu, quanh mình hư không rung động không thôi, ở vào đổ sụp biên giới. Chương 226, nhỏ máu thành trận. Chương 226, nhỏ máu thành trận. Rút không bốn bách lý linh khí, áp xúc thành một cái đáng sợ quả cầu ánh sáng, hư không ở đổ sụp, thiên địa ở vỡ vụn, một mảng lớn hư vô xuất hiện. Cơ nguyên thân thể khắp nơi đều là vết rạn, như một kiện vỡ vụn đồ sứ, ti ti lũ lũ máu tươi chảy ra, bộ dáng thập phần thê thảm. Nguyên linh thể rất bất phàm, đại thành sau có thể trong nháy mắt rút khô một mảnh tinh hà. Thái Âm Cấm Khu chuẩn đế cho cực cao đánh giá, đây là một loại phi phàm linh thể, như nhục thân đủ mạnh, thậm chí có thể nhất thời vượt qua chuẩn đế cảnh giới, đọ sức sát đại đế. Nguyên tôn từng một nháy mắt rút khô mấy mảnh giới vực linh khí, chiến lực đạt tới một cái siêu phàm trình độ. Thái Dương Cấm Khu chuẩn đế lên tiếng, nói ra vị vô pháp vô thiên, không ai bị nổi thiên tôn sống thêm đời thứ hai, cuồng vọng vô biên, khiêu khích bất diệt thiên tôn, cuối cùng máu vẩy tinh hà, tinh khí thần đều bị diệt sát, độc lục thân vẫn còn tồn tại, dung nhập đế quan bên trong. Cơ nguyên khỏe miệng có dòng máu màu đen không ngừng chảy ra, miệng, mắt, nhĩ, mũi cũng bắt đầu chảy máu không chỉ, hắn thân thể đã tới cực hạn. Dương Đính Thiên, Thái Âm đám người hít sâu một hơi, như vậy một kích thật đáng sợ, tuyệt không tiếp nổi đến, sẽ vẫn lạc. Độc Cô Bại Thiên bình tĩnh vô cùng, áp đảo dãy núi vạn khe bên trên, quần quần hỗn độn khí phun trào, bao trùm quanh mình vạn mét. Khí tức cực tốc kéo lên, bước vào thần hỏa lục trọng thiên trung kỳ. Oanh! Bạch sắc quang cầu chỗ lướt qua, thiên băng địa liệt, hư không đổ sụp, giống như diệt thế một dạng. Độc Cô Bại Thiên rất là thong dong, cuộn cuộn hỗn độn khí hội tụ thành một cái trường kiếm màu đen, một cô vô thượng kiếm ý phun trào tinh hà, đường mà hoàng, cái thế vô song. Kiếm khí sáng chói thiên vũ, kiếm ý phấp phới thập phương, che đậy tất cả quang cùng sáng, toàn bộ thế giới cũng bị thu hút, thiên địa chỉ có vô song nhất kiếm. Cầm trong tay hỗn độn kiếm Độc Cô Bại Thiên, bệ nghệ thiên hạ, tản ra một loại vô địch tự tin. Tranh tranh kiếm minh, hỗn độn kiếm rơi xuống. Danh trảm đạo nhất kiếm cắt ra thiên địa, cắt ra đại đạo. Sáng chói đến cực hạn, bạo ngược đến cực hạn, bạch sắc quang cầu bị cắt ra, cuồng bạo linh khí ầm vang nổ tung, thiên lý sông núi, đại địa lập tức kiến diệt, mọi thứ đều hóa hư vô. Chói mắt bạch quang tiêu tan sau, giữa thiên địa chỉ có một bộ kim bảo Độc Cô Bại Thiên chắp hai tay sau lưng, lăng giá trên thiên địa, lăng giá trên hư vô. Mặc cho ngươi muôn vàn thủ đoạn ra hết, ta chỉ nhất kiếm chém ra, đây là các loại khí phách, đây là các loại tuyệt thế thủ đoạn. Đối với đạo pháp lĩnh ngộ, xa trên chúng ta. Một đám chí cường giả kinh hãi, cái này nhất kiếm đã có đại đạo hình thức ban đầu, là đem kẻ thành đạo vô song thủ đoạn. Thánh vương chiến đại đế, nghìn thu xưng vô song. Cơ gia bát tổ Cơ Tử Xuyên thở dài, một trận chiến này theo bắt đầu liền không có đảm nhiệm lo lắng Độc Cô Bại Thiên là chân chính có thể sánh vai đại đế nhân vật tuyệt thế, mà không phải nắm giữ đại đế Tư Thiên Tiêu. Liên Thánh Hoàng, chuẩn đế cảnh giới chí cường giả cũng thán phục, như đom đóm thấy Hạ Nguyệt, như Lưu Sa thấy Ung Dương, Độc Cô đạo huynh, càng phát ra đáng sợ. Tiểu Long Hoàng Ngao quyết thở phào một hơi, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Một đám tuyệt thế yêu nghiệt cũng nét mặt ngưng trọng, liền hô hấp đều quên, bọn hắn tự vấn, không tiếp nổi nhất kiếm, sẽ như cơ nguyên một dạng, bị nhất kiếm chém giết. Độc Cô Bại Thiên, Thanh Minh Tam Mục lấp lóe, chiến ý nhảy lên tới cực hạn, đây mới là hắn khát vọng mạnh nhất đối thủ. Chiến cuộc kết thúc, quay lại thời gian đại chiến khởi động, song phương giao chiến bị chuyển tống về quan chiến địa. Cơ Nguyên mặt như cho tàn, nhìn về phía Độc Cô Bại Thiên trong ánh mắt tràn ngập e ngại, trong lúc giao thủ loại bất lực cùng tuyệt vọng, dường như nhường hắn ngạt thở. Độc Cô đạo hữu như vậy yêu nghiệt, thật gọi người ngửa tay. Phục Nguyên ý cười ngâm ngâm đạo: "Ta cũng rất chờ mong đánh với đạo hữu một trận." Thần Hỏa Ngũ Trọng Thiên Độc Cô Bại Thiên như vậy đáp lại Niết Bàn Thập Tam Trọng Thiên Phục Nguyên, hết sức trịnh trọng. Giữa sân 15 người, hắn coi trọng chỉ có Phục Nguyên, cũng nên ta kết cục. Phục Nguyên từ trong ngồi xếp bằng đứng dậy, duỗi ra lười, hài lòng thoải mái. "Đạo huynh phần thắng mấy?" Như có như không giọng dịu dàng hỏi. "Khoảng chỉ có 9 thành 9." Phục Nguyên tiếng như ô ngọc, hiện lộ do ba khí đại đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy thứ nhất. Cuồng vọng. Dương Đính Tiên hừ lạnh, chỉ là một cái niết bàn cũng dám lớn như vậy phóng hùng biện, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Khí phách phi phàm, đáng tiếc cuối cùng chỉ là niết bàn. Thanh Minh khẽ thở dài một cái, "Doanh đạo hữu, một trận chiến này có dám bắt đầu phiên giao dịch?" Thái Dương cấm khu chuẩn đế tự tin vô cùng. "Chính là mở ra 10 bồi một chúng ta cũng tiếp lấy, chim sẻ lại tiểu cũng là thịt." Thái Âm cấm khu chuẩn đế cũng gọi hàng. Rất nhiều thánh vương cùng chuẩn đế kích động, cuộc chiến đấu này thắng bại đã nhất định. Doanh Cổ Việt trong hai con ngươi quang mang lấp lóe, trên mặt giống như cười mà không phải cười, trầm ngâm thật lâu đạo: "Các đạo hữu thịnh tình không thể chối từ, liền một buổi giống nhau." Cổ Việt đạo hữu có thể nhận thức. Giao chiến hai tay một người còn chưa nhóm lửa thần hỏa, một người thần hỏa ngũ trọng thiên đỉnh phong, chính là mở ra 30 bồi 1, 50 bồi 1 cũng không kỳ lạ, có thể một bồi 1 tỷ lệ đặt cược quả thực sốc đến chư thánh. Mở ra bàn cầu, tất nhiên là nhận thức, các vị đạo hữu chính là dùng nửa đế binh đặt cược, Cổ Việt cũng tiếp lấy. Doanh Cổ Việt mặt mũi tràn đầy ý cười, chân thành phát ra tiếng: "Một bồi 1, Cổ Việt đạo hữu cảm thấy hai người này chia 5 năm." Cơ Tử Xuyên hai mắt lóe ra tinh quang, như thế hỏi: "Đương thời thứ nhất bất diệt đế tử, chưa hẳn không thể chiến Dương Tôn thân tử." Doanh Cổ Việt mặt như bình hồ đạo: "Nhà ta huyền chủ, đương nhiên sẽ không bại." Kỳ Lân Thánh Hoàng hào khí vô cùng, đem áp chú chiến thắng 12 kiện tiểu thánh binh đều để lên. "Cổ Việt đạo hữu bực này hào khí, chúng ta nếu không áp chú, cũng có vẻ nửa điểm quyết đoán cũng không." Thái Âm cấm khu chuẩn đế cười to, trực tiếp đè xuống một kiện vô khuyết thánh binh. Kinh người tỷ lệ đặt cược hạ, chư thánh nao nhao đặt cược, đều là đại thánh binh, thánh dược, thánh đan bực này trọng chú. Cuộc chiến đấu này sau này, đại tần chỉ sợ muốn đả thương gần động xương. Thái Dương cấm khu chuẩn đế đỡ cần cười to, đắc chí vừa lòng. Dương đạo hữu rửa mắt mà đợi thuận tiện. Doanh Cổ Việt thập phần lạnh nhạt đáp lại, đạo hữu liền thần hỏa cũng không nhóm lửa, quả nhiên là có chút không thú vị. Dương Đính Thiên bàng bạc khí huyết phun trào, như một tôn huy hoàng mặt trời áp đảo dãy núi vạn khe bên trên. Quả thật có chút không thú vị. Phục Nguyên xếp bằng ở dãy núi đỉnh bên trên, vạch phá ngón tay, bảy giọt kim sắc huyết dịch tuôn ra, liền tìm chút ít về vui. Vạn tiên trên đại hội, có tiên vương có thể giải đấu thành lính, có tiên vương có thể nổ lông hóa đem, hắn đạo hạnh nông cạn, chỉ học được chút ít da lông. Chín giọt kim sắc huyết dịch lóe ra chói mắt kim quang, mấy tức sau liền cùng Phục Nguyên hoàn toàn một dạng, đều là niết bàn thập tam trọng thiên đỉnh phong tu hành. Xếp bằng ở dãy núi đỉnh Phục Nguyên lại lần nữa phất tay, bất diệt khí quần quần mà ra, hóa bảy kiện bất đồng binh khí. "Lại đi." Phục Nguyên phất tay, bảy cái hắn toàn diện bộc phát, tạo thành sao bắt đầu trận, công phòng nhất thể, giẫm đạp hư không thẳng hướng Dương Đính Thiên. "Cuồng vọng, hôm nay tất sát ngươi." Dương Đính Thiên gầm thét, phun ra nuốt vào thần hỏa trào ra, huy quyền như liệt dương. Chương 227. Thiên cương trấn dị tượng, đế kiếm diệt mặt trời. Chương 227. Thiên cương trấn dị tượng, đế kiếm diệt mặt trời. Sao bắt đầu trận, lên trời đánh dấu thành công thu hoạch được lục tinh ban thưởng, 7 người bắt đầu tiểu trận, 99 tiểu trận mới có thể tạo thành chân chính sao bắt đầu đại trận, nắm giữ vượt cấp mà chiến năng lực. 7 cái Phục Nguyên giẫm lên thất tinh mà đi, quanh thân tràn ngập bất diệt khí, tạo thành bắt đầu tiểu trận, cùng Dương Đính Thiên kịch liệt chém giết. Thần Hỏa Ngũ Trọng Thiên đỉnh phong Dương Đính Thiên bộc phát, mỗi một quyền oanh ra cũng như là một tôn mặt trời, muốn phá diệt bắt đầu, muốn đánh nát 7 người. Vượt qua tất cả mọi người đoán trước một màn phát sinh, toàn lực bộc phát Dương Đính Thiên bị ngăn cản, dùng yếu ớt ưu thế áp chế đối thủ, khả năng. Thái Dương cấm khu chuẩn đế kinh hãi. Nhỏ máu thành linh, đáng sợ. Bách Chiến Cốc Thánh Vương sắc mặt nghiêm trọng. Nhỏ máu diễn hóa sinh linh, thông huyền liền có thể làm được, cần phải diễn hóa xuất nắm giữ chân thân mấy thành chiến lực linh, chớ nói thần hỏa, chính là chân nhất, thánh cũng phá khó, lại cực tiêu hao tinh khí. Trong truyền thuyết tiên thuật, Thái Âm cấm khu chuẩn đế kinh hô. Bất Diệt cấm khu nội tình. Hạo Nhiên cấm khu chuẩn đế thở dài, Bất Diệt Thiên Tôn là tiên cổ kỷ nguyên di sản người thừa kế, nắm giữ các loại trong truyền thuyết vô địch tiên thuật, độc đoán vạn cổ. Trận pháp này cũng rất bất phàm, không bàn mà hợp bắt đầu, thất tinh một thể. Có tinh thông trận pháp Thánh Vương cho cực cao đánh giá. Trên đời lại có bực này niết bàn cảnh. Huyết vực Thánh Vương nuốt nước miếng, không thể tin được. Tất cả xem chiến thiên kiêu tất cả đều lông tơ đứng vững, dùng mình. Phục Nguyên. Thanh Minh Tam Mục đóng mở đến cực hạn, kim, bạch, hồng tam sắc quang mang sáng chói, huyền áo đạo tắc trong mắt chảy dọc. Phục Nguyên đạo huynh niết bàn đường đi đến mức độ này sao? Nam Cung Thanh Thu vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Cũng như vậy quái vật cùng chỗ một thế, quả nhiên là gọi người tuyệt vọng." Tiểu Long Hoàng Ngao Quyết trên mặt treo đầy bất đắc dĩ nụ cười. Có hắn treo cao, trên đời người dám xưng quái vật. Doanh Thế thở dài độc cô bại thiên kiếm khí ngút trời, chiến ý nhảy lên tới cực hạn, cút đi. Dương Đính Thiên gầm hét, xích hồng sắc thần hỏa phun trào, diễn luyện ra một loại vô thượng thuật. Thiên vũ rung động, dãy núi động, thần hỏa đốt hư không. Bắt đầu tiểu trận bị xé mở một cái lỗ hổng, thiên trụ cột tinh bị lập tức quanh sát. Dương Đính Thiên như là một tôn trưởng quản thế gian hỏa diễm thần, cường thế vô địch, chớp mắt diện sát bảy người, phá diệt bắt đầu tiểu trận. Phù quên, hắn gầm hét, khí tức còn đang ở kéo lên, chỗ lướt qua thần hỏa dâng trào, khắp nơi đều là hỏa hải. La to, ồn ào. Phù quên xếp bằng ở dãy núi đỉnh, kim sắc huyết dịch lại lần nữa tuôn ra, thần tính mười phần. 7749 tích dòng máu màu vàng kim nhạt đều biến hóa thành phù quên bộ dáng, dùng bảy trận, tổ hợp thành 9 cái bắt đầu tiểu trận. Lại đi. Phù quên phất tay, một cái bất diệt sông trưởng tuôn ra, 7749 người giẫm đạp trên đó, đều cầm một kiện binh khí, chắn ngang đánh tới Dương Đính Thiên. Biến đi. Dương Đính Thiên gào thét, diễn hóa các loại cường đại thuật, hỏa hải quần quận ở giữa, hỏa long, hỏa hoàng, hỏa kỳ lân các loại mạnh nhất thần thú vật lộn trường thiên, muốn phá diệt 9 cái bắt đầu tiểu trận. Oanh. Kinh thiên động địa chém giết, 9 cái bắt đầu trận cùng bất diệt sông trưởng hỗ trợ lẫn nhau, cường thế diệt sát các loại hỏa thần thú, đánh cho Dương Đính Thiên bại lui 10 vạn mét, liền thân thể cũng bị đánh ra mấy đạo vết thương. Tất cả người quan chiến cũng yên lặng, không biết như phát ra tiếng, danh phục bên quái vật, một lần lại một lần đổi mới bọn hắn nhận biết, phản phất hắn không phải trở xuống kích bên trên, mà là tại trở lên phạt hạ. Dương Đính Thiên phẫn nộ đến cực điểm, đây là tuyệt không có thể khoan nhượng thất bại, thi triển bí thuật, khí tức cực tốc kéo lên, phá vỡ mà vào thần hỏa lục trọng thiên đỉnh phong ở dưới chân, vô cùng vô tận hỏa diễm tuôn ra, vạn dặm đều là hỏa hải. Ba con xích hồng sắc thần điểu vỗ cánh bay ra, là trong truyền thuyết hỏa thần thú Kim Ô hót vang, nhảy lên vân tiêu, hóa ba lượn xích hồng mặt trời, treo móc ở thiên. Thánh thể dị tượng, ba ngày lăng thiên. Giờ khắc này Dương Đính Thiên, như thống ngự văn hỏa, thúc đẩy mặt trời hỏa quân chủ. Hắn dẫm đạp dài vạn dặm hỏa hải bên trên, thúc đẩy văn hỏa, hiển lộ rõ thần uy. Vạn mét trưởng bất diệt sông trưởng trong chớp mắt liền bốc hơi, chín cái bắt đầu tiểu trận một lát liền bị chấn áp. Hai con ngươi chạy xuôi xích hồng sắc thần hỏa, Dương Đính Thiên dậm chân ở giữa, ba ngày trước được, hỏa hải cuộn cuộn, mang theo vô thượng uy áp hướng dãy núi và khe, áp hướng một bộ mặc hắc ý liễu bảo tuyệt thế thiếu niên. Phù quên xếp bằng ở dãy núi đỉnh, tay áo vung ra có gió nổi lên, đều thổi tan vọt tới lưu quang pháo hoa. Một giọt lại một giọt kim sắc huyết dịch trôi nổi tại trong hư không, hóa hình người, dùng bảy dùng tiểu trận, hợp cửu cửu đếm. Kim sắc quang mang sáng chói thiên vũ, thiếu niên dùng máu tiết, dùng đạo tắc dẫn, phát họa ra một chương trận đồ. 99 cái bắt đầu tiểu trận phân loại bốn phương tám hướng, cùng trận đồ hợp nhất thể, tạo thành chân chính sao bắt đầu đại trận thành, sóng gió nổi lên, thiên địa biến sắc. Quan chiến trí cường giả đều kinh hãi không phải đại trận cường đại, mà là phù quên, một cái niết bàn cảnh sinh linh có thể dùng đạo tắc bố trí như vậy sát trận, thiên phú cùng ngộ tính thật là kinh người. Độc Cô Bại Thiên đã đầy đủ kinh diễm, chưa từng nghĩ trên đời còn có một cái phù quên. Có Thánh Vương từ đáy lòng cảm khái. Vạn cổ đệ nhất niết bàn cảnh, không thể tranh luận. Doanh cổ Việt đạo. Trong lúc nói cười, bố trí bực này đại trận. Huyết Lương sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, run rẩy phát ra tiếng. Đây cũng là đương thời đệ nhất nhân sao? Lười biếng Doanh Hằng cũng ngồi nghiêm chỉnh, hết sức chăm chú. Giết. Dương Đính Thiên cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực, ba ngày bên trên thần hỏa phun trào, rơi xuống phía dưới, hỏa hải sôi trào, lôi cuốn trên thân thể, hắn khí tức không ngừng kéo lên, giết vào sao bắt đầu đại trận bên trong. 99 cái tiểu trận, 690 thập tam cái phục nguyên, cầm trong tay bất diệt khí hóa binh khí, công phòng nhất thể, bát tiên chấn địa lay thương cung. Ba lượn xích hồng mặt trời rơi xuống phía dưới, dài vạn dặm hỏa hải hóa từng đầu hỏa long tan xé, hắn huy quyền trước, đánh ra một vòng lại một vầng mặt trời chói lóa, lại không cách nào phá vỡ đại trận đối thủ của hắn, cái mặc hắc y liễu bảo thiếu niên, xếp bằng ở dãy núi đỉnh, từ đầu đến cuối cũng bình tĩnh không hiểu, là đúng chính mình vô địch thực lực công nhận, có phải không từng đưa hắn coi là đối thủ lạnh nhạt. Hắn là Dương Tôn Tử, từng giết tới 4 cái thời kỳ ngạt thở tuyệt thế yêu nghiệt, là chí cường thái dương thánh thể, có thể nào như vậy khuất nhục ngã xuống? Thiên đang run, địa ở đức, dãy núi ở anh minh. Hỏa hải đốt không được bất diệt khí, mặt trời không phá được thất tinh, bị giết không mặc thất tinh trận. Hắn tử dùng tất thắng chiến cuộc lại muốn dùng phương thức như vậy kết thúc, cho là thật buồn cười. Cái kia kết thúc. Phục Yên một tay nô ra, đại tụ phi dương ở giữa bảng bạc đế đạo kiếm ý phấp phới thiên địa sông núi 998 thập nhất đem kim sắc đế kiếm sáng chói thiên vũ, dùng 9 tiểu kiếm trận, 9 cái tiểu kiếm trận hội tụ thành một phương đại kiếm trận. 3000 kiếm quyết, tầng thứ 2. Phá cho ta. Dương Đính Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, dị tượng bị thôi động đến cực hạn, vạn dặm hỏa hải cùng đến, hóa một cái to lớn hỏa diễm cự nhân, muốn phá diệt sao bắt đầu đại trận, muốn đánh băng chấn áp mà đến đế kiếm trận. Oanh. Đế kiếm đè xuống, dãy núi sụp đổ, thiên địa vỡ vụn, đau khổ trèo chống mặt trời ảm đạm, kim ô gào thét vang vọng bát phương, hắn cho rằng ngạo nhục thân cùng pháp đều bị chấn áp, máu xương vậy hư không. Nhất kiếm sau này, thiên thanh địa chỉ toàn. Thiên cương chấn dị tượng, đế kiếm diệt mặt trời. Chương 228. Quá yếu thời gian long. Chương 228. Quá yếu thời gian long. Tất cả người quan chiến cũng yên lặng, tĩnh mịch một mảnh, thậm chí liền hô hấp cũng quên mất. Mãi đến khi Phục Yên cùng Dương Đính Thiên truyền tống về quan chiến địa, mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trước đây là ta cuồng vọng, Phục Yên đạo huynh. Dương Đính Thiên hạ thấp tư thái, thành khẩn phát ra tiếng. Một chút việc nhỏ thôi. Phục Yên rất là lạnh nhạt, Vạn Tiên Yến bên trong 3 năm khiến cho hắn tâm cảnh đột phá đến một cái kinh người trình độ. Đạo hưu sẽ không muốn lấy niết bàn cảnh cầm xuống cái này Vạn Long Yến thứ nhất đi. Độc Cô Bại Thiên hơi cười một chút, chiến ý phấp phới thiên địa. Cái này đề nghị không tệ, chỉ là không biết Độc Cô đạo hưu cản không ngăn cản ta. Phục Yên ôn cùng cười một tiếng, lời nói quả thực là bá khí. Tự nhiên hết sức. Độc Cô Bại Thiên đạo. Hai cái này quái vật. Nam Cung Thanh Thu cười khổ, phản phất về đến giới lộ tranh phong bên trong. Phục Yên đạo huynh có thể, khoáng cổ tuyệt kim. Như có như không nũng nịu lên tiếng, thiên đại đạo lý khẽ nhúc nhích, nhiếp nhân tâm phách. Đạo hữu quá khen rồi, giấy tôn một mạch pháp cũng rất bất phàm. Phục Nguyên bình tĩnh lên tiếng, hắn đã tu thành vô song tâm tính, phát ra tiếng ở giữa tự có một cố vô song khí độ, khiến người ta không tự giác liền tin phục, cái này trận thứ tư đạo huynh như bắt đầu phiên giao dịch. Thái Âm cấm khu chuẩn đế sắc mặt xanh xám, một kiện vô khuyết thánh binh dù hắn cũng thịt đau không thôi. Nào có người đã cầm cái ra lại kết cục chém giết đạo lý, trận này liền có các vị đạo huynh bắt đầu phiên giao dịch. Doanh Cổ Việt lắc đầu nói, một đám cường giả đều sắc mặt khó coi, nhưng rốt cục có lẽ không có cơ cầu. Thập lục cường chiến, trận thứ 5. Thần Hỏa tứ trọng thiên đỉnh phong chân long nhất tộc ngao quyết đối chiến thần hỏa lục trọng thiên trung kỳ đại tần cổ đế tử Doanh Hằng. Trận này, đạo huynh như đối đãi, như có như không như thế hỏi. Một vị là giới lộ bên trong đại danh đỉnh đỉnh, lại ngay cả bại ba trận, liền giới lộ cũng nhập không được tiểu long hoàng. Một vị là mới vào thái cổ kỳ nguyên bảy cái thời kỳ, trấn áp thiên hạ thất quan vương. Như cảnh giới giống nhau, một trận chiến này sẽ rất đặc sắc. Phục Nguyên trùng đồng đóng mở, bạch sắc quang mang phun trào, phù văn cùng đạo tắc trong mắt sẽ lẫn. Võ thần thể quyết đấu thời gian long, rất có ý nghĩa đánh một trận. Độc Cô Bại Thiên cũng lên tiếng. Thất Quan Vương Doanh Hằng, một cái kinh thế quái vật, nhường cùng thế hệ tu sĩ tuyệt vọng quái vật. Một tôn thái cổ kỳ nguyên thánh vương ngưng trọng phát ra tiếng, hắn từng là trong đó một thời đại đệ tử. Hắn đường cùng pháp đều không phàm, cho dù là đương thời, cũng đủ để bước vào mạnh nhất thế đội. Lại một tôn chuẩn đế lên tiếng, đây là cổ sử ghi chép bên trong mạnh nhất yêu nghiệt một, thậm chí có người đem cùng cựu quan vương Độc Cô Bại Thiên cùng hoàng giới tuyệt thế quái vật Quỷ Hoàng tử đánh đồng. Chân Long nhất tộc Ngao Văn chuẩn đế vẻ mặt nghiêm túc, hắn tình nguyện tiểu Long hoàng đối thủ là Thiên Tôn thân tử, cũng không muốn là Doanh Hằng, trận này sẽ rất gian nan. Thất Quan Vương Doanh Hằng còn có một cái danh hiệu, Tam Tuyệt Vương đang quan chiến địa bên trong, hàm râu tóc ngắn thiếu niên luôn luôn ngáp một cái, đưa lời, một bộ chưa từng tỉnh ngủ bộ dáng. Có thể bước vào giao chiến địa lập tức, khí chất đại biến, một cỗ khí thế khủng bố từ trên người tuôn ra, như một thanh tiềm ẩn phong mang thần kiếm, một khi ra khỏi vỏ, thương không sốc, cửu tiêu chấn. Hắn cũng không phải là lười biếng, chỉ là xuất thế bảy người đều không từng gặp được đối thủ, quá mức vô địch, quá mức nhàm chán thôi. Thất Quan Vương, Tam Tuyệt Vương trước hắn còn có một cái xưng hào, Võ Phong Tử. Tiểu Long Hoàng Ngao quyết sắc mặt bình tĩnh, khí tức khủng bố phun trào, vừa lên đến liền cấm thuật vận dụng, tăng lên đến thần hỏa ngũ trọng thiên đỉnh phong. Nồng đậm thời gian lực phun trào quanh thân, hình thành một cái trăm mét thời gian lĩnh vực, rất là thần thánh. Doanh Hằng cường thế ra tay, thần hỏa trong thể phun trào, như một tôn vô thượng võ thần, hoành kích thập phương. Tiểu Long Hoàng diễn luyện chân long pháp, một con 10 vạn trượng thần long hiện hiện, dương nhanh múa đuốt, tê liệt trường thiên. Doanh Hằng cũng diễn luyện chân long thuật, hai tay hóa long trảo, chém giết thần long. Hai người này chém giết, đặc sắc đến cực điểm, vừa lên đến liền vận dụng chân long pháp, đối chọi gay gắt. Tiểu Long Hoàng kim sắc long giác sáng chói, mang theo thời gian lực trùm sáng ngang nhiên vây ra. Thiên địa oanh minh, bát phương tiếng vọng, dãy núi đều đang rung dậy. Doanh Hằng bá khí vô song, tay trái lay thần long, ngón trỏ tay phải điểm hư không, dùng trùm sáng đối quan buộc. Oanh! Thời gian lực bộc phát, trùm sáng màu vàng nóng đánh xuyên tất cả, hướng phía Doanh Hằng đánh tới. Doanh Hằng đánh lui thần long, tay phải trước giơ xét, đấm ra một quyền, đánh cho thời gian trùm sáng tứ tán, thiên địa một hồi tiếng vọng. Hắn nhục thân quá kinh khủng, dường như áp sập hư không, đánh cho thần long thân thể ảm đạm, bại lui vạn dặm. Tiểu Long Hoàng hóa bản thể, một con 3000 trượng cao thấp ngũ trảo kim long hoành đứng ở hư không, quanh thân chạy xuôi huyền diệu thời gian lực. Hai người một đường chém giết mấy trăm vạn dặm, dường như đánh tới tiểu thế giới này cuối cùng. Vũ lực cùng thời gian lực cực hạn va chạm, lục thân chém lục thân, các loại vô thượng pháp bị diễn dịch mà ra. Mỗi một lần va chạm cũng kinh thiên động địa, sông núi vỡ vụn. Oanh! Lại một lần kinh thiên va chạm mạnh, song phương riêng phần mình tối lui, Ngao Quyết há mồm thở dốc, cấm thuật vận dụng hắn tiêu hao hết sức kinh người. Trái lại Doanh Hằng, càng đánh càng dũng mãnh phi thường, càng đánh càng cường đại, bắt đầu chậm rãi nắm giữ thế cục. Đối với như vậy quái vật, như lại ẩn tàng, nửa phần phần thắng cũng không. Ngao Quyết há mồm thở dốc, Doanh Hằng dùng chiến khí bao trùm quanh thân, trên phạm vi lớn ngăn cách thời gian lực ảnh hưởng, chớ nói hắn muốn kết lực, chính là không lực kiện, cũng tuyệt không phần thắng. Thiên ở run rẩy, địa đang run rẩy, dãy núi ở gào thét, phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật muốn phá khai phong ấn, tái hiện thế gian. Ngao Quyết bình tĩnh mặt bắt đầu dữ tợn, một vòng nụ cười ma quái hiện hiện, khiến người ta không rét mà run. Hắc sắc giận dữ từ trên người tuôn ra, vượt qua thời gian, vượt qua không gian, áp đảo trên trời đất, áp đảo vạn pháp bên trên. Hắc khí hội tụ thành một con rồng, tràn ngập lực lượng kinh khủng, chấn áp tất cả lực lượng. Là Ngao Sóc lao tổ quá yếu lực. Ngao Văn chuẩn đế kinh hãi, hắn trong lúc nhất thời lại có chút không nắm chắc được cỗ thân thể chủ nhân là Ngao Quyết hay là Ngao Sóc. Quá yếu rồng. Doanh Cổ Việt hơi biến sắc mặt, đế cổ kỳ nguyên bên trong, đại tần thủy hoàng đời thứ nhất tuổi già, chém giết chính là chân long nhất tộc quá yếu long đế. Thân thể này bên trong còn là Ngao Quyết. Có chuẩn đế nghi ngờ nói đáng sợ quá yếu lực, chắc chắn không phải thần hỏa tứ trọng thiên Ngao Quyết có thể nắm giữ. Nhưng nếu là đổi thành trong truyền thuyết quá yếu long đế Ngao Sóc liền có thể nói được thông. Quá yếu lao tổ hoàn toàn chết đi, thân tử đạo tiêu. Ngao Văn chuẩn đế kiên định phát ra tiếng, thú vị, quá yếu lực cùng thời gian lực hội tụ ở một bộ thân thể bên trong. Phục Nguyên cười to, vỗ tay tán dương. Cô thân thể bên trong linh hồn, còn là Ngao Văn đạo hữu sao? Độc Cô Bại Thiên nỉ non, bực này quá yếu lực liền hắn cũng kinh hãi, tương đối đáng sợ. Biến số xuất hiện sao? Doanh Thế hơi biến sắc mặt. Thái Âm, Dương Đính Thiên các loại tuyệt thế yêu nghiệt quá sợ hãi, lại một vị vượt qua bọn hắn quái vật. Tập thời gian lực cùng quá yếu lực vào một thân, liền trong truyền thuyết đều chưa từng sinh ra. Quá yếu thời gian long, chương 229. Võ thần khu. Chương 229, võ thần khu. Hắc sắc giận dữ ngưng tụ thành một con cựu trảo quá yếu rồng, đáng sợ quá yếu lực tràn ngập thiên địa. Ngao Quyết toàn bộ thân hình lóng lánh kim quang óng ánh, theo gầm lên giận dữ, bàng bạc thời gian tuôn trào ra. Tất cả mọi người nhìn chăm chú, thời gian lực cùng quá yếu lực chậm rãi giao hòa, hình thành một cái dùng Ngao Quyết trung tâm lĩnh vực. Giờ khắc này Ngao Quyết như quân lâm thiên hạ chân long thiên tử, thần thánh lại uy nghiêm. Giết! Ngao Quyết gào thét, mang theo vô biên thần uy ra tay bá đạo, thẳng hướng Doanh Hằng. Chiến! Doanh Hằng vô cùng hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp đón lấy Ngao Quyết, giết vào quá yếu thời gian trong lĩnh vực. Doanh Hằng toàn lực thôi động chiến khí bao khỏa thân thể, lại không cách nào ngăn cách lĩnh vực lực, hắn một bước nhập trong đó, như lâm vào vũng bùn mở dạng, tốc độ trở nên chậm mấy lần, nhục thân cũng ở đó bị quá yếu lực trấn áp. Ngao Quyết đánh giết mà đến, mang theo thời gian cùng quá yếu hai loại sức mạnh, chớp mắt liền đánh cho Doanh Hằng mình đầy thương tích, chảy máu không chỉ. Dung hợp quá yếu lực Ngao Quyết quá kinh khủng, tốc độ của hắn rõ ràng chưa từng biến nhanh đến, có thể Doanh Hằng lại không tránh được, cũng cản không được, chỉ có thể mặc cho không ngừng công sát, mở rộng chiến quả. Như vậy chiến đấu mới có ý nghĩa. Thân thể rách nát, chảy máu không chỉ, Doanh Hằng cười to, thập nhị phẩm võ đạo thần hỏa hừng hực bốc cháy, cuồn cuộn hoàng khí từ trong thân thể tuôn ra, rách nát thân thể lập tức chữa trị, một cỗ tuyệt cường khí tức hiện hiện. Doanh Hằng dùng võ thần giận dữ diễn hóa xuất một cái chiến mâu, tóc ngắn điên cuồng sinh trưởng, 3000 sợi tóc tung bay, hai con ngươi vành ra một đạo lại một đạo võ thần ánh sáng. Cấm thuật không có sử dụng, không phải thần thể dị tượng, Doanh Hằng triển lộ vô song thần uy, ở quá yếu thời gian trong lĩnh vực mở ra thuộc về bên mình tiểu thiên địa. Võ thần khu. Một tôn thái cổ kỷ nguyên thánh vương kích động, hắn thở thiếu thời từng có may mắn chứng kiến Doanh Hằng nên chiến bảy đại đệ tử, dùng tiểu này pháp quét ngang chư địch, trấn áp một thế. Cuối cùng quyết chiến, hơn phân nửa ở Độc Cô Bại Thiên cùng hắn ở giữa triển khai. Một vị chuẩn đế cảm khái, thất quan vương cùng cựu quan vương mạnh nhất chém giết, lại đặc sắc đến cực điểm. Nhưng cùng hoang cổ thánh thể, thương thiên bá thể tranh phong thần thể quả thực phi phàm. Triệu Huyền Hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chiến thần thể cùng võ thần thể đều là nhục thân mạnh nhất thần thể, đạo hữu cùng hắn ai mạnh ai yếu? Phục Yên hỏi quan chiến Triệu Hạo. Chỉ có chân chính chém giết mới có thể biết được. Đầu sinh long giác, lưng đeo thanh quang Triệu Hạo bình tĩnh lên tiếng, tràn ngập tự tin. Doanh Hằng thi triển võ thần khu, huy động võ thần mâu chống lên một phương thiên địa, chống cự quá yếu thời gian lĩnh vực chấn áp, hắn ra tay bá đạo, cùng Ngao Quyết lại lần nữa chém giết. Giờ khắc này Doanh Hằng là chân chính thiếu niên võ thần, dùng bình thường nhất chiêu thức diễn luyện ra mạnh nhất võ đạo. Võ thần mâu vạch phá quá yếu cùng thời gian, ở Ngao Quyết trên thân thể đâm ra mấy cái huyết động. Ngũ trảo kim long khiếu động trường thiên, cấm thuật vận dụng, thi triển quá yếu thời gian lĩnh vực Ngao Quyết tiêu hao quá lớn, hắn trèo chống không được bao lâu. Ngao Quyết triệt để phát cuồng, long đầu bên trên một mảnh hắc sát xương bắt đầu khôi phục, lóe ra hơi ám quang mang, khí thế lại lần nữa kéo lên. Thời gian lực cùng quá yếu lực càng phát ra mấy liệt, thi triển võ thần khu Doanh Hằng cũng biến sắc, võ thần giận dữ tung hoành thiên địa, muốn xua tan hai loại chí cường lực lượng trấn áp. Đế xương dung nhập thần hóa thân. Quan chiến chí cường giả không kinh hãi, bọn hắn có thể cảm thụ đồng xương đáng sợ, là một mảnh chân chính đại đế xương. Thu được quá yếu long đế truyền thừa sao? Có chuẩn đế lên tiếng. Dù chỉ là ước vạn phân dốc hết sức lượng, cũng đầy đủ thay đổi chiến cuộc. Thái âm cấm khu chuẩn đế như thế phát ra tiếng, trận này chém giết kết cục tràn ngập không biết. Hắc sát quá yếu long khí rơi vào Ngao Quyết thân thể bên trong, kim dự hắc quang mang không ngừng lấp lóe. Mấy tức sau, đế xương ảm đạm, kim đen hai màu giao hòa chân long thân thể hiện lên ở mọi người trước mặt, rũ động cực kỳ đáng sợ đạo tắc cùng lực lượng. Ngao Quyết trong chiến đấu thăng hoa, không còn là thời gian long, triệt để thuế biến cổ sử cái thứ nhất quá yếu thời gian long, hai loại chí cường đạo tắc cùng lực lượng ở một bộ trong thân thể chảy dọc, hỗ trợ lẫn nhau. Hắn mượn dùng một trận chiến này, hoàn thành một hồi lột xác to lớn, vượt qua cổ kim tất cả long tộc. Không chỉ như này, hắn chân thực cảnh giới cũng ở đó giờ khắc này đột phá tới thần hỏa ngũ trọng thiên sơ kỳ. Cấm kỵ thuật gia chi hạ, có thể so với thần hỏa lục trọng thiên sơ kỳ, cùng chưa cấm thuật vận dụng Doanh Hằng dường như ngang hàng. Tiểu thế giới bên trong, dãy núi vạn khe bên trên, ung dung giữa thiên địa, kim sắc thời gian lực cùng hắc sắc quá yếu lực giao hòa tại một chỗ, hình thành vạn dặm cao thấp lĩnh vực. Màu nâu trong lĩnh vực là một cái không gian độc lập, ngăn cách trời cùng đất. Đến chiến. Đến chiến. Doanh Hằng thân thể chạy xôi võ thần giận dữ, ngay cả sợi tóc cũng lóe ra hóng ánh quang mang, tràn ngập khí tức khủng bố. Như hắn như vậy nhân vật tuyệt thế, một lũ giận dữ liền có thể di sơn đảo hải, một giọt máu liền có thể chấn áp thành trì ở vào quá yếu thời gian trong lĩnh vực Ngao Quyết ra tay bá đạo, từng chùm sáng oanh minh. Mạnh như Doanh Hằng cũng không thể địch, võ thần mâu bị chém đứt mấy lần, võ thần khu ở trên đều là vết thương. Nhưng hắn nhục thân quá kinh khủng, thương thế một hơi liền khôi phục, dũng mãnh phi thường không từng có mảy may yếu bớt. Diệp Thánh Khâm nét mặt tạm đạm, hắn từng ở thái cổ kỷ nguyên tô tỉnh nhập thế, quan sát qua to lớn chiến, tự nhận không địch lại rút đi cấm khu. Một thế này, hắn ở đây các đại cảnh giới tu đi đến cực hạn, tự nhận vô địch, bản muốn cùng Doanh Hằng định phong đánh một trận, nhưng không ngờ nửa đường bại vào Nam Cung Thanh Thu tay. Đại Tần nhiều quái vật. Triệu Huyền Hoàng cảm khái, Đại Tần hoàng triều ở từng cái kỷ nguyên từng cái thời kỳ đều có tuyệt thế thiên kiêu xuất thế, là không thể tranh luận đế giới đạo thứ nhất thống. Ngao Quyết đạo hữu cuối cùng kém hơn một cái tiểu cảnh giới. Dương Đính Tiên thở dài, nếu là cùng cảnh, thắng bại khó liệu. Thái Âm Phụ Hòa nói, Ngao Quyết cực hạn bộc phát, quá yếu cùng thời gian hai loại đạo tắc điên cuồng tràn vào long giác bên trong, hắn sắp kiệt lực, làm đánh cược lần cuối. Một chiêu phân thắng thua. Doanh Hằng hét lớn, tinh khí thần nhảy lên tới đỉnh phòng, sau người xuất hiện một cái cao vạn trượng thân ảnh, cùng thứ nhất cùng một phát, thôi động võ thần mâu. Võ thần mâu bên trên hào quang tỏa sáng, mang theo lực lượng kinh khủng một mâu đánh ra. Giết mặc một mảnh lĩnh vực, động ra thập phương hư vô. Oanh! Hai viên long giác sáng chói thiên vũ, kim đen hai màu con dao, một đạo chí cường chùm sáng quanh ra. Doanh Hằng như một tôn vô địch võ thần, huy động võ thần mâu đánh lui tất cả, treo lên chùm sáng tiến lên, dũng mãnh phi thường bổ xong. Biến cố mọc lan tràn, Ngao Quyết tất cả ẩn tàng, tất cả chuẩn bị ở sau cũng tại thời khắc này hiện ra. Ở Doanh Hằng cách hắn 100 mét thời gian hiện ra, bàng bạc thời gian đạo thì hiện hiện, võ thần mâu dừng lại, Doanh Hằng thân thể dừng lại, 500 mét thời gian lâm vào đứng im, đây mới là Ngao Quyết sát chiêu chân chính, đây mới thực sự là thời gian lĩnh vực. Quá yếu đạo tắc cùng thời gian đạo thì lại lần nữa giao hòa, Ngao Quyết cơ ngàn trượng thân thể vành ra chân chính quá yếu thời gian thần quang đông đảo người quan chiến biến sắc, như vậy một kích nhược chân đánh vào Doanh Hằng trên thân thể, hơn phân nửa phải bỏ mạng. Hai cái giờ chém giết, muốn như thế kết thúc sao? Vâng. kim đen hai màu quấn dao to lớn chùm sáng đánh vào Doanh Hằng trên thân thể, chói mắt quang mang che đậy tất cả. Chương 230, Tam Tuyệt Vương. Chương 230, Tam Tuyệt Vương. Tất cả trong lĩnh vực cũng lóe ra chói mắt quang mang, che lấp tất cả. Tháng sau, có người quan chiến khẽ nói, chính diện đón lấy như vậy pháp, gần như không thể có thể sống sót. Tam Tuyệt Vương, Tam Tuyệt Pháp. Một tôn thái cổ thời kỳ chuẩn đế ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi phát ra tiếng, một võ thần khu, 27 tổn thương quyết, ba phá pháp mâu. Một cái đi ra chính mình đạo cung đường, nộ ra chính mình pháp quái vật, không phải như vậy dễ dàng chiến thắng. Đại Triệu Hoàng Triều Thánh Vương cảm thán, nếu chỉ có như thế, có thể nào tung hoành thiên hạ, quét ngang bài thế. Tiểu Long Hoàng Ngao quyết cơ kim đen hai màu thân thể, sắc mặt đột ngột trở nên vô cùng nghiêm trọng, quang mang trung tâm có một cỗ tuyệt cường khí tức đang không ngừng tăng cường. Vượt rất xa lúc trước Doanh Hằng, vượt rất xa hiện tại hắn. Càng nhường hắn kinh hãi là cũng không vận dụng bí thuật, vẫn như cũng là thần hỏa lục trọng thiên sơ kỳ. Quang mang tiêu tán, cười to vang vọng đất trời, Doanh Hằng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Xích hồng sắc tóc tung bay, võ đạo thần hỏa phủ kín toàn bộ thân hình, lóe ra xích hồng sắc ánh sáng. Doanh Hằng hai con ngươi một mảnh huyết hồng, có hắc sắc máu không ngừng chảy xuống, như từ trong tử vong leo ra lệ quỷ, nguy hiểm đến cực hạn. Đây là hắn tự sáng tạo bảy tổn thương quyết. Doanh Hằng là từ đầu đến đuôi võ đạo tiên điên, mạnh lên, hắn lại không chút do dự chém dụng chính mình hồn phách, lại hiến tế chính mình huyết đủ. Trước tổn thương bản thân, lại đả thương địch thủ người. Chỉ có hắn bực này đối với võ đạo đơn thuần đạt tới đáng sợ tình trạng tiên điên, mới có thể sáng tạo bực này pháp. Doanh Hằng phất tay, võ thần giận dữ tuôn ra lại lần nữa hóa một cái chiến mâu, hắc sắc máu theo hai con ngươi luôn luôn chảy dọc đến vai, lại từ vai chảy dọc tại tay, cuối cùng hội tụ ở chiến mâu bên trên. Dính võ thần huyết chiến mâu, rung động một cỗ cường đại lại quỷ dị khí tức. Không chỉ là hai con ngươi, nương theo tiến lên, miệng, nhĩ, mũi lần lượt bắt đầu chảy máu, chảy vào chiến mâu bên trên. Giết! Ngao quyết gào thét, thi triển bí thuật nhường chính mình trở về trạng thái đỉnh phong, thời gian lực điên cuồng tuôn ra, hình thành nhất thời gian ngừng lĩnh vực. Quá yếu lực cùng thời gian lực hội tụ ở song giác bên trên, một đen một vàng, lẫn nhau cuốn dao. Thất khiếu chảy máu Doanh Hằng lại lần nữa bước vào lúc đó ngừng trong lĩnh vực, lại lần nữa cùng kim đen hai màu chùm sáng mặt đối mặt. Nhưng lúc này đây kết quả lại hoàn toàn bất đồng, Ngao quyết thời gian lĩnh vực đứng im không được giống như quỷ thần Doanh Hằng, hắn cơ máu đen mâu, dễ như trở bàn tay ngăn lại chùm sáng. Không biết như, hắn tiến lên ở giữa, quá yếu thời gian lĩnh vực ở vỡ vụn, ở tăng dã. Hóa ma võ thần, có được khó thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Giết. Ngao quyết gầm thét, hai loại chí cường đạo tắc toàn diện bộc phát, cơ thân thể thẳng hướng Doanh Hằng. Giới lộ sau, chỉ có bại vong Ngao quyết, không có trốn chạy Ngao quyết. Dù là lại bại, dù là sẽ chết, cũng nghĩa vô phản cố. Như vậy tâm cảnh, mới nhường hắn đạt được Ngao Sóc tổ tiên công nhận, mới đạt được Đồng Đế Sương công nhận, mới đạt được Quá Yếu Lực công nhận. Máu đen mâu xuyên thủng long khu, ở Ngao quyết trên thân thể đánh ra vô số huyết động. Hóa ma võ thần oanh sát thập phương, phá diệt lĩnh vực, tuyệt sát tiểu long hoàng đại chiến đi qua, Doanh Hằng áp đảo trong hư không, áp đảo trên trời đất, sừng sững không ngã. Hắn là võ phong tử, là Tam Tuyệt Vương, là Thất Quan Vương. Hắn là đại tần đế tử, Doanh Hằng. Rời khỏi chiến trường sau, Doanh Hằng lại biến một bộ lười biếng bộ dáng, ngáp không ngớt, nằm nghiêng tại trong hư không. Nhưng hắn tin phục quan chiến bên trong một đám thiên tiêu, Thái Âm, Dương Đính Thiên đám người nổi lòng tôn kính, đây là võ đạo mà sinh tuyệt thế thiên tiêu. Thiên mục người sở hữu thanh minh, huyết tôn thân tử huyết lương đều nét mặt trang nghiêm, như lâm đại địch. Cùng như vậy ra hỏa đánh một trận, hẳn là sẽ không nhàm chán. Độc Cô Bại Thiên chiến ý sôi trào. Không hổ là đại tần a. Thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt nhiều lần sinh. Phục Yên cười to hô to, liền mấy cái tiểu quỷ thần hỏa cảnh đều không thể xem thấu. Chúng ta chung quy là già rồi. Thái Âm cấm khu chuẩn đế như thế thở dài. Như vậy yêu nghiệt thời kỳ, sẽ có thế nào thiên mệnh tranh, lại nên đón các loại huyết loạn. Hạo Nhiên cấm khu chuẩn đế cảm khái, Thanh Minh thắng 10 bội 1, như có như không thắng 1 bội 10. Mãi đến khi Doanh Cổ Việt phát ra tiếng, mới đem rất nhiều trí cường giả từ trong cảm khái tỉnh lại. Lần này bắt đầu phiên giao dịch, đặt cược người lắc đắc không có mấy, chỉ có thứ hai bên thắng Kỳ Lân Thánh Hoàng cùng mấy người nguyện làm truy phong người. Thập lục cường chiến, thứ 6 trường. Thiên mục người sở hữu Thanh Minh đối chiến giấy tôn truyền nhân như có như không. Trận này, đạo huynh nhận thức ta nhưng có phần thắng. Như có như không sóng mắt lưu chuyển, áo đỏ tuyệt thế, như trăng cung thượng tiên tử, yểu điệu yêu kiều. Cùng quái vật chém giết, thắng bại cũng không trọng yếu. Thưởng thụ qua trình thuận tiện. Phục Yên ôn cùng phát ra tiếng. 16 người bên trong, trừ hắn bên ngoài, có hai cái rơi quái vật cùng một cái quái vật vương. Mà hắn, là quái vật hoàng, Thanh Minh đạo huynh, thay cái giao đấu pháp như. Như có như không một bộ áo đỏ lằng tại dãy núi vạn khe bên trên, khuôn mặt thanh lãnh, tuyệt diễm vô song. Ta bố trí một hồi, nhược đạo huynh một canh giờ phá trận đi ra, liền coi như ta thua, như. Thiên địa làm rạng rỡ, dãy núi tăng xuân. Thanh Minh gật đầu, thanh y tung bay ở giữa hiển lộ rõ tuyệt thế phong thái. Vô song quái vật, cũng nắm giữ vô song tự tin, không sợ đảm nhiệm khiêu chiến. Như có như không áo đỏ phi dương, dùng máu dẫn, đến hàng mấy chục ngàn trang giấy trôi nổi tại không trung. Gió thổi vân dũng, trang giấy mọc ra tay chân, hóa trăm vạn tiểu nhân, bay về phía bốn phương tám hướng, vây quanh Thanh Minh. Lại có ba thước giấy trắng bao khỏa tứ phía, hình thành đại trận hình dáng. Bạch sắc mây mù đột ngột xuất hiện, phun trào ở giữa bao phủ thiên địa đối với vân dương mù tiêu tán thời gian, chỉ nhìn thấy một tòa rộng lớn trận pháp, hóa 18 ngày, hoành áp ước vạn giảm. Được rồi không được thuật, trong thật có giả, giả bên trong có thật. Hạo Nhiên cấm khu chuẩn đế gật đầu tán thưởng. Rất bất phàm mê trận, có thể tuyệt khốn không được Thanh Minh, thế nhưng truyền thuyết trung thiên mắt. Bách Chiến Cốc Thánh Vương lên tiếng. Trong trận có trận, thưa cùng thực giao hòa, nửa thật nửa giả, như mộng như ảo, chính là thiên mục cũng chưa chắc có thể tại một canh giờ đi ra. Có tinh thông trận pháp Thánh Vương rất là xem trọng như có như không, trận pháp tạo nghệ cực cao, không phải đơn giản có thể phá giải. Dám lấy tiên tự cho mình là người, thủ đoạn tất nhiên phi phàm. Một tôn tiên giới Thánh Vương phát ra tiếng. Thái Dương cấm khu chuẩn đế lắc đầu cảm khái, cái tên này nhân quả quá lớn, sẽ ở trên con đường tu hành tao ngộ chẳng lành cùng quỷ dị, khó mà thành đạo. Ngạo như thiên hoàng, cường như thiên đế đều là thành đạo hậu phương mới dùng thiên hảo. Tất cả người quan chiến nhìn chăm chú, thanh y tuyệt thế thân ảnh xuất hiện, dạo bước 18 ngày bên trên, trong mê trận tiến lên. Không đến trăm hơi thở, hắn liền từ trong mê trận đi ra, sừng sững ở dãy núi đỉnh, phong hoa tuyệt thế, tuyên cáo chẳng tỷ đấu này kết thúc, tuyên cáo bước vào bát cường. Thập lục cường chiến trận thứ 7. Song phương giao chiến một vị là chiến tôn thân tử, thần hỏa lục trọng thiên sơ kỳ chiến thần thể chiến hạo. Một vị là tu thành tổ long trải qua đại tần đệ tử, thần hỏa tứ trọng thiên đỉnh phong doanh thế VS, các vị thật to, tháng này ba canh có thể cầu khen ngợi. Chương 231. Thanh thiên hóa hỏa hải, thần lô luyện bản ngã. Chương 231. Thanh thiên hóa hỏa hải, thần lô luyện bản ngã. Trước có Nam cung Thanh Thu vượt qua hai cái tiểu cảnh giới chiến thần Diệp Thánh Khâm, sau có Phục Nguyên dùng nhất bản bại thần hỏa, biểu lộ giới lộ mạnh nhất thiên kiêu Hàm Kim Lượng. Trận này, ngược lại để cho quan chiến người có chút cầm không chuẩn. Chiến thần thể không kém gì võ thần thể. Bách chiến cốc Thánh Vương tự tin vô cùng. Tu vi thành đế giới đệ nhất công pháp tổ long trải qua, nắm giữ máu cực hạn nhân hoàng máu, một trận chiến này tương đối có đáng xem. Đại triệu hoàng triều Thánh Vương lên tiếng. Chân long máu không yếu nhân hoàng máu. Ngao Văn chuẩn đế phát ra tiếng, trận này, đạo huynh coi trọng người nào hơn? Áo đỏ tiêu tán, lại hóa một bộ áo trắng như có như không đứng ở Phục Nguyên bên cạnh hỏi. Một trận chiến này sẽ rất đặc sắc. Phục Nguyên lạnh nhạt lên tiếng, so với thắng bại, hắn càng hiếu kỳ Triệu Hạo đạo và pháp. Hắn có thể rõ ràng cảm giác, Triệu Hạo là một cái quái vật, không kém gì Doanh Hằng cùng Thanh Minh quái vật, thậm chí có khả năng càng mạnh. Một trận chiến này sẽ là hai cái quái vật chết giết. Giao chiến tiểu thế giới bên trong, chưa từng đạp thượng giới đường, ngược lại thật là có chút hối hận. Triệu Hạo phát ra tiếng, thanh sắc hào quang hiện hiện, rất là bất phàm. Nhược đạo huynh có thể thắng ta, sẽ cùng Độc Cô đạo huynh hoặc Phục Nguyên đạo huynh đánh một trận, liền không cần hối hận. Doanh Thế ấm áp cười một tiếng, Hắc Long bào tung bay ở giữa cựu Long Tề khiếu, làm người ta kinh ngạc. Đạo hữu toàn lực bộ phát đi, trận này tốc chiến tốc thắng. Triệu Hạo vui tính đạo, vừa lên đến liền trực tiếp cấm thuật vận dụng, chiến lực lập tức nhảy lên tới thần hỏa thất trọng thiên sơ kỳ. Đối thủ của hắn là cựu Quan Vương Độc Cô Bại Thiên, là võ thần thể Doanh Hằng, mà là thần hỏa tứ trọng thiên Doanh Thế. Một trận chiến này, hắn không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian, cũng không nghĩ triển lộ quá nhiều. Dù sao người quan chiến bên trong thế nhưng có trùng đồng cùng trời mắt hai cái quái vật. Như đạo huynh mong muốn, Doanh Thế bộc phát, khí tức trực tiếp kéo lên đến thần hỏa ngũ trọng thiên đỉnh phong. Còn chưa đủ, còn có một cái nửa tiểu cảnh giới chênh lệch trong thân thể, nhân hoàng máu sôi trào, như là ước vạn đầu thật nhỏ huyết long chảy xiết. Hắn nhóm lửa thần hỏa sở dụng loại, cũng phi đế loại, mà là thái cổ thời kỳ một vị nhân hoàng thành đạo thời gian, dùng nhân hoàng máu ngưng tụ đại đạo mà thành nhân hoàng máu loại, đây là tối phù hợp hắn hỏa chủng, nhóm lửa thần hỏa thời gian nhân hoàng máu thăng hoa, nhường hắn nắm giữ một cỗ lực lượng kinh khủng. Hắn nhân hoàng lửa, là thập nhị phẩm cực hạn thần hỏa. Hắn thần hỏa cảnh, cũng tự nhiên nên hắn mạnh nhất một cảnh giới. Thần hỏa lục trọng thiên sơ kỳ, thần hỏa lục trọng thiên trung kỳ, thần hỏa lục trọng thiên đỉnh phong. Còn chưa đình chỉ, luôn luôn nhảy lên tới nửa bước thần hỏa thất trọng thiên. Nửa cái tiểu cảnh giới, khá tốt. Doanh Thế hơi cười một chút, nếu ngay cả nửa cái tiểu cảnh giới đều không thể vượt qua, như đi chiến Độc Cô đạo huynh, như đi chiến Phục Nguyên đạo huynh. Hắn là đại tần hoàng triều triền miên cổ thiên phú nhất người, so với Thất Quan Vương Doanh Hằng càng yêu nghiệt quái vật. Đây cũng là nhân hoàng máu sao? Thực sự là thể chất đáng sợ. Là ta tự đại. Triệu Hạo nét mặt hơi đổi, thành khẩn phát ra tiếng, cho thấy thu hồi vừa mới lời nói. Một trận chiến này đối thủ, xa so với hắn tưởng tượng càng mạnh. Hắn không khỏi nghĩ đến, lần này giới lộ bên trong, kết quả đi ra bao nhiêu cái quái vật. Triệu Hạo sau lưng thanh quang lấp lóe, một mảnh thanh sắc hỏa hải hiện hiện. Trong biển lửa có một tòa thần lô, thần trong lò ngồi xếp bằng một cái khác cái Triệu Hạo, thú vị, một trận chiến này thú vị. Thái Âm cấm khu chuẩn đế vỗ tay tán dương, một trận chiến này đặc sắc trình độ lại vượt qua trước 6 trường, sẽ là chân chính đại chiến. Lại một cái đi ra chính mình đường yêu nghiệt. Hạo Nhiên cấm khu chuẩn đế cười khổ, hắn theo thiếu chủ xuất thế trước hùng tâm vạn trượng, nhận thức Diệp Thánh Khâm có thể quét ngang thiên hạ, bại tận tất cả địch. Có thể trận này cuộc chiến đấu lại triệt để nhường hắn thanh tỉnh, thiếu chủ tại một thế này thiên mệnh tranh bên trong liền thê đội thứ nhất cũng vào không được. Chính là thiên tôn thân ở đương thời, cũng muốn bại trận. Thái Dương cấm khu chuẩn đế cười khổ. Đây là thế nào một thế, thật gọi người tuyệt vọng. Có Thánh Vương, chuẩn đế bất đắc dĩ hô to, thanh thiên hóa hỏa hải, thần lô luyện bản ngã. Phục Nguyên cười to, như vậy quyết đoán, như vậy thủ đoạn mới có tư cách thành đối thủ của hắn. Khó lường, tưởng thật không được. Độc Cô Bại Thiên đứng ở thân thể, hoàng đạo kiếm ý phấp phới mà ra. Hào đại dạ tâm, càng đáng sợ là lại thành công. Diệp Thánh Khâm ngây ngẩn cả người, cùng thiên tôn thân tử sẽ có bực này lớn chênh lệch. Cổ tôn thân tử Nam Cung Thanh Thu vượt qua hai cái tiểu cảnh giới bại hắn. Như cùng cảnh chiến tôn thân tử Triệu Hạo đánh một trận, hắn chống đỡ chẳng qua 10 hợp tất bại đồng dạng ý nghĩ, còn có Thái Âm cùng Dương Đính Thiên, bọn hắn nắm giữ tối cường thể chất cùng tối cường huyết mạch, sẽ như thế, chênh lệch lớn đến tuyệt vọng. Doanh Thế ra tay uy thế kinh người nhất, mỗi một lần ra tay, cũng có 99 cái hắc long quay trung quanh, bảo vệ thân thể, như một tôn chinh chiến bát phương đế hoàng, cái thế vô thượng. Triệu Hạo quanh thân chiến thần khí phun trào, phất tay vẩy xuống ngàn vạn thanh sắc hào quang, dũng mãnh phi thường vô song. Hai người chém giết kinh thiên động địa, thanh thế vượt qua trước đây tất cả chiến đấu, như hai tôn tuyệt thế đại năng đấu pháp. Xanh thiên hỏa biệt khắp, một quyền trăm long khiếu. Doanh Thế mỗi một lần xuất kích, cũng có kinh thế quyền quang hiện hiện, chiêu thức đại khai đại hợp, hùng mãnh dị thường. Triệu Hạo trong lúc xuất thủ hào quang vạn trượng, lửa xanh đốt thiên, rất là siêu phàm. Quan chiến trí cường giả nhóm trở nên hoảng hốt, trên người bọn họ nhìn thấy hai vị tuyệt thế đại đế bóng dáng. Phản phất là thiếu niên thủy hoàng cùng thiếu niên chiến tôn vượt qua thời không gặp nhau, kinh thiên chém giết. Hận không thể sinh tại đây thế, đi theo một người trong đó. Một tôn thánh vương thở dài, nếu có thể cùng bọn hắn cùng chô một thế, trung tranh thiên mệnh, mới có mấy phần ý nghĩa. Cơ tử xuyên giống to, hào tình vạn trượng, hào khí ngàn vạn. hắn là Cơ Gia Bát Tổ, đã từng là một thời đại mạnh nhất thiên tiêu. Đạo huynh hào hào hùng. Lúc trước thở dài Thánh Vương lại lần nữa lên tiếng. Trong chốc lát, hai người đã chém giết mấy trăm chiêu, triệt để đánh ra chân hỏa. Giết! Triệu Hạo hét lớn, chiến thần khí tuôn trào ra, thanh sắc hào quang bao trùm vạn dặm. Vạn dặm hào quang bên trên, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện, mỗi một vị đều là chân nhất cảnh trí cường giả. Một đạo chín vạn trượng thân ảnh xuất hiện, là một tôn vô thượng chiến thần, chí cương chí cường khí tức lăng giá thiên địa, trấn áp hư không, hiển lộ rõ vô địch. Thân thể dị tượng, vạn tôn túi đầu bái chiến thần. Triệu Hạo ra tay bá đạo, đỉnh đầu long giáp quanh ra một đạo lại một đạo thần quang, lật tay ở giữa một mảnh lại một mảnh thanh sắc thần hỏa rơi đập. Chín vạn trượng cao chiến thần gào thét, chấn động không thiên, dãy núi vạn khe cũng đang vang vọng, tiếng oanh minh vang vọng tất cả tiểu thế giới. Vạn tôn ngâm sướng cổ giả thê lương trên ca, đi theo sau công kích. Đến. Doanh Thế cười to, không từng có mảy may bối rối, cũng chưa từng triển lộ mảy may ý sợ hãi. Nhân hoàng máu phá thể mà ra, hóa một cái to lớn kim sắc thần long cùng ngàn vạn tiểu long. Thần long gào thét, khiếu động trường thiên, ngàn vạn kim sắc tiểu long theo sát phía sau, khởi xướng công kích. Do chiến thần lĩnh đội, vạn tôn công kích thanh sắc dòng lũ cùng kim long mở đường, vạn long theo sát kim sắc dòng lũ va chạm tại một chỗ. Thế này sao lại là hai cái sinh linh đang chém giết, rõ ràng là một mảnh cổ chiến trường, rõ ràng là hai cái tộc đàn đang chém giết lẫn nhau. Chương 232. Lục đại chí cường thể chất. Chương 232. Lục đại chí cường thể chất. Doanh Thế huy vũ song quyền, đánh ra kinh thế quyền mang, 99 cái hắc long oanh sát bát phương, quả thực là dũng mãnh phi thường cái thế. Triệu Hạo quanh thân vô tận chiến thần khí phun trào, chiến ý sôi trào mãnh liệt, mỗi một lần ra tay cũng có vạn trượng thanh quang lấp lóe, có thanh sắc hỏa hải sôi trào. Thân thể dị tượng cùng nhân hoàng huyết long kinh thiên chém giết, đánh tới trời sập, chiến tới đất nước, giết vào dãy núi bên trong, từng tòa sơn mạch bị san bằng, sương mù đầy trời, đá vụn bay tán loạn. Đây là thập lục cường chiến đến nay dừng kịch liệt nhất đánh một trận, song phương giao chiến đều là quái vật, giống như hai tôn tiếp cận đại đế ở tranh phong, thanh thế đáng sợ đến cực điểm. Giết. Doanh Thế lại lần nữa bộc phát, toàn lực thi triển tổ long trải qua, 300 đầu hắc long hồn tướng quay trung quanh, mỗi một lần ra tay cũng kinh thiên động địa, đánh cho Triệu Hạo liên tục bại lui. Không hổ là đế giới thứ nhất tổ long trải qua. Cơ Nguyên cảm khái, phất tay mang theo 300 hắc long lực, cùng cảnh có bao nhiêu người có thể ngăn. Đại Tần thủy hoàng, chưa hẳn yếu hơn thiên đế. Thái Dương cấm khu chuẩn đế nét mặt trang nghiêm, vị đời thứ hai cường thịnh thời gian từng đánh vào Thái Dương cấm khu, cùng Dương Tôn từng có kinh thiên chém giết. Mạnh mẽ như nhau, một dạng ngang ngược. Thái Âm cấm khu chuẩn đế gật đầu đồng ý, cái thời kỳ, Đạo Tôn Sơn đại trận từng bị kích hoạt. Hạo Nhiên cấm khu chuẩn đế ngưng trọng phát ra tiếng, nói ra Đại Tần thủy hoàng khoáng xuất từng tấn công vào Đạo Tôn Sơn, lại toàn thân trở ra, mở. Triệu Hạo gầm thét, vận chuyển chiến thần chạy qua, hắn đưa tay chộp một cái, thanh sắc hỏa hải phun trào, vạn trượng hào quang thời gian lập loè hóa một cái kích lớn màu xanh. Triệu Hạo huy vũ đại kích, triệt để hóa thân chiến thần, diễn luyện chí cường đấu chiến thuật, oanh sát thập phương. Oanh. Hai người lại lần nữa va chạm mạnh, hoành kích trăm vạn dặm, theo hư không giết tới chân trời, từ phía trên cuối cùng giết vào dãy núi bên trong. Dãy núi vạn khe đều ai gào thét, xanh cùng hắc lưu ánh sáng giết mặc vô số sơn mạch, một đường chém giết đến tiểu thế giới này cuối cùng. Từ phía trên cuối cùng, giết tới địa biến mở, vẫn như cũ khó phân thắng bại. Chiến thần thể dị tượng cùng nhân hoàng huyết long giao phong đã đạt tới tối hậu quan đầu, xung quanh 10 vạn dặm sơn mạch cũng bị dẹp yên, vạn tôn cùng ngàn vạn huyết long đều yên diệt, chỉ có 9 vạn trượng chiến thần cùng hoàng kim cự long còn đang ở chém giết. Song phương giao chiến đều nhanh kiệt lực, riêng phần mình vận dụng vô thượng bí thuật, trở về đỉnh phong. 300 đầu hắc long quay chung quanh Doanh Thế, hắn đứng ở tiểu thế giới này cuối cùng, thân thể bên trong có vô tận tiếng oanh minh vang lên, là ức ức vạn huyết long gào thét, là nhân hoàng máu gầm thét. Huyết khí vàng nóng thấu thể mà ra, bao phủ Doanh Thế toàn bộ thân hình, như là một tôn tuyệt thế tiên, mỗi một chỗ cũng lộ ra vô địch. Quyết thắng thua, phân sinh từ sao? Triệu Hạo khẽ nói, sau người vạn dặm thanh sắc hỏa hải không còn sôi trào nữa, bình tĩnh lại đến. Tiếp theo hơi thở, đáng sợ tiếng vang truyền đến, thần trong lò Triệu Hạo từ trong ngồi xếp bằng đứng dậy, mở cái nắp, dạo bước trong biển lửa, chậm chậm tiến lên. Đây là Triệu Hạo ba hồn một, trong trận chiến này trở về, nhường trở về trạng thái đỉnh phong, toàn lực chém giết. Ba hồn tề tụ Triệu Hạo, đỉnh đầu thanh sắc long giác sáng chói, thần hỏa vạn dặm hỏa hải sôi trào, như thác nước tóc xanh bay múa, huy động đại kích tiến lên, thần võ vô song. Hai người lại lần nữa giao thủ, ở tiểu thế giới cuối cùng triển khai kinh thế chém giết, vạn long gào thét, hỏa hải sôi trào. Chân long chùm sáng quanh sát tứ phía, 300 long hồn cắn xé bát phương. Kinh thế quyền quang sáng chói không thương, chiến thần cầm kích giết khắp thiên vũ. Bực này va chạm, thực sự là đáng sợ. Dương Đính Thiên rung động phát ra tiếng. Quan chiến mọi người đều kinh hãi, hai người này đều là đương thời hạng nhất tuyệt thế yêu nghiệt, mạnh đến mức đáng sợ. Nhân hoàng máu cho là thật huyền áo. Thanh Minh sắc mặt nghiêm trọng, không biết thiên mục cùng so sánh ai càng hơn một bậc. Chém giết đến cuối cùng giai đoạn, song phương giao chiến thân thể cũng chảy xuống máu, có chính mình, cũng có đối thủ. Triệu Hạo lần lượt bộc phát, đại kích quét ngang thiên địa, dẹp yên bát phương, chạm diệt 300 hắc long, ở Doanh Thế trên thân thể vạch ra một cái lại một lỗ hổng. Có thể mỗi khi hắn lại không cách nào mở rộng chiến quả, giơ lên đặt vững thắng cục. Cái nắm giữ nhân hoàng máu thiếu niên, trong giao chiến không ngừng mạnh lên, mỗi một hơi thở cũng đang mạnh lên. Hắn nắm giữ trong truyền thuyết gặp mạnh thì mạnh chiến thân thể, lại bị đối thủ trong chiến đấu đuổi theo, đây là vô cùng không thể tưởng tượng sự việc. Một chỗ khác chiến trường, thảm liệt chém giết đã kết thúc, 9 vạn trượng cao chiến thần kéo lấy rách nát thân thể đem nhân hoàng huyết long triệt để vành sát, sau đó hắn kéo lấy thân thể tàn phế chạy về phía chiến trường chân chính. Không thể dưới kéo đi. Triệu Hạo cực hạn bộc phát, vô cùng vô tận chiến thần khí bao trùm tại đại kích bên trên, vạn dặm thần hỏa đang giao hòa, hóa một đoàn cực hỏa viêm bao trùm ở mũi kích đại kích chỗ lướt qua, thanh viêm đốt thiên, hư không vặn mèo. Thái Hạo chiến thiên thuật. Triệu Hạo huy động đại kích, hiện ra vô biên thần uy, muốn triệt để diệt đi Doanh Thế, lấy được trận này chém giết thắng lợi. 300 hắc long lần lượt bị yên diệt, lại một lần phục sinh, nhân hoàng máu lửa không ngừng phá thể mà ra, kim sắc máu lửa bao trùm doanh thế toàn bộ thân hình, sáng chói quyền quang không ngừng hiện hiện, kinh thế quyền mang lần lượt vung ra. Thi triển mạnh nhất thuật Triệu Hạo mạnh ngoại hạng, đại kích mỗi một lần huy động cũng mạnh lên một phần, thẳng đánh cho doanh thế ho ra máu bại lui, thân thể mấy lần kém điểm bị chém thành hai đoạn. Chín vạn trượng cao chiến thần kéo lấy rách nát thân thể đổi tới, phát ra chấn thiên gầm thét, cùng Triệu Hạo cùng nhau trấn áp doanh thế. Doanh thế kiệt lực bộc phát, nhân hoàng máu cuồn cuộn, muốn thay đổi thế cục, diện sát chiến thần, đánh bại Triệu Hạo. Nhưng hắn thân thể càng phát ra rách nát, kim sắc máu không ngừng chảy xuống, tích sông xuyên sơn, mặt đất khắp nơi đều là lỗ lớn. Giết! Máu tươi che đậy ánh mắt, doanh thế gầm thét, doanh ra cuối cùng một quyền đại kích mang theo quần quần thần uy chém xuống, chạm phá hắc long hồn, chạm phá nhân hoàng máu, đem doanh thế thân thể chém hai nửa. Trận này chém giết, so với lúc trước 6 trận cũng càng kịch liệt, thời gian cũng càng trường, trọn vẹn chém giết một ngày, như cảnh giới giống nhau, một trận chiến này người thắng trận tất nhiên là doanh thế. Bách chiến cốc chuẩn đế thở dài, như thế phát ra tiếng ở có một cái nửa tiểu cảnh giới trên lệnh tình huống dưới, có thể chém giết đến trình độ này, đủ để chứng minh doanh thế cường đại. Lục đại trí cường thể chất yêu nghiệt cũng sẽ tại một thế này hội tụ. Doanh cổ Việt sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi phát ra tiếng. 3000 giới công nhận trí cường thể chất tổng cộng có 6 loại. Khắc họa một loại hoàn chỉnh trí tôn pháp, lục đại trí cường thể chất bên trong xuất hiện số lần nhiều nhất trí tôn cốt. Đến huyền đến diệu, một khi đại thành lục thân xảy ra lớn thay biến, bộ phận đế hóa nhân hoàn máu. Nhưng nhìn mặc tất cả hư ảo, tăng cường thiên mục. Một mắt diễn vạn pháp, một mắt hóa vạn đạo trung đồng. Trải qua bách bại mà thành mà thai. Cùng danh xưng trời sinh thần linh, sinh mà biết thiên đạo thần trái tim. Ngoại trừ trí tôn cốt bên ngoài, còn lại 5 loại cũng nắm giữ đáng sợ chiến tích, là nhưng cùng hôn độ thể, thần vương thể, trích tiên thể các loại mạnh nhất thánh thể, thần thể đánh đồng chí cường thể chất. Một trận chiến này cũng đã chứng minh bực này thuyết pháp, nhân hoàng máu càng hơn chiến thần thể, đủ để cùng thần vương thể, bản nguyên bất diệt thể sánh vai. Nắm giữ ma thai cùng trí tôn cốt loạn cổ thiên kiêu số 1 đã nhập thế. Huyết vực chuẩn đế sắc mặt nghiêm trọng, nói ra đến tổ long tinh trên đường từng gặp được một cái tuyệt thế quái vật, mạnh ngoại hạng, khoảng suất là vị. Chương 233. Huyết đế. Chương 233. Huyết đế. Đây là một vị chân chính nhà vô địch, thành tựu ma thai sau cùng thế hệ không một hợp địch. Có chuẩn đế lên tiếng, cho thấy đây là bán hết hàng tuyệt thế yêu nghiệt, không từng có qua địch thủ. Không tính đương thời, khắp luận cổ kim, có thể áp hắn một phần chỉ có một người. Hỗn độn thánh vương, độc cô bại thiên. Thần giới tiên tiêu số 1 thần tiêu cũng đã tô tỉnh. Cơ gia bát tổ cơ tử xuyên sắc mặt ngưng trọng nói. Vạn long yến trước, đồng thời nắm giữ thần vương thể cùng thần trái tim quái vật ở một vị lao thần tôn dẫn đầu hạ bái lại cơ gia, cùng cơ gia trường sinh đế tử cơ trường sinh đại chiến một trận, bất phân thắng bại. Trường sinh đế tử quả nhiên bất phàm, có thể cùng vị chiến bình. Thánh vương cùng chuẩn đế nhóm nhau nhau cảm khái, là nắm giữ hai loại tối cường thể chất tuyệt thế yêu nghiệt, xuất thế tức vô địch. Đến chỉ là một bộ pháp thân. Cơ tử xuyên sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nói ra kinh người sự thực. Một bộ pháp thân, cùng trường sinh đế tử chiến bình. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, cơ trường sinh thế nhưng giết vào đế lộ, trực diện phục quên 7 người 1, chưa hẳn yếu hơn doanh thế. Có cảnh giới kém. Thái âm cấm khu chuẩn đế hỏi. Hắn chém cảnh giới, dùng giống nhau cảnh giới đánh một trận. Cơ tử xuyên lắc đầu, là công bằng đánh một trận, song phương đều chưa từng vận dụng linh khí cùng ngoại lực. Cái này một giới, từ huyết đế thành đạo sau liền bắt đầu phong giới. Bây giờ, lại lần nữa xuất thế, không sợ huyết đế trở về sao? Đại Triệu Hoàng Triều chuẩn đế sắc mặt đại biến, chi tiết phát ra tiếng. Thần giới từng sinh ra đại đế cùng không ít đại thành thần thể, nắm giữ hơn 10 cái vô thượng thế lực, ngày xưa là xếp hạng top 10 đại giới. Cái này một giới người cầm quyền điên cuồng vô cùng, muốn người chế tạo thần thể ở các giới cấp trắng trận thế lực nhỏ, môn phái nhỏ thể chất không phàm nhân. Mỗi một lần ra tay cũng trực tiếp diệt tông đầu cửa, chẳng thảo trừ căn. Con nhỏ huyết đế cùng kỳ muội chính là như vậy bị lược đoạt đến thần giới tạo thần tinh bên trong ở đâu, những thứ này bị lược đoạt mà kiếp sau linh liền nô lệ cũng không bằng, bị dùng cho các loại huyết mạch thí nghiệm bên trong. Mỗi một ngày đều có thật nhiều người chết đi, mỗi một ngày đều có thật nhiều người đến, vô cùng vô tận, thời gian tuyệt vọng mà dài dằng dặc cấu niên thời kỳ huyết đế tận mắt thấy phụ mẫu tộc nhân bị tàn sát, lại tận mắt thấy muội muội không chịu nổi thân thể huyết mạch lực bạo thể mà chết. Dùng vô hạn cừu hận gắng gượng qua một vòng lại một vòng thí nghiệm, thành đạo thần tinh thành lập tới nay thành công nhất vật thí nghiệm. Về sau huyết đế thành đạo, giết vào trong thần giới, trấn áp một cái lại một cái đạo thống, hủy diệt một mảnh lại một tinh vực, hắn muốn triệt để mai tăng cái này một giới đại giới nội tình vượt quá tưởng tượng, có không biết cường giả tuyệt thế ra tay ngăn cản, huyết đế điệp sông huyết tinh, thua chạy tuyệt địa. 10 vạn năm sau hắn lại lần nữa trở về, đã thành cực đạo đại đế, lần này lại không người ngăn cản, thần giới thập đại đạo thống hắn mai táng 9 cái, chỉ kém cuối cùng một cái liền triệt để mai táng cái này mở giới. Nhưng cuối cùng, hắn lại rút đi, chưa từng giết tuyệt thần giới ở rút đi sau, thần giới bị nhân vật tuyệt thế phong ấn, không cùng hiện thế nối tiếp. Huyết đế cùng âm thầm cường giả tuyệt thế phảng phất đạt thành có chút hiệp nghị, riêng phần mình lui nhường. Một thế này như lại không tranh, lại không cơ hội tranh giành. Doanh cổ Việt ánh mắt thâm thúy. Cuối cùng huy hoàng, cuối cùng điên cuồng, mọi thứ đều khó liệu. Cơ tử xuyên yếu ớt thở dài. Tất cả trí cường giả đều yên lặng, bọn hắn đều là một giới mạnh nhất đạo thống người cầm quyền hoặc cấm khu bên trong sinh linh, tự nhiên có dự cảm một thế này bình tĩnh lại ẩn giấu đi thế nào kinh đảo hải lãng, nếu ngươi ta cùng cảnh, bại sẽ là ta. Trở về quan chiến địa sau, Triệu Hạo thản nhiên phát ra tiếng, cho thấy một trận chiến này cũng không công bằng. Liều mạng tranh đấu, luận cao thấp bất luận công bằng. Doanh thế bình tĩnh vô cùng, lòng yên tĩnh siêu nhiên. Hắn bại qua mấy lần, nhưng lại chưa bao giờ dao động qua đạo tâm. Mỗi một trường thất bại, với hắn mà nói đều là một hồi thủy biến, hắn sẽ trở nên càng mạnh. Không có tổ long trải qua, không có nhân hoàng máu, hắn cũng sẽ không ngừng mạnh lên. Chỉ vì hắn là doanh thế. Thập lục cường chiến trận thứ 8, một vòng này chung cuộc chiến. Do huyết tôn thân tử đối chiến thiên cực cốc cổ đệ tử. Một vị là thần hỏa ngũ trọng thiên đỉnh phong, nắm giữ huyết thần thể huyết lương. Một vị là thần hỏa lục trọng thiên đỉnh phong phong thi. Doanh cổ Việt mở ra 1-10 bàn khẩu, chỉ có Kỳ Lân Thánh Hoàng một người truy phong. Có Doanh Thế cùng Triệu Hạo kịch liệt chém giết phía trước, trận này cũng có vẻ rất là bình thản ở tất cả mọi người không coi trọng phong thi tình huống dưới, hắn quả nhiên không có cô phụ mọi người kỳ vọng, tốc độ ánh sáng bại trận. Cũng không phải là hắn không mạnh, mà là đối thủ quá yêu nghiệt. Vận khí ta đã vô cùng tốt. Phong Thi thản nhiên nên đón thất bại, hắn là 64 mạnh trung cảnh giới cao nhất một vị, may mắn giết vào thập lục cường, đủ để nhường hắn dương danh 3000 giới. Từ đó, thập lục cường hạ màn kết thúc, nửa tháng nghỉ ngơi sau chính là càng kịch liệt bắt cường chiến. Tổ Long Tinh lớn nhất mấy cái bàn khẩu, ở không biết được bắt cường đối chiến danh sách tình huống dưới bắt đầu phiên giao dịch. Dùng hỗn độn thể độc cô bại tiên tỷ lệ đặt cược thấp nhất, hắn là đoạt giải quán quân lớn nhất đứng đầu, 30 bồi một độc cô bại tiên, tại trước đương thời, là trấn áp một mảnh cổ sử, có thứ nhất yêu nghiệt sừng quái vật. Dùng huyền hoàng bất diệt thể triệu huyền hoàng tỷ lệ đặt cược cao nhất, 1 bồi 10. Nửa tháng thời gian trôi mau mà qua, bắt cường chiến đột kích. Cùng thập lục cường chiến lược có sự khác biệt, lần này chiến đấu 3000 giới các đại thế lực đều có thể nhìn thấy đại tần hoàng triều vô cùng giá thấp cách bán đi trận này quan chiến quyền tại các phương, chủ đánh một cái ít lãi tiêu thụ mạnh. Lần này giao chiến tiểu thế giới không chỉ có quay lại thời gian đại trận, còn có một tòa truyền ảnh đại trận đạt được quan chiến quyền thế lực đều có một chương duy nhất một lần tiếp ảnh đồ, có thể hoàn chỉnh quan sát bắt cường chiến. Nhận được tin tức Phục Yên cũng không giật mình, đây là hắn vị đồng hương sáng tạo, ở tiên cổ kỷ nguyên bị chơi ra đủ loại hoa văn, đại tần cách chơi cùng so sánh, không coi là cái gì ở bước vào quan chiến địa sau, bắt cường chiến danh thiện công bố. Trận đầu do đại triệu đế tử Triệu Huyền Hoàng đối chiến cổ yêu nghiệt Thanh Minh. Trận thứ hai do cổ tôn thân tử Nam Cung Thanh Thu đối chiến bất diệt đế tử Phục Yên. Trận thứ ba do huyết tôn thân tử Huyết Lương đối chiến cựu quan vương độc cô Bạch Thiên. Trận thứ tư do đại tần đế tử Doanh Hằng đối chiến chiến tôn tử Chiến Hạo. Thiên giới, đế tộc Tô gia. Truyền thuyết trung tiên mắt sao. Trung đồng người sông Tô hai con ngươi khép mở, thần hỏa tứ trọng thiên đỉnh phong khí tức phun trào. Có thể từng hối hận không có đi tham gia vạn long yến. Ở bên cạnh, ngồi xếp bằng một vị mặt mũi hiền lành lão giả. Thiên đế tùy tùng, tam đế tứ tôn một Tô đế. Chưa từng thuế biến hoàn thành, ta chính là đi cũng chẳng qua là tăng thêm phiền não. Sông Tô nói một cách ấm áp. Liên thiếu chủ đều sẽ bại trận, một thế này huy hoàng có thể nghĩ. Mau mau mạnh lên đi, Tô gia tương lai ở người trên vai. Thần giới, thần vương tinh. Độc cô Bạch Thiên, Phục Quyên chính là người tương lai đối thủ lớn nhất. Cầu lũ thân thể, khí tức vẻ vải đến cực điểm lao thần tôn đạo. Đối thủ của ta sao? Biết đâu đi. Danh thần Tiêu thanh niên dũng động huyền diệu khí tức, trong hai con ngươi chạy xôi vô thượng đạo tắc, giống như một tôn vô thượng thần vương. Chương 234. Âm dương lớn tối say. Chương 234. Âm dương lớn tối say. Trận này, đạo huynh nhận thức thắng bại như đại triệu thánh vương đạo. Thiên mục người sở hữu, rất mạnh. Doanh cổ Việt hơi trầm ngâm, vô cùng nguyện chuyển đạo. Một góc huyền hoàng đồ trung quy là không trọn vẹn, không đủ để chiến thắng thiên mục. Thái âm cấm khu chuẩn đế phát ra tiếng, rất xem trọng Thanh Minh. Thanh Minh có hy vọng giết vào trận chung kết, cùng độc cô bại thiên gặp mặt. Thái dương cấm khu chuẩn đế đạo. Lần này giao chiến tiểu thế giới, là một chỗ cổ chiến trường. Một mảnh đổ nát thê lương, rất là thê lương. Một bộ thanh y thiếu niên áp đảo hư không bên trên, tam mục bên trong bạch quang lấp lóe, phù văn cùng đạo tắc xen lẫn, phiêu nhiên như tiên. Đạo hữu, mời. Triệu Huyền Hoàng quanh thân lượn lờ huyền hoàng bất diệt khí, lưng đeo một góc huyền hoàng đồ, tiến lên ở giữa giống như thần vương. Hai người đều là thần hỏa ngũ trọng thiên đỉnh phong, không có cảnh giới kém, cho tới nay dừng công bình nhất đánh một trận. Mời. Thanh Minh nói ra một chữ, thanh y liễu tung bay, dưới chân thanh quang lấp lóe, dẫm lên trời đây là một loại cực kỳ huyền diệu nhịp chân, như linh dương móc sừng, khó mà cân nhắc. Huyền Hoàng khí điên cuồng phun trào, Triệu Huyền Hoàng ra tay bá đạo, cũng thi triển huyền diệu nhịp chân, màu vàng kỳ lân hư ảnh trên người hiện hiện đây là kỳ lân bảo thuật một loại, kỳ lân bước, cực kỳ huyền diệu. Hai người va chạm rất là phiêu nhiên, không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có kinh thế va chạm, lại càng để cho người giật mình điều này đại biểu song phương nắm giữ lực cũng đạt đến một cái trình độ kinh khủng, cử trọng như khinh, vạn pháp tự nhiên, thu phóng tự nhiên. Như vậy chém giết tổng cảm thấy thiếu chút ít cái gì. Triệu Huyền Hoàng cười một tiếng, bàng bạc huyền hoàng khí tuôn ra, hóa một cây trường thương, hắn cơ huyền huyễn súng, triển lộ thần uy thẳng hướng Thanh Minh. Thanh Minh mây trôi nước chảy hóa giải tất cả thế công, sau người một con cựu sắc thần điểu hiện hiện. Là tiêu tán trong năm tháng thần điểu, cựu thải công. Cựu thải công huy vũ cánh, hàng trăm hàng ngàn lông vũ bắn ra, đầy trời cựu thải mưa cuối đuôi tràn ngập khí tức khủng bố, một loại chí cường pháp đang nổi lên. Triệu Huyền Hoàng huy động huyền hoàng súng, vánh sắt kích xạ mà đến cựu thải mưa, hướng phía vân thiên bên trên Thanh Minh đánh tới. Cựu thải khổng tức xoay đuôi, cuối đuôi pháp đáp vụ hoàn thành, một chùm ánh sáng chín màu bay ra, là chờ rực rỡ trung sáng, lóe ra cựu sắc, che giấu thế gian tất cả quan mang, sáng chói thiên vũ, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Chính là như vậy mỹ hảo trung sáng, lại mang theo hủy diệt tất cả khí tức. Triệu Huyền Hoàng lông tơ đứng đấy, vô cùng vô tận huyền hoàng khí tuôn ra, hội tụ ở huyền hoàng súng bên trên. Hoàng mang lóe sáng, muốn đánh tan công pháp. Tiếp xúc một sát, huyền hoàng súng vỡ vụn, huyền hoàng khí tiêu tán, cựu thải chùm sáng đánh vào Triệu Huyền Hoàng trên thân thể, trực tiếp xuyên thủng nửa bên thân thể, lực hủy diệt phụ thuộc vào trên vết thương. Mặt đất bị vênh ra một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn, lực lượng hủy diệt tràn ngập thiên địa. Được rồi không được công pháp. Doanh Hằng giật mình. Thần thoại kỷ nguyên, chân long, thần hoàng cũng không phải là mạnh nhất thần thú. Cựu thải công dùng chân long ăn, như vậy pháp mới xứng đáng vô địch pháp. Huyết Lương mặt mày hớn hở, phản phất đối chiến cũng không phải là Thanh Minh, mà là hắn. Huyền Hoàng bất diệt khí phun trào, mấy tức liền chữa trị thương thế, đây cũng là bất diệt thể cường đại, sức khôi phục kinh người. Sống sót sau hai nạn Triệu Huyền Hoàng cảm thấy đại hãi, vừa mới một nháy mắt hắn lại có một loại đối mặt cảm giác tử vong. Tiếp lấy, hắn toàn lực bộc phát, cấm thuật vận dụng khí tức kéo lên đến thần hỏa lục trọng thiên đỉnh phong, huyền hoàng khí phun trào thiên địa, lan tràn vạn dặm, một tòa chín tầng bảo tháp dâng lên, chấn áp thiên địa cùng thập phương. Huyền hoàng bất diệt thể dị tượng, chín tầng huyền hoàng, bảo tháp chấn cổ kim. Chiến. Triệu Huyền Hoàng hét lớn, một góc không trọn vẹn huyền hoàng đồ bộc phát, đánh ra kinh người thần uy, vung ra một đạo lại một đạo trùng sáng. Thanh minh từ đầu đến cuối cũng áp đảo hư không bên trên, bình tĩnh vô cùng, tam mục lóe ra kim quang, hắn thúc đẩy hai tay, một đen một trắng, diễn luyện ra một trường âm dương đồ, đôi cứng 9 tầng huyền hoàn đồ. Cửu thải công không ngừng vỗ cánh, đầy trời cửu thải mưa cùng huyền hoàng quang buộc kinh thiên va chạm, riêng phần mình tiêu tán. Bộc phát triệu huyền hoàng cường thế vô cùng, cùng 9 tầng huyền hoàng tháp trấn áp thanh minh, một lần giao phong âm dương đồ liền xuất hiện liệt phủng, ba lần liền bị đánh tan. Thanh minh rất là thong dong, hai tay nô ra, âm dương giao hòa, một tay nên chiến triệu huyền hoàng, một tay đối cứng huyền hoàng tháp. Hắn ở đây là bại, hắn ở đây thua chạy, nhưng vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, thong dong đón lấy tất cả công sát, như trên 9 tầng trời tuyệt thế tiên nhân. Như vậy tình hình chiến đấu kéo dài trăm chiêu, thanh minh một mực bại lui, nhưng hắn chưa từng bị thương, không từng có qua mảy may bối rối. Trăm chiêu sau, thế cục bắt đầu biến hóa, thanh minh không còn bại lui, hắn tiêu tán công pháp, lóe ra kim sắc quang mang, hai tay nô ra, trái âm phải dương, diễn hóa xuất một cái lớn tối say. Mai đi huyền hoàng đồ hành ra ngàn vạn trùng sáng, mai đi triệu huyền hoàng công sát, cùng 9 tầng huyền hoàng tháp kinh thiên va chạm. Giờ khắc này thanh minh, thần thánh không hiểu, diễn luyện âm dương lớn tối say, ngăn lại triệu huyền hoàng tất cả thế công. Khó lường quái vật. Nam Cung Thanh Thu cảm khái, rất bất phàm, là đáng giá đánh một trận đối thủ. Độc Cô Bại Thiên Đạo. Các đại đạo thống quan chiến vô số thiên kiêu kinh hãi, trên lệch quá xa, ngạt thở mà tuyệt vọng. Tại dạng này trước mặt quái vật, thánh tử, đệ tử cũng không khác biệt, chống đỡ chẳng qua một chiêu. Quan chiến tôn giả, thánh nhân thở dài không thôi, song phương giao chiến đặt ở bọn hắn cái thời kỳ, đủ để quét ngang thiên hạ, trấn áp một đám thiên kiêu. Rất có ý nghĩa, này đôi con người rất bất phàm. Thần Tiêu rất là bình tĩnh, hắn có vô song thủ đoạn, đủ để trấn áp tất cả, đạo hữu quả nhiên là cái quái vật. Triệu Huyền Hoàng thở dài, toàn lực bộc phát, huyền hoàng khí phô thiên cái địa, huyền hoàng đạo thì tuôn trào ra, dùng thực ngự hư, dùng hư hóa thực, diễn dịch ra một chương hoàn chỉnh huyền hoàng đồ. Hắn thúc đẩy huyền hoàng đồ, cùng 9 tầng huyền hoàng tháp cùng nhau trấn áp thanh minh, giống như một tôn vô thượng thần vương, trấn áp thiên vũ bát phương. Thiên mục sáng chói, kim, hồng, bạch tam sắc quang mang tuôn ra, bao trùm thanh minh thân thể, khí tức lập tức dùng một loại trình độ kinh khủng kéo lên. Thần hỏa lục trọng thiên sơ kỳ, thần hỏa lục trọng thiên đỉnh phong, thần hỏa thất trọng thiên sơ kỳ, thần hỏa thất trọng thiên đỉnh phong. Trọn vẹn vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, lại cùng cấm kỵ thuật hoàn toàn bất đồng, không cần nỗ lực xuất đại giới. Anh, âm dương lớn tối say hảo quang tỏa sáng, cùng huyền hoàng đồ, 9 tầng huyền hoàng tháp kinh thiên va chạm mạnh. Mặc cho triệu huyền hoàng như bộ phát cũng vô dụng, huyền hoàng đồ bắt đầu vỡ vụn, 9 tầng huyền hoàng tháp ảm đạm, thân thể bị đánh ra một cái lại một cái đấm máu lô lớn. Huyền hoàng bất diệt khí không ngừng tuôn ra, chữa trị thương thế. Có thể không dùng, âm dương lớn tối say phủ xuống, ma diệt tất cả pháp. Huyền hoàng đồ tiêu tán, 9 tầng huyền hoàng tháp vỡ vụn, mọi thứ đều bị ma diệt. Dung Thiên tự cho mình là thiếu niên triển lộ vô địch tư, cường thế đánh bại đối thủ, bước vào tứ cường. Bát cường chiến, trận thứ hai. Do Niết Bàn thập tam trọng thiên đỉnh phong bất diệt đế tử phục bên đối chiến thần hỏa tứ trọng thiên sơ kỳ cổ tôn thân tử Nam Cung Thanh Thu. Chương 235. Chiến Nam Cung Thanh Thu, 1. Chương 235. Chiến Nam Cung Thanh Thu. Thần giới, thần vương tinh. Bất diệt thiên tôn tam tử, đương thời thiên tiêu số 1, có lẽ sẽ là người đối thủ lớn nhất. Khí tức suy yếu, thân thể rách nát lao thần tôn trịnh trọng nói. Bản nguyên bất diệt thể cùng trùng đồng trưởng khống giả, cơ trường sinh trong miệng không cách nào chiến thắng quái vật. Ta cùng hắn ở giữa tất có đánh một trận. Thần Tiêu thập phần bình tĩnh, trong lời nói ẩn chứa một cỗ vô song tự tin cùng khí độ. Hắn nắm giữ mạnh nhất thần thể tối có 102 trái tim, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, nhường hắn đạt tới một cái đáng sợ độ cao, nhường hắn nắm giữ có 102 địa vị. Thần giới tốt nhất tài nguyên tất cả đều tập trung ở hắn một người trên người, hắn mỗi một lần tu tỉnh đều sẽ có lao thần tôn hộ đạo. Hắn sẽ chiến thắng phục nguyên, chiến thắng tất cả đối thủ, trong thi sơn huyết hải đang đỉnh đỉnh cao nhất, thành người mạnh nhất. Tận lực không nên đi trêu chọc hắn, mạch này quá kinh khủng. Lao thần tôn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, giả dò. Huyết đế đánh cho tàn phế thần giới, đánh gãy bọn hắn những lao gia này băng thọ nguyên cùng sống lưng, ngày xưa hùng tâm vạn trượng sớm đã hóa bọt nước. Mãi đến khi thần tiêu xuất thế, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy thần giới khôi phục, nhìn thấy thần thể một mạch quật khởi hy vọng. Tất cả hy vọng cũng ký thác trên người một người, hy vọng hắn có thể thành đạo, hy vọng hắn có thể quật khởi. Ngày xưa đánh lui huyết đế, bọn hắn trả giá đắt quá lớn, lớn đến đạo thống dường như diệt tuyệt, lớn đến thần thể một mạch thành nô bộc. Thần tiêu là thần thể một mạch cuối cùng đánh cược. Giao chiến địa, cổ chiến trường. Giới lộ bên trong chưa từng đánh với đạo huynh một trận, là lớn nhất tiếc nuối. Bây giờ, cuối cùng là đã được như nguyện. Nam Cung Thanh Thu thon dài thân thể chạy xuôi hóng ánh quang mang, phong thần tuấn tú, khí độ phi phàm. Nam Cung đạo hữu, mời. Phục Nguyên áp đảo đổ nát thê lương bên trên, mặc hắc y lìa bảo phần phật chạy bằng khí, lam kim sắc kỳ lần cùng ngũ trảo huyết long dương nhanh múa bước, rít gào động thiên địa. Niết bàn cảnh Phục Nguyên 8 tiến 42 chung 1, chỉ ở Độc Cô Bại Thiên cùng Thanh Minh hạ. Hắn ở đây thập lục cường thư khiêu chiến hiện quá kinh người, dùng một tòa đại trận một tòa kiếm trận mây trôi nước chảy chém giết Thái Dương Thánh Thể Dương Đỉnh Thiên. Không ai biết được hắn thực lực chân chính khủng bố đến mức nào, có thể nghịch mấy cái tiểu cảnh giới chinh chiến, có thể sáng tạo sao kỳ tích. Phân thân cổ kêu khẽ, ba cái Nam Cung Thanh Thu phân lập tam vương, lực lượng cổ cùng tốc độ cổ cùng nhau bộc phát. Thôn vệ cổ hóa hắc động, phệ hồn cổ thê lương chu lên. Tam đầu tam vĩ, không cánh tay không cánh một thể cổ bay ra, đứng ở Nam Cung Thanh Thu vai phải, hai cây màu xanh thảm tuyến theo phần đuôi bay ra, kết nối tại hai con phân thân cổ bên trên. Nam Cung Thanh Thu khí tức dùng một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tiêu thăng đến nửa bước thần hỏa lục trọng thiên. Cùng đạo huynh như vậy quái vật chiến đấu, còn chưa đủ. Nam Cung Thanh Thu khẽ nói, thi triển cổ trải qua cấm thuật bên trên, khí tức lại lần nữa kéo lên. Trong chớp mắt, thần hỏa tứ trọng thiên sơ kỳ Nam Cung Thanh Thu bước vào thần hỏa lục trọng thiên đỉnh phong, chỉ nửa bước bước vào thần hỏa thất trọng thiên bên trong. Vượt qua toàn lực bộ phát dương đỉnh thiên. Như thế, khả năng đánh với đạo huynh một trận. Nam Cung Thanh Thu quanh thân dũng động óng ánh quang mang, thần thánh mà cường đại. Phục Yên lạnh nhạt lắc đầu, Vạn Tiên Đại hội nhường hắn thuế biến đến một cái trình độ kinh khủng, như vậy Nam Cung Thanh Thu còn chưa đủ. Liền tiếp theo, một kim một cho hai con mảnh tiểu cổ trùng bay ra, bởi vì cổ phía trước, quả cổ ở phía sau. Bởi vì quả cổ vỗ cánh kêu to, thời gian cùng không gian, thiên địa cùng đại đạo đều khó mà tiếp nhận, hư không một mảnh vặn mèo. Kim sắc quả cổ mắt thường có thể thấy biến lớn, Nam Cung Thanh Thu khí tức lại lần nữa bắt đầu kéo lên. Thần Hỏa Thất Trọng Thiên sơ kỳ, Thần Hỏa Thất Trọng Thiên hậu kỳ, Thần Hỏa Bát Trọng Thiên sơ kỳ. Đối mặt Phục Uyên, Nam Cung Thanh Thu trực tiếp vận dụng có thể cực hạn chịu đựng, dùng trạng thái mạnh nhất đi cùng chém giết, vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới, hảo nghịch thiên cổ, hảo nghịch thiên Nam Cung Thanh Thu. Quan chiến tôn giả, cổ thánh cũng rung động, như vậy tăng lên thật đáng sợ. Bởi vì quả cổ, như trong truyền thuyết một dạng cường đại. Thần Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, như thế lợi bình. 3000 giới, Thái Dương cấm khu. Như vậy bởi vì quả cổ, còn không phải một cái tiểu gia hỏa có thể tu luyện ra. Một bộ bạch bào, tập Vạn Thiên Phong chạy vào một thân Thái Hạo Đại Đế xếp bằng ở vô biên tại trong biển lửa. Hắn trên người có cổ hoàng bóng dáng. Vô Tận Hỏa Hải chủ nhân Dương Tôn Đạo, hơn phân nửa là truyền nhân, tập cổ tôn cùng cổ hoàng truyền thừa vào một thân tiểu quái vật. Một bộ kim long bào long hoàng lên tiếng. Hắn trên người có một cỗ chẳng lành khí tức, thập phần đáng sợ. Thân thể chạy xuôi cựu sắc quang mang linh tôn hai con người thâm thúy, nhìn về phía giao chiến tiểu thế giới. Là cổ tôn điện bên trong tiện nhiễm quỷ dị đạo bảo khí tức. Thái Hạo Đại Đế bình tĩnh vô cùng, loạn cổ kỳ nguyên mặt cổ giới huyết loạn sau hắn từng bước vào cổ tôn điện, như muốn thu phục, lại bị không biết tồn tại kinh sợ thối lui. Là cổ tôn. Dương Tôn nét mặt khẽ biến. Biết đâu đi. Thái Hạo Đại Đế lắc đầu. Hắn cũng không từng cùng chân chính giao phong, không biết gốc rễ chân. Ba con trắng toát không gian cổ hiện, Nam Cung Thanh Thu nhảy vọt không gian, ra tay bá đạo. Phục Uyên ba thân quý nhất, bất diệt khí quần quần mà động, hắn linh cảm, linh giác cực kỳ đáng sợ, ở Nam Cung Thanh Thu xuất hiện một sát huy động không hiểu quyền, mây trôi nước chảy hóa giải tất cả thế công. Vận dụng chân linh, bất diệt đế tử có lẽ niết bàn cảnh. Cách không sông đếm sao quan chiến hoàng chủ, cổ thánh nhóm kinh nghi nói, hoài nghi là chính mình cảm giác vấn đề. Biết đâu là một chủng loại dường như chân linh pháp, để bọn hắn sinh ra ảo giác. Một góc tương lai biết đâu thực sẽ xảy ra. Thái Dương cấm khu mấy vị vô thượng đại đế cũng kinh hãi, Phục Uyên căn cơ quá kinh khủng, vô cùng có thể là một thế này thiên mệnh chủ. Hắn nhục thân có thể so với thần hỏa đỉnh phong thánh thể, thần thể. Thần hồn cùng khí huyết cũng thập phần bất phàm, đủ để sánh vai thần hỏa thất trọng thiên đế tử. Long Hoàng ánh mắt lửa nóng, như thế phát ra tiếng. Nếu có thể đem nó đoạt xá, thành đạo sau cùng chủ thân hợp nhất, tất có thể tiến thêm một bước. Thái Hạo đại đế ánh mắt sáng rực, bất diệt đế tử chỉ là niết bàn cảnh a. Thái Âm cấm khu chuẩn đế thở dài. Tuyên cổ mạnh nhất niết bàn cảnh, vạn cổ vô song. Bách chiến cốc thánh vương như thế phát ra tiếng. Quan chiến quận yêu nghiệt nhóm càng là kinh hãi, loại thủ đoạn này quá mức kinh thiên, mạnh đến thái quá. Phục Uyên nhục thân thật đáng sợ, huy động không hiểu quyền cùng thần hỏa bắt trọng thiên Nam Cung Thanh Thu chém giết không rơi vào thế hạ phong. Không ai muốn cùng đạo huynh như vậy quái vật vô địch. Nam Cung Thanh Thu thở dài, thu hồi không gian cổ, trực diện Phục Uyên. Thôn vệ cổ bộc phát, hát động mở rộng mấy chục lần, bị Nam Cung Thanh Thu hai tay thúc đẩy, áp hướng Phục Uyên. Phục Uyên trùng đồng đóng mở, hai con ngươi diện hóa hỗn độn đạo tắc cùng hỗn độn khí, bất diệt khí quần quần mà ra. Một tay trưởng bất diệt, một tay diễn hỗn độn. Bất diệt cùng hỗn độn giao hòa, hình thành một chương đồ. Bất diệt hỗn độn đồ, thôn vệ cổ hóa thành hắc động cùng bất diệt hỗn độn đồ va chạm, hư không bầm mèo, thiên địa rung động, cổ chiến trường ô minh nổi lên bốn phía, thiên tượng cũng bị sửa đổi, ngàn vạn gió lốc hiện hiện, quét sạch đổ nát thê lương, tứ ngược bốn phương tám hướng. Chương 236, chiến Nam Cung Thanh Thu 2. Chương 236, chiến Nam Cung Thanh Thu 2. Càng chém giết Nam Cung Thanh Thu càng giật mình, có thể nuốt vệ vạn pháp hắc động lại thôn vệ không được bất diệt khí, không thể chấn áp bất diệt hỗn độn đồ. Phệ hồn cổ linh hồn công sát cũng vô dụng, hắn tất cả pháp cũng bị Phục Uyên bình tĩnh hóa giải. Nam Cung Thanh Thu trong hai con ngươi đạo tắc chảy dọc, hai chùm sáng oanh minh mà ra. Phục Uyên bình tĩnh vô cùng, thúc đẩy bất diệt hỗn độn đồ hóa giải thứ nhất dừng thế công, trùng đông đóng mở, hủy diệt đạo tắc mãnh liệt, khí tức khủng bố phun trào. Oanh! Vô cùng vô tận hủy diệt giận dữ hội tụ ở một chỗ, trăm ngàn đạo hủy diệt chùm sáng oanh ra, hình thành một cái hắc sát đường, rung động tịch diệt khí tức. Trung đông thần thuật, hủy diệt đường. Lan tràn 10 vạn mét hủy diệt đường, vắt ngang giữa thiên địa, mang theo không thể ngăn cản thế đè xuống, muốn trấn áp hắc động, muốn trấn áp Nam Cung Thanh Thu, muốn sụp đổ, phá diệt tất cả, như vậy thuật. Thanh Minh Thiên Mục mở to, tam sắc quang mang phun trào, không thể tin được. Nhất niệm diễn hủy diệt, nhất lộ chấn thiên địa, đương thời thứ nhất, thực chí danh quy. Lười biếng doanh hằng ngồi thẳng thân thể, chiến ý phun trào. Như cảnh, chỉ sợ chúng ta liền xuất thủ tư cách cũng không. Triệu Huyền Hoàng thở dài, đây là một cái vượt qua tất cả mọi người, vượt qua thời kỳ quái vật, mạnh đến khiến người ta tuyệt vọng. Mỗi một lần thấy cũng cảm thấy kinh diễm. Dương bước thập lục cường doanh thế cảm khái. Cùng hắn cùng trùng đồng người, quả nhiên là ngã thở. Trùng đồng người sông tô khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ nụ cười. Trùng đồng người, Phục Uyên. Thần Tiêu hai con ngươi mở to, nét mặt trịnh trọng. Khó lường, niết bàn ngộ ra như vậy pháp, như hắn thành đạo sẽ là cái thứ hai bất diệt thiên tôn. Long Hoàng vẻ mặt trịnh trọng, sắc ý phun trào vô tận hỏa hải. Bất diệt thiên tôn sống không được, hắn cũng không sống nổi. Ngăn cản đại thế người cũng đem bị mai táng. Linh tôn sắc ý cuồn cuộn, cựu sắc ánh sáng sáng chói. Long Hoàng cùng Thái Hạo đại đế ánh mắt lửa nóng, mang khắc thường tâm tư. Hủy diệt đường hành thiên mà đứng, hủy diệt tất cả khí tức phun trào, phản phất muốn diệt sát cựu thiên thập địa, vỡ vụn vạn cổ thanh thiên. Nam Cung Thanh Thu dùng mình, toàn lực bộc phát, hát động lại lần nữa mở rộng đến vài trăm mét, cùng bất diệt hỗn độn đồ chém giết đồng thời, muốn mạnh mẽ thôn phệ hủy diệt đường. Mười vạn mét trưởng hủy diệt đường không thể ngăn cản, va chạm lập tức hắc động dường như tan rã. Nam Cung Thanh Thu ho ra đầy máu. Với anh, bất diệt hỗn độn đồ hào quang tỏa sáng, Phục Uyên cường thế ra tay, hắc động bị đánh tan, thôn phệ cổ bị diệt sát. Hủy Diệt Đường đè xuống, Nam Cung Thanh Thu thân thể lập tức bị đè nát, bị triệt để chấn sát, máu xương vẩy xuống cổ chiến trường. Chết thay cổ. Phục Yên nỉ non, trung tâm vụ nổ chết đi cũng không phải là Nam Cung Thanh Thu, mà là một con lớn chừng bàn tay đen nhánh cổ trùng. Kẻ chết thay tiêu tán lập tức, Nam Cung Thanh Thu thân ảnh xuất hiện ở một chỗ khác, khí tức bề ngoài, thân thể suy yếu. Thanh Thúy tiếng kêu to vang vọng đất trời, một con tám cánh màu xanh lá cổ trùng quay trùng quanh Nam Cung Thanh Thu phi hành, màu xanh lá sinh mệnh xương mù tràn ngập thiên địa. Sinh bản mệnh cổ hiện hiện lập tức, Nam Cung Thanh Thu khí tức lại lần nữa tăng lên, nửa bước bước vào thần hỏa bắt trọng thiên trung kỳ. Bị sinh mệnh xương mù bao phủ Nam Cung Thanh Thu, như vô thượng sinh mệnh chúa tể, siêu phàm thần thánh. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Nam Cung Thanh Thu hét lớn, một con vô hình cổ trong nó trái tim tô tỉnh, gân mạch rung động, khí huyết trào ra, toàn bộ thân hình cũng ở minh. Bàng bạc sinh mệnh xương mù cùng bản nguyên tràn vào thân thể, tràn vào trái tim bên trong, hiến tế tại cổ. Nam Cung Thanh Thu khí tức lại lần nữa kéo lên, đặt tới thần hỏa cửu trọng thiên sơ kỳ. Đánh một trận, hiến tế sinh mệnh bản nguyên, không đáng giá. Chuẩn đế Cơ Tử Xuyên lắc đầu. Hạch dự, quá câu chấp cũng không phải chuyện tốt. Quan chiến trí cường giả đều thở dài, đây cũng không phải là liều mạng tranh đấu, không đáng giá nỗ lực như vậy lại giới. Sinh mệnh bản nguyên thiếu khuyết, thành thánh lúc lại có lớn trở ngại, vô cùng phiền phức. Chuẩn đế Doanh Cổ Việt cảm khái, như vậy yêu nghiệt như bị ngăn cản ở thành thánh đường trăm năm ngàn năm, sẽ là to lớn tiếc nuối. Giết. Bóng ánh thần quang bao phủ Nam Cung Thanh Thu mỗi một chỗ thân thể, ngay cả sợi tóc cũng chạy xuôi thần thánh sáng bóng, như một tôn cái thế tiên, diễn dịch trí cường thuật, vật lộn cửu thiên thập địa, chấn áp hoàng tuyển máu phủ. Đến hay lắm. Phục Nguyên nhiệt huyết sôi trào, như vậy chiến đấu nhường hắn hưng phấn, bất diệt khí quần quận mà động, đấu thiên chiến trường ý điên cuồng tuôn ra, toàn bộ thân hình lóe ra kim quang, diễn hóa bất diệt quyền nên kích Nam Cung Thanh Thu. Oeng. Một hơi va chạm trăm ngàn lần, cái thế quyền quang không ngừng hiện hiện, hai người kinh thiên lớn chém giết. Nam Cung Thanh Thu đứng ở sinh mệnh trong sương mù, dũng mãnh phi thường vô song, thi triển trí cường thuật đánh tan bất diệt khí, trấn áp Phục Nguyên. Thần hỏa cửu trọng thiên hắn quá cường đại, trấn áp tất cả, gió lốc tiêu tán, thiên địa yên tĩnh, chỉ có phun trào sinh mệnh trong sương xanh có một tôn thần ở chinh chiến. Danh tế cổ không ngừng thôn vệ tràn vào sinh mệnh sương mù, trả lại lực lượng cho Nam Cung Thanh Thu, mỗi một hơi thở cũng đang mạnh lên, đánh cho Phục Nguyên không nửa điểm hoàn thủ lực. Giết. Bại lui bên trong Phục Nguyên ý cười ngâm ngâm, không để ý khỏe miệng chảy ra tơ máu, không để ý rách nát thân thể, huy động bất diệt quyền chém giết Nam Cung Thanh Thu. Nam Cung Thanh Thu tăng trưởng khí tức đình chỉ, danh tế cổ lại lần nữa ngủ say, cuối cùng chưa từng bước vào thần hỏa cửu trọng thiên trung kỳ đủ loại pháp bị diễn dịch mà ra, nắm giữ vô song thần uy, đánh cho Phục Nguyên ho ra máu bại lui, thân thể các nơi đều là vết thương. Còn chưa đủ. Phục Nguyên thở dài, hắn muốn mượn tử chiến đi tìm kiếm đột phá, đã thông niết bàn cảnh cuối cùng, bước vào 14 cảnh. Có thể không dùng, niết bàn thập tam đường không nhìn thấy cuối cùng, phản phất vô biên vô hạn, bất luận hắn như thăm dò, như trước được, đều không thể chạm đến hư vô mở mịt 14 cảnh. Hạt dự. Nương theo lấy thở dài một tiếng, một tòa 10 màu huyết mạch đại đỉnh hiện hiện, treo ở Phục Nguyên đỉnh đầu. Quả nhiên là cấp 10 huyết mạch. Dương Tôn kinh hãi, chính là thiên tôn trùng tu cũng chỉ là ngụy 10 màu, không cách nào chân chính bước vào đệ thập đẳng. Không chỉ là niết bàn vạn cổ đệ nhất, thông huyền cũng là. Linh Tôn cũng kinh hãi. Bất Diệt Thiên Tôn là tiên cổ di dân sao? Long Hoàng ngưng trọng nói, có lẽ chỉ có tiên cổ tuyệt thế cự đầu huyết mạch mới có thể đột phá chín cực hạn, bước vào đệ thập đẳng. Hắn nếu là tiên cổ di dân, liền không có thần thoại huyết loạn. Linh Tôn lắc đầu, phủ định loại thuyết pháp này. Cấp 10 huyết mạch, niết bàn thập tam. Tất cả người quan chiến cũng kinh ngạc, truyền thuyết hữu tại trước mắt, đánh vỡ cổ sử cùng nhận biết quái vật hữu tại trước mắt. Phục Nguyên cường thế bộc phát, quanh thân cùng chấn động, lục phủ ngũ tạng minh minh, phun ra nuốt vào ở giữa có đại đạo lôi âm vang vọng. Huyết khí như dòng chảy xiết, toàn thân xương cũng tản ra trắng muốt quang mang đấm ra một quyền, thiên địa trung sức. Nam Cung Thanh Thu dùng mình, một quyền như vậy hạ phảng phất mọi thứ đều nhỏ bé, hắn liều mạng chém giết, muốn chống cự một quyền này. Oanh! Bóng ánh thần quang ảm đạm, xương máu đầy trời, vạn mét xuống mặt đất cũng bị oanh ra một cái sâu không thấy đáy hang lớn, đây là các loại đáng sợ một quyền, niết bàn oanh sắt thần hỏa cửu trọng thiên, thiên địa phảng phất cũng bị đánh tan, hư không phảng phất cũng bị đánh băng. Một quyền này, danh đạo cấm, chương 237. Tiên cổ kỳ nguyên bỏ chạy một. Chương 237, tiên cổ kỳ nguyên bỏ chạy một. Một quyền này, oanh sắt không chỉ có Nam Cung Thanh Thu. Tất cả người quan chiến cũng trầm mặc, các nơi quan chiến địa cũng tĩnh mịch một mảnh. Thánh Vương, Chuẩn Đế Đô lâm vào vô biên trong rung động, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Một quyền, nắm giữ đại đạo hình thức ban đầu. Long Hoàng kinh hãi, không xác định phát ra tiếng hỏi. Hắn phun ra nuốt vào pháp gần đạo. Thái Hạo Đại Đế trận to đồng tử, không thể tin được phát ra tiếng. Quái vật. Linh Tôn cùng Dương Tôn trăm miệng một lời. Như vậy pháp không phải truyền thừa, chỉ có thể dựa vào chính mình ngộ. Từng Thánh Vương cảnh độc cô bại thiên nắm giữ không đủ kỳ, có thể một cái cảnh giới tối cao chẳng qua thần hỏa Phục Nguyên lại ngộ ra gần đạo pháp, đây là các loại thiên tư, đây là các loại yêu nghiệt. Hắn nếu không chết, tiên đoán chắc chắn sẽ thành thật. Bốn vị tuyệt thế đại đế sát ý cuồn cuộn, pháp phối tất cả cấm khu, một quyền như vậy, một quyền như vậy. Thái Âm cấm khu Chuẩn Đế nuốt nước miếng, sắc mặt kinh hãi. Độc cô đạo hữu thua vào tay hắn, không an. Doanh Cổ Việt thở phào một hơi, chậm rãi lên tiếng. Vạn cổ vô song, nghìn thù duy nhất. Như vậy quái vật, một thế này thiên mệnh ai có thể cùng tranh chấp? Thường Tôn Thánh Vương, Chuẩn Đế nghẹn nào, một quyền này, thật bá đạo. Thanh Minh sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, dù là nắm giữ thiên mục, hắn cuối cùng cũng chỉ là thần hỏa cảnh, thấy không rõ đạo ngân dấu vết, nhìn không ra một quyền này bên trong ẩn chứa đại đạo hình thức ban đầu. Kiên Nạo, ngang ngược huyết lương yên lặng, lười biếng doanh hàng trang nghiêm, đầu sinh long giác Triệu Hạo kinh hãi. Một quyền này, oanh sát không chỉ có Nam Cung Thanh Thu, còn dao động bọn hắn vô địch trái tim. Năm cái tiểu cảnh giới kém, nếu không có thể đánh bại đạo hữu, vạn cổ thiên kiêu cũng đem hàn tâm. Có thể bại ngươi người, duy ta. Độc Cô Bại Thiên cười to, hào khí vượt mây đạo cấm một quyền oanh sát cũng không phải là Nam Cung Thanh Thu, mà là cái thứ hai chết thay cổ. thật gọi người tuyệt vọng. Nam Cung Thanh Thu thở dài, sinh bản mệnh cổ huyết giải, chữa trị thương thế, nhường trở về đỉnh phong. Đạo hưu quá mức xoắn xuýt sinh tử bản mệnh cổ, tiên thiên là bản mệnh cổ, sau khi lớn lên cũng là bản mệnh cổ. Dùng sinh còn chết, chưa hẳn không thể bù đắp sinh tử cổ. Phục Yên thở dài, điểm ra Nam Cung Thanh Thu xoắn xuýt. Đạo huynh quyết đoán nghìn thu vô song, ta kém xa. Nam Cung Thanh Thu thở dài, hắn cũng không có nghĩ qua con đường này, chỉ là quá gian nan, hơi không cẩn thận liền sẽ ra lớn vấn đề. Muốn đi ra mạnh nhất đường, dù sao cũng phải đi đánh cược một keo. Đơn giản sinh tử thôi. Phục Yên ôn tiếng nói, hắn bản chính là một người điên, chỉ là bị lý tính áp chế. Trục xuất địa bên trong, triệt để giải phóng hắn thiên tính, trong chém giết thăng hoa, ở trong luân hồi ngộ đạo. Chuyện đã sớm tỏ, buổi chiều chết cũng được. Đa tạ đạo huynh. Một kim một cho hai con cổ trùng quay chung quanh Nam Cung Thanh Thu trước người sau người. Bởi vì cổ kêu to, tám cánh cùng chấn động, kim sắc tuyến từ trên người Phục Yên bay ra, kết nối bởi vì cổ bên trên, vòng qua Nam Cung Thanh Thu thân thể hóa hôi sắc quả tuyến cùng quả cổ kết nối. Nhân quả huyết giải thiên địa động, Nam Cung Thanh Thu một tay chuẩn bị phong trên chuỗi nhân quả, muốn đem kích thích. Vạn pháp bên trên, nhân quả tôn. Tất cả người quan chiến đều nín thở mà đối đãi, đây là tối huyền áo pháp, không thể ngăn cản, có khó lường uy. Nam Cung Thanh Thu tay còn chưa chuyển tuyến, thất khiếu liền bắt đầu đổ máu. Phục Yên nhân quả, không phải hắn có thể tiếp nhận. Động. Nam Cung Thanh Thu gầm thét, toàn lực bộc phát, quần quần sinh cơ phun trào, dùng liều mạng tư kích thích Phục Yên chuỗi nhân quả. Oeng. Tay phải trực tiếp nổ tung, xương máu đầy trời phiêu linh, nhỏ xuống tại hôi sắc quả tuyến trên. Quả tuyến rung dậy, Nam Cung Thanh Thu thân thể ầm vang nổ tung. Cái thứ ba chết thay cổ. Nam Cung Thanh Thu thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền lại lần nữa nổ tung, con thứ tư chết thay cổ hiện hiện. Con thứ năm chết thay cổ. Nhân quả phản vệ còn chưa kết thúc, Nam Cung Thanh Thu lại lần nữa nổ tung, xương máu hoa phi hôi, triệt để bại vong. Tất cả mọi người nhìn về phía Phục Uyên, ba con chết thay cổ tăng thêm Nam Cung Thanh Thu, chọn vẹn bốn cái mạng. Là thế nào một cái bởi vì, dẫn đến mực này đáng sợ một cái quả. Phục Uyên trong hư không thân thể hơi rung nhẹ, lảo đảo một chút, áo quyết phi dương, hoàn toàn nhìn không ra có đảm nhiệm thương thế. Như thế nào như vậy? Người quan chiến không kinh hãi, khó mà tiếp nhận như vậy kết quả. Tiểu cổ tôn bốn cái mạng nhân quả rào sát, lại chỉ là nhường Phục Uyên đứng không vững, hắn nhân quả quá lớn, ngay cả ta đều không thể nhìn trộm. Linh tôn sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, Phục Uyên chuỗi nhân quả bên trong liên quan đến vượt quá tưởng tượng nhân quả. Kết quả liên quan đến cái gì? Mà ngay cả chúng ta cũng bị che đậy. Thái Hạo đại đế biến sắc, khí tức khủng bố phun trào, tự đạo đại đế uy hiện lên, gợn sóng nhân quả, muốn lần theo thời gian tuyến đi dò xét Phục Uyên đi qua, bây giờ, tương lai. Oeng. Ngay trong nháy mắt này, Thái Hạo đại đế khổng lồ vô song thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến. Có vô biên vĩ lực từ trong dòng sông thời gian tuôn ra, phản phệ thân. Hắn đuổi bận bịu rút về nhìn trộm pháp, che đậy thiên cơ cùng nhân quả. Chỉ một hơi nhìn trộm, hắn liền khí tức bị bại, toàn thân lộ ra tĩnh mịch cùng mục nát, hao tổn một vạn thọ nguyên. Đạo hữu nhìn thấy cái gì? Linh tôn ba người hỏi. Một cái niết bàn cảnh tu sĩ nhân quả lại ẩn chứa vực này đáng sợ, kém điểm diệt sát một vị khai sáng kỷ nguyên tuyệt thế đại đế. Có thể nghĩ, nhìn thấy các loại đáng sợ đồ vật. Một thân ảnh, dẫm lên địch nhân hải cốt tiến lên. Vượt qua người ta, áp đảo tất cả bên trên. Thái Hạo đại đế dùng mình, nói ra nhìn thấy hình tượng. Bước thứ hai. Long Hoàng sắc mặt ngưng trọng hỏi. Có thể là bước thứ hai, cũng có thể là bước thứ hai bên trên. Thái Hạo đại đế nuốt nước bọt, như thế phát ra tiếng, giống như chết im lặng, bốn vị tuyệt thế đại đế nhao nhao thất thần. Tương lai bọn hắn bại sao? Người thắng lợi sau cùng là bất diệt nhất mạch. Bọn hắn chỉ là ngàn vạn hải cốt bên trong một bộ. Đạo hữu nhìn thấy là đi qua hay là tương lai? Linh Tôn hỏi. Có tiên nguyên cùng tiên khí, đối thủ của hắn là tiên. Thái Hạo đại đế yên lặng thật lâu, cuối cùng kiên định phát ra tiếng. Tiên cổ kỳ nguyên tuyệt thế cự đầu, sống lại một đời sao? Như vậy rất nhiều chuyện sự tình liền có thể giải thích rõ. Mấy vị tuyệt thế đại đế như chút được gánh nặng, trưởng thở phào nhẹ nhõm. Phục Uyên là cấp 10 huyết mạch, Phục Uyên có thể bước vào niết bàn thập tam. Hắn là tiên cổ di dân, là thời kỳ bỏ chạy một sao. Dương Tôn ánh mắt lấp lóe, một vị còn chưa thức tỉnh kiếp trước tiên vực cự đầu, sức hấp dẫn quá kinh người. Bát cường chiến trận thứ hai hạ màn kết thúc, tất cả tinh không một mảnh xôn xao, các nơi cũng đang thán phục. Một trận chiến này, triệt để bảo vệ hiện nay thiên kiêu số một danh, lại không người dám chất vấn, lại không người có thể nghi ngờ đây cũng không phải là vẹn vẹn cùng cảnh vô địch, mà là vượt qua cảnh giới vô địch. Quét ngang thiên hạ vô địch thủ, chân chân chính chính dùng đánh một trận chinh phục tất cả người quan chiến. Sau trận chiến này, lại không thiên kiêu xưng vô địch, lại không yêu nghiệt nói bất bại. Thế hệ tuổi trẻ đỉnh đầu xuất hiện một tòa thần sơn. Treo cao đương thời, kỳ danh Phục Uyên, chương 238. Huyết thân thể. Chương 238, huyết thân thể. Bát cường chiến trận thứ 3. Do thần hỏa ngũ trọng thiên đỉnh phong huyết tôn thân tử huyết lương đối chiến thần hỏa ngũ trọng thiên sơ kỳ cựu quan vương độc cô bại thiên. Huyết thần thể đối chiến tối cường thể chất hỗn độn thể. Hỗn độn thể, thần vương thể, trích tiên thể, bản nguyên bất diệt thể là tu hành giới công nhận tứ đại tối cường thể chất. Ba loại đầu thể chất cũng cực độ phi phàm, ở đương thời đã có đại đế tình huống dưới, cũng có thể ở thể chất đại thành sau khác loại thành đạo. Độc cô đạo hữu ra tâm quá lớn, muốn ở huy hoàng nhất đại thế, đi ra mạnh nhất đường, thành tựu mạnh nhất đạo. Quan chiến chuẩn đế nhao nhao cảm khái, như vậy đường khó như lên trời. Bọn họ nói không viên mãn, dừng bước tại thành đạo trước, vẫn luôn không cách nào vượt qua một bước, thành chân chính đại đế. Có thể Độc Cô Bại Thiên cùng bọn hắn bất đồng, không có thành đạo ngăn, chỉ cần hắn nghĩ liền có thể tại nhiệm thời kỳ thành đế, trấn áp một thế. Ngũ hành hợp nhất, có thể thành sau khi lớn lên hỗn độn thể. Có Thánh Vương ánh mắt khẽ nhúc đích, chậm rãi phát ra tiếng. Cũng không phải là viên mãn hỗn độn thể, có lớn thiếu hụt. Chuẩn đế doanh cổ Việt lắc đầu, cổ sử ghi chép bên trong có mấy người thành công, tu ngũ hành linh thể vào một thân, quét ngang thiên hạ, vô địch một thời đại, nhưng lại ở đem thành đạo thời gian không hiểu biến mất, hư hư thực thực vẫn lạc. Thái Âm Thái Dương, hỗn độn vô song. Bách Chiến Cốc Thánh Vương nỉ non. Tập Thái Âm cùng mặt trời hai loại cực hạn huyết mạch lực, có thể thành tiểu viên mãn vô khuyết hỗn độn thánh thể. Giao chiến địa, cổ chiến trường Độc Cô Bại Thiên áp đảo trên chiến trường cổ, áo bào màu vàng lóng tung bay, hỗn độn khí phun trào, như là một tôn tiếp cận đại đế, áp đảo địa cuối cùng thiên đỉnh, Quân Lâm vô thượng ở đối diện, Thần Hỏa Ngũ Trọng Thiên đỉnh Phong Huyết Lương sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trên mặt đạo như con rết một dạng vết sẹo, thập phần làm người ta sợ hai đối thủ là Độc Cô Bại Thiên, Thiên Tôn thân tử cũng tốt, Ngũ Quan Vương, Thất Quan Vương cũng được, đều khó mà bình tĩnh. Gánh vác lấy như sơn hải áp lực. Giết. Huyết Lương hét lớn, cường thế ra tay, vô tận xương máu phun trào thiên địa, một con to lớn huyết thủ đánh ra Độc Cô Bại Thiên tay phải vung lên, Hoàng Đạo kiếm ý mãnh liệt mà ra, Hoàng Đạo kiếm khí hóa một cái sông to lớn chảy, chạm diệt máu bàn tay lớn, áp bách thiết hùng, chém về phía Huyết Lương. Dù là ở Phục Nguyên triển lộ các loại thủ đoạn, chiến thắng Thần Hỏa Cửu Trọng Thiên sơ kỳ Nam Cung Thanh Thu tình huống dưới, hắn đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược vẫn như cũ chưa từng yếu bớt, vẫn như cũ cao xếp thứ nhất. Phá. Huyết Lương gầm thét, huyết khí ngút trời, một cái hồng sắc cây cột kết nối trời cùng đất, vô số máu bàn tay lớn đánh ra, chắn ngang Hoàng Đạo kiếm khí trường hạ. Oanh. Kiếm ý khắp không thương, kiếm hạ diệt huyết khí, không thể địch nổi, không thể ngăn cản. Mở. Huyết Lương gầm thét, thân thể tản ra vô lượng huyết khí, dòng nước phun trào tiếng vang triệt, một cái sông dài vạn dặm chảy hiện hiện, chảy xuôi sông máu tươi chảy. Một đóa lại một đóa hoa sen màu máu trong vạn lý huyết hà nở rộ, cực điểm yêu diễm. Huyết thần thể dị tượng, sông máu vạn liên sinh. Huyết Lương áp đảo sông máu bên trên, như một tôn vô thượng máu thần vương, một đạo lại một đạo cột máu phóng lên tận trời, cùng kiếm khí sông trưởng không ngừng va chạm, đem nó ma diệt. Còn chưa đủ, cùng như vậy quái vật giao thủ còn thiếu rất nhiều. Cấm kỹ thuật vận dụng, Huyết Lương chớp mắt đột phá tới Thần Hỏa Lục Trọng Thiên đỉnh phong, bàn tay lớn huy động ở giữa, sông máu sôi trào, vô tận gầm thét vang vọng, ngàn vạn huyết cự nhân từ trong huyết hà tuôn ra, đều có cao vạn trượng, hướng phía Độc Cô Bại Thiên đánh tới. Phá! Hét lên một tiếng, đầy trời kiếm ý chao ra, ngàn vạn hoàng đạo kiếm khí vành sát mà ra. Kiếm khí như lưu tình, trên bầu trời rơi xuống phía dưới, chém huyết hà, phá huyết ma, ầm ầm sóng dậy Độc Cô Bại Thiên tiến lên, vô song khí tức không ngừng tuôn ra, thiên ở cong, địa ở cúi đầu, cổ chiến trường cương phong nổi lên bốn phía. Gió lay động nát vật, giống như đại đạo ở than nhẹ. Quan chiến mọi người trở nên thất thần, phản phất đang chứng kiến một vị nhân hoàng chinh chiến, cổ phát thê lương chiến ca vang vọng, hắn đưa lưng về phía môn dân, dốc hết sức trấn áp quần ma chư hùng. Hoàng đạo kiếm khí hung, hỗn độn khí chao ra, bao phủ trong đó Độc Cô Bại Thiên áo bào màu vàng nóng phi dương. Chạm diện sông máu bên trong tuân ra tất cả pháp, cường thế tiến lên, muốn mang theo vô song tư chém giết Huyết Lương áp lực lớn đến cực hạn, Huyết Lương toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, cũng không e ngại, mà là hưng phấn, cực hạn hưng phấn. Đến. Huyết Lương gầm thét, huyết hải sôi trào, vạn liên sáng chói, điên cuồng hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Một cái to lớn huyết cự nhân vắt ngang thiên địa, chừng 300 vạn trượng cao, chân đạp tám thiên lý huyết hải, trên đầu lơ lửng một gốc yêu diễm to lớn huyết liên, quét diệt tất cả hoàng đạo kiếm khí đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng phun trào tứ phương, thiên địa động, hư không rung động, uy thế đáng sợ. Như vậy một kích, vượt quá tưởng tượng. Có hủy thiên diệt địa uy Độc Cô Bại Thiên lạnh nhạt vô cùng, tay phải hướng phía trước tìm bòi, hoàng đạo kiếm khi đều hội tụ ở một chỗ, một đạo kim sắc kiếm quang chợt hiện thiên địa bên trong. To lớn huyết quang cùng một vòng cực hạn kim mang va chạm, giống như ở hủy diệt thiên địa một dạng, đáng sợ xung kích nhường giao chiến phía dưới mặt đất cấp tốc nứt ra, to lớn khe nước sinh ra, lại còn đang ở không ngừng mở rộng. Kim mang phá huyết quang, sáng chói giữa thiên địa, Độc Cô Bại Thiên thân ảnh ở huyết sắc cự nhân oanh sát hạ tiến lên, phảng phất chưa từng nhận mảy may ngăn cản Độc Cô Bại Thiên mỗi phóng ra một bước, kiếm ý cùng kiếm khí mạnh lên một phần, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Tất cả xem chiến tiên kiêu cũng rung động, đây là một loại không thể địch nổi cường đại, một loại có ta vô địch cường đại. Cản ta trước người người, nhất kiếm tự phá. Huyết hải lãng đảo. Huyết lương bộc phát, tám thiên lý sông máu cuồn cuộn mà động, lật lên một cái lại một cái to lớn lãng đảo, vô số huyết long, máu hoàng, máu đĩa, huyết bằng từ trong bay ra, đi theo to lớn lãng đảo thẳng hướng Độc Cô Bại Thiên đỉnh đầu huyết liên chán phóng sinh đẹp đóa hoa, huyết hồng ánh sáng vẩy xuống, huyết cự nhân khí tức lại lần nữa kéo lên. Hoàng đạo kiếm khí yên diệt thập phương địch đến, chém lui huyết lương chém giết, sinh sinh chém ra một con đường. Huyết sắc cự nhân vừa lui lại lui, trong chớp mắt, tám thiên lý sông máu bị chạm diệt hơn phân nửa. Từ đầu đến cuối, Độc Cô Bại Thiên một tay trước giò xét, dùng hoàng đạo kiếm khí vanh sát. Quan chiến tuyệt thế yêu nghiệt không không kinh hãi, tiếng kinh hô ở vạn sông thiên tinh bên trong vang vọng. Giết! Huyết lương không còn bại lui, hoa sen màu máu hoàn toàn nở rộ, diễn luyện trí cường pháp đè xuống. Nhưng vô dụng, ngăn không được Độc Cô Bại Thiên kiếm khí, ngăn không được Cửu Quan Vương tiến lên nhịp chân. Sông máu không ngừng bị chạm diệt, huyết cự nhân thân thể cũng ở đó không ngừng nghiến diệt, yêu diễm xinh đẹp hoa sen màu máu bị vọt tới kiếm khí chém ra vô số lỗ hổng. Khi tất cả người quan chiến cũng dùng cuộc chiến đấu này phải kết thúc thời gian, một cỗ khí tức khủng bố hiện hiện, một vòng cựu sắc ánh sáng vạch phá huyết cự nhân thân thể. Giờ phút này Huyết Lương giống như phong ma, hai con ngươi xích hồng vô cùng, tà ác đến cực điểm khí tức theo trên thân thể hiện hiện. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem hoa sen màu máu nuốt vào, sắc gian, huyết sắc cự nhân ầm vang sụp đổ. Huyết Lương thân thể lóe ra cựu sắc, tà ác đến cực điểm, giống như sa đoạ trong thâm viên đi ra huyết ma, làm người ta kinh ngạc run sợ, không rét mà run. Chương 239, cựu sắc máu. Chương 239, cựu sắc máu. Cựu sắc máu. Phục Nguyên trùng đồng đóng mở, vô tận tạo hóa khí lưu trôi trong đó. Huyết vực là một mảnh tuyệt địa, đản sinh tại thần thoại kỷ nguyên bên trong, trong đó linh huyết đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh, có sửa đổi tư chất, tái tạo căn cốt thần hiệu. Thần thoại kỷ nguyên sơ, Bất Diệt Thiên Tôn từng tiến vào bên trong đi tìm kiếm cựu sắc máu, muốn dùng cái này tới chữa trị Phục Nguyên không trọn vẹn căn cốt cùng huyết mạch. Nhưng cuối cùng lại từ bỏ, tiểu này máu nắm giữ thần hiệu, nhưng liên quan đến quỷ dị cùng chẳng lành, lại sinh ra khó mà đoán trước hậu quả. Sau một thiếu niên ngẫu nhiên tiến vào bên trong, dùng tám sắc máu, cựu sắc máu tu hành, thành tựu đại đạo, thế xương huyết tôn. Huyết vực thánh vương biến sắc, cựu sắc máu không phải bây giờ thiếu chủ có thể nắm giữ, rất có khả năng xuất hiện ngoài dự liệu tình huống. Giọt máu này, cùng quỷ dị liên quan đến. Dương Tôn biến sắc, giọt này cựu sắc máu bên trong ẩn chứa bản nguyên tà ác, liền hắn cũng kinh hãi. Chín đại tuyệt địa, 36 tiểu tuyệt địa, đều đản sinh tại thần thoại kỳ nguyên trước, nhiều ẩn chứa chẳng lành cùng quỷ dị. Linh Tôn lóe ra ánh sáng chín màu, chậm rãi lên tiếng. Huyết Tôn lão quỷ, ngày xưa muốn đem 3000 giới luyện thành huyết hải, bị Đao Tôn ngăn lại. Dương Tôn bình tĩnh lên tiếng. Đao Tôn trời xui đất khiến cứu được hắn. Linh Tôn thở dài, nói ra cái thời kỳ có chuẩn đế bước vào bất diệt cấm khu bên trong cầu viện. May mắn Huyết Tôn kịp thời rút đi, bằng không bất diệt tiên tôn xuất thế, tất vẫn lạc. Huyết Lương thân thể lóe ra cựu sắc quang mang, dũng động khí tức tà ác, nhìn về phía Độc Cô Bại Thiên ánh mắt như là nhìn xem con mồi. Một đạo tơ máu hiện hiện, Huyết Lương giống như hóa một con không để ý tới trí giá thú, thấp giọng gào thét, đánh giết Độc Cô Bại Thiên. Huyết Lương thay đổi hoàn toàn một người, tốc độ nhanh đến cực hạn, giữa thiên địa tràn đầy tàn ảnh. Độc Cô Bại Thiên bình tĩnh tự nhiên, hỗn độn khí phun trào, tay phải nô ra, một con vạn trượng hỗn độn cự thủ hướng phía Huyết Lương chụp tới. Oeng! Huyết Lương trực tiếp đánh xuyên hỗn độn cự thủ, sát gian giết vào Độc Cô Bại Thiên trước người, miệng rộng mở ra, sắc bén răng nanh lóe ra hàn mang, cắn về phía Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên một chỉ điểm ra, bàng bạc hỗn độn khí tuôn ra, hỗn độn chỉ chia cắt thiên địa, cắt đứt hư không, trực tiếp đánh xuyên Huyết Lương thân thể, chỉ còn lại có gần phân nửa đầu tồn tại. Cười khanh khách tiếng vang lên, tà ác vô cùng, Huyết Lương còn thừa gần phân nửa đầu ầm vang vang tạc, hóa vô số huyết mang, như trùng một dạng lúc ních, hướng phía Độc Cô Bại Thiên cắn xé mà đến. Kim quang sáng chói, hoàng đạo kiếm khí hoành sát nhất dừng, trận này, chúng ta nhận thua, thỉnh cầu đạo huynh ra tay. Huyết vực thánh vương sắc mặt xanh xám, lo lắng không hiểu, ở Huyết Lương nổ tung chức thần niệm truyền âm doanh cổ Việt. Song phương giao chiến cũng không nhận thua. Doanh cổ Việt từ chối. Thỉnh cầu đạo huynh ra tay, ta huyết vực thiếu đạo huynh một tân tình. Huyết vực thánh vương càng phát ra lo lắng. Ta đã chặt đứt tất cả truyền ảnh, theo ngoại giới một trận chiến này đã kết thúc. Doanh cổ Việt đạo, hắn vẫn như cũ từ chối can thiệp song phương giao chiến. Không chỉ là truyền ảnh, liền hai nơi quan chiến địa cũng không thể thấy. Giao chiến địa bị phong tỏa, đại đế hạ tuyệt không người có thể nhìn trộm ở đây trí cường giả cái nào không phải đã sống vạn năm trở lên đồ cổ, như không biết được phía sau nguyên nhân. Không người phát ra tiếng hỏi, hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người riêng phần mình trầm tư. Đa tạ đạo huynh. Huyết vực thánh vương thoải mái rất nhiều, như vậy lại giảm bớt rất nhiều không cần muốn phiền phức. Thiên Lý Sông mau bước lên bạc khí, một cỗ chí tà chí ác khí tức từ trong lan tràn mà ra. Cựu sắc quang mang lấp lóe, Huyết Lương từ trong bay ra, quỷ dị mà tà ác. Phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, hướng phía Độc Cô Bại Thiên đánh giết mà đi. Hoàng đạo kiếm khí chém xuống, chớp mắt đem nó chẳng diệt. Có thể tiếp theo hơi thở, Huyết Lương liền lại lần nữa hiện, lại khí tức mạnh lên không ít, càng phát ra tà ác cùng chẳng lành. Quỷ dị vật. Độc Cô Bại Thiên cường thế bộc phát, mãnh liệt bắt phương hoàng đạo kiếm khí hội tụ ở một chỗ, cực hạn kim quang nóng ánh phủ hiện ở thiên địa. Hư không sinh ra vô số kiếm đạo gợn sóng, danh trảm đạo nhất kiếm mang theo vô song uy chém xuống. Oeng! Còn sót lại sông máu đều bị chạm diệt, Huyết Lương thân ảnh hoàn toàn bị yên diệt. Quỷ dị tiếng cười lại lần nữa vang lên, lần này hiện hiện không phải Huyết Lương, mà là một giọt cựu sắc máu, sáng chói đến cực hạn, tà ác đến cực hạn. Cựu sắc máu bên trong có không hiểu đồ vật đang lắc lư, không ngừng phóng đại thu nhỏ, vô cùng ma quái. Là khuôn mặt, chắc chắn không phải Huyết Lương, mà là một loại không hiểu quỷ dị tồn tại. Độc Cô Bại Thiên thi triển cấm kỹ thuật, dùng thần hỏa ngũ trọng thiên sơ kỳ tu vi cường thế bộc phát, lại lần nữa chém ra trạm đạo nhất kiếm. Cái này có thể tùy tiện chém diệt thiên tôn thân tử nhất kiếm, lại bị cựu sắc máu ngăn lại, lại cựu sắc ánh sáng càng phát ra sáng chói, khí tức càng phát ra quỷ dị, thôn tính xung quanh tất cả linh khí. Cựu sắc huyết khí hơi thở dùng một loại tốc độ kinh khủng tăng trưởng, chớp mắt đạt tới thần hỏa cựu trọng thiên đỉnh phong. Có thể cung cấp đê giai tôn giả giao chiến tiểu thế giới bắt đầu bất ổn, hư không một mảng lớn đổ sụp, khắp nơi đều là hư vô. Thái Dương cấm khu. Thân thể này, Huyết Lương là chủ nhân, có lẽ giọt này quỷ dị máu là chủ nhân. Long Hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Huyết vực bên trong là Huyết Tôn, có lẽ quỷ dị. Thái Hạo đại đế như thế lên tiếng. Một loại vô cùng quỷ dị cộng sinh. Linh Tôn hai con ngươi thâm thúy, chậm rãi phát ra tiếng. Huyết vực bên trong có đại bí mật. Dương Tôn đạo, muốn tìm tòi huyết vực sao? Thời khắc cuối cùng, lại chịu được. Chớ có kinh động bất diệt thiên tôn, thất bại trong gang tấc. Chỉ là quỷ dị thôi. Độc Cô Bại Thiên bình tĩnh vô cùng vô tận hỗn độn khí tôn trào ra, che đậy thiên địa. Hỗn độn trong sương mù, chín thân ảnh hiện hiện, đều dũng động chí cường khí tức. Dị tượng, cửu thánh thôi hỗn độn. Một cỗ siêu nhiên khí tức theo Độc Cô Bại Thiên trên thân thể tuôn ra, hắn vận dụng hỗn độn quyết. Hỗn độn diễn hóa mà ra cửu thánh cùng Độc Cô Bại Thiên đồng thời bộc phát, diễn luyện 10 loại chí cường hỗn độn pháp. Độc Cô Bại Thiên dẫm lên hư không tiến lên, vô tận hỗn độn khí tràn ngập quanh thân, diễn hóa hỗn độn quyền, đánh ra cái thế thần uy. Cửu sắc máu dùng một loại quỷ dị tốc độ cùng góc độ nhảy vọt ở giữa thiên địa, cùng Độc Cô Bại Thiên chiến đấu tại một chỗ. Độc Cô Bại Thiên lôi cuốn vô tận hỗn độn khí, phảng phất đang diễn hóa thế giới mới, mở tân thiên địa mở dạng, cường thế đem nó áp chế. Cựu sắc quang mang bị hỗn độn che giấu, vô cùng tận hỗn độn khí hô khiếu thiên địa, đưa nó toàn diện áp chế. Cựu sắc ánh sáng ở ảm đạm, cựu sắc máu bên trong mặt trong giữ tợn làm nhạt, tại bị hỗn độn khí chấn áp, tại bị dị tượng cùng Độc Cô Bại Thiên ma diện. Nhắc tới Độc Cô Bại Thiên, trước hết nhất nhớ ra nhất định là hắn quét ngang cựu thế vô địch thủ, nhất định là hắn tay không lay đế binh, vượt qua chém thánh hoàng, nhất pháp áp đương thời. Nhất định là hắn hỗn độn thể còn chưa đại thành, dùng thánh cảnh lục trọng thiên đánh lui đương thời đại đế. Tiếp theo mới là hắn thân thiên đế tam tử thân phận Độc Cô Bại Thiên lại lần nữa bộc phát, cùng dị tượng bên trong cựu thánh đồng thời diễn luyện một loại chí cường hỗn độn thuật. Hỗn độn đại thế giới, cựu sắc máu quỷ dị khí tức tuôn trào ra, làm đánh cược lần cuối. Oeng, hỗn độn đại thế giới đè xuống, mọi thứ đều thành không, mọi thứ đều bị mai táng. Đây cũng là cựu quan vương Độc Cô Bại Thiên ngang ngược. Chương 240, trời sinh bốn hồn người. Chương 240, trời sinh bốn hồn người. Bát Cường chiến trận thứ 3 kết thúc, Độc Cô Bại Thiên cùng Huyết Lương cùng một chỗ về đến người quan chiến. Độc Cô đạo hữu kiếm đạo tưởng thật không được. Huyết Lương từ đáy lòng phát ra tiếng. Đạo hữu huyết thần thể cũng rất bất phàm. Độc Cô Bại Thiên đạo. Huyết Lương là quên đi cũng tốt, là cố ý giả bộ cũng được, cũng không có quan hệ gì với hắn. Một cái bại trong tay hắn người, cũng không là đối thủ của hắn. Biết đâu lần tiếp theo gặp mặt, Huyết Lương liền đánh với hắn một trận tư cách cũng không. Bát Cường chiến cuối cùng một hồi. Thần Hỏa Lục Trọng Thiên trung kỳ đại tần cổ đế tử Doanh Hằng đối chiến Thần Hỏa Lục Trọng Thiên sơ kỳ chiến tôn thân tử Triệu Hạo. Danh xưng nhục thân mạnh nhất hai loại thân thể, võ thần thể cùng chiến thần thể tuyên cổ lần đầu tiên gặp nhau, đây là một hồi quyết định nhục thân mạnh nhất thần thể thuộc về đánh một trận. Chiến. Gầm lên giận dữ vang vọng đất trời ở giữa, vang vọng toàn bộ chiến trường. Triệu Hạo toàn thân khí thế bằng bạc, đỉnh đầu long giác lóe ra tia sáng chói mắt, như là mặt trời một dạng sáng chói chói mắt. Chiến thần khí theo trong cơ thể hắn liên tục không ngừng mà tuôn ra, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, hội tụ thành một cái kích lớn màu xanh. Cái này đại kích tản mát ra bén nhọn vô song khí tức, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời, chặt đứt cả khôn. Mà sau lưng Triệu Hạo, thanh sắc chiến thần hỏa cháy hùng hực, tạo thành một mảnh vô biên vô hạn hỏa hải. Hỏa diễm nóng bỏng vô cùng, tản ra vô tận nhiệt lực, đem không gian xung quanh cũng thiêu đốt được vặn vẹo biến hình. Tại đây phiến trong biển lửa, một tòa to lớn thanh đồng thần lô sừng sững đứng sừng sững. Tòa này thần lô toàn thân lóng lánh cổ pháp thanh quang, phía trên khắp đầy thần bí phù văn cùng hình vẽ, cho người ta một loại trang nghiêm mà cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Thần trong lò bộ đang luyện hóa Triệu Hạo ba hồn một thiên hồn. Thiên hồn bị ngọn lửa bao vây lấy, không ngừng mà bị luyện hóa, tinh luyện, dần dần trở nên tinh khiết mà cường đại. Thanh thiên hóa thành hỏa hải, thần lô luyện chế bản ngã. Triệu Hạo dùng chiến thần hỏa rèn luyện tự thân, để cầu đột phá gông cùm xiềng xích, nâng cao một bước. Trang cảnh này rung động lòng người, khiến người ta không khỏi cảm thán hắn dã tâm cùng quyết đoán. Mời. 3000 tóc đen căng gọn, thập nhị phẩm võ đạo thần hỏa cháy hùng hực, võ thần giận dữ quần quật mà ra, hóa một cái chiến mâu, bị Doanh Hằng cầm tại trong tay. Cong. Chiến thần đại kích cùng võ thần mâu kinh thiên va chạm mạnh, hai người dùng nhục thân chém giết, Doanh Hằng trong hai con ngươi vành ra một đạo lại một đạo võ đạo thần quang, Triệu Hạo đỉnh đầu long giác đánh ra một đạo lại một chiêu chân long trùng sáng. Hai người chém giết tương đối kịch liệt, nhiều người quan chiến nhiệt huyết sôi trào, thật không thể giáng lâm vùng thế giới nhỏ này, tận mắt tới chứng kiến một trận chiến này. Võ thần thể cùng chiến thần thể, nếu có được đến hai loại thể chất bản nguyên, thần vương thể chắc chắn tiến thêm một bước. Thần Tiêu ánh mắt vô cùng lửa nóng. Hai tôn chí cường thần thể va chạm mạnh, giống như võ thần cùng chiến thần đang kinh thiên chém giết, khiến người ta rung động. Giết. Tham dò hoàn thành, hai người riêng phần mình vận dụng cấm kỹ thuật, kéo lên đến thần hỏa thất trọng thiên cảnh, lại lần nữa va chạm. Doanh Hằng chiếm cứ nhỏ bé ưu thế, trong chém giết chậm rãi mở rộng chiến cuộc, võ thần mâu không ngừng rơi đập, đánh ra kinh người thần, áp chế Triệu Hạo. Mở. Triệu Hạo hét lớn, thanh sắc hào quang hiện hiện, bao trùm vạn dặm. Hào quang bên trên, vạn đạo thân ảnh hiện hiện, đều là tôn giả. Vạn tôn túi đầu, cung nên bọn hắn chủ nhân giáng lâm. Một tôn chín vạn trượng to lớn thân ảnh hiện hiện, chí cường khí tức tuôn ra, thiên địa cùng hư không đều run rẩy, vô địch tư triển lộ không thể nghi ngờ. Thân thể dị tượng, vạn tôn túi đầu bái chiến thần. Thân thể dị tượng sao? Doanh Hằng cười to, võ thần giận dữ quần quận mà động, phấp phới vạn dặm. Một cái dài vạn dặm võ đạo trường hà vắt ngang thiên địa, một chương màu vàng đổ từ trong dâng lên. Là thế nào một chương đồ? Trên đó khắc rõ cửu trọng thiên cung, mỗi một tầng thiên cung cũng có một thân ảnh, rũ động vô thượng khí tức, là chí cường võ thần. Mỗi một vị võ thần diễn dịch một loại võ đạo thần thuật, đạp lăng tiêu, sông phái tinh. Thân thể dị tượng, cửu thiên võ đạo đồ. Đến chiến. Doanh Hằng áp đảo võ đạo trường hà bên trên, quanh thân chạy xuôi nồng đậm võ thần giận dữ, hai tay nô ra, thúc đẩy cửu thiên võ đạo đồ, đánh ra kinh thế uy. Giết. Triệu Hạo gào thét, chân long máu sôi trào đến cực hạn, thi triển thái hạo chiến thiên thuật, huy động chiến thần kích đánh tới ở sau lưng hắn, một đạo kim sắc dòng lũ hiện hiện, chín vạn trượng cao chiến thần cùng vạn tôn buôn tập thiên địa, muốn chấn áp Doanh Hằng. Thanh sắc hào quang cùng võ đạo trường hà dẫn đầu giao phong, giống như hai phe tiểu thế giới ở va chạm, thập phần đáng sợ. Triệu Hạo huy vũ chiến thần đại kích, cái thế thanh quang không ngừng lấp lóe, một kích mạnh hơn một kích. Doanh Hằng thúc đẩy cửu thiên võ đạo đồ cùng giao chiến, bị chiến thần lực lượng kinh khủng đánh cho đại bại lui, thân thể các nơi bắt đầu xuất hiện vết thương, chảy máu không chỉ. Triệu Hạo đại kích càng phát ra đáng sợ, huy động ở giữa một mảnh thanh sắc thần hỏa mãnh liệt, ngàn trượng thanh quang sáng chói, dũng mãnh phi thường vô song. Chiến thần thân thể cùng võ thần khu kinh thế chém giết, hai người tốc độ quá nhanh, khắp nơi đều là tàn ảnh, đạo tắc vậy bắt phương, lưỡng khí cuốn thiên địa. Tóc đen biến xích hồng, võ đạo thần hỏa phủ kín thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, hào quang màu đỏ thắm sáng chói khung thương. Doanh Hằng thi triển bảy tổn thương quyết, khí tức cấp tốc kéo lên, hắc sắc máu từ trong hai con ngươi chảy xuống, cửu thiên võ đạo đồ chấn áp thô bạo võ thần cùng Triệu Hạo. Nương theo lấy chém giết tiếp tục, thất khiếu lần lượt bắt đầu chảy máu. Giờ khắc này Doanh Hằng càng như là một tôn quỷ thần, hóa ma võ thần. Hắn quá cường đại, cửu thiên võ đạo đồ đánh ra kinh người thần uy, ngàn vạn võ đạo thần quang theo trên đó hình ra, dị tượng diễn hóa mà ra vạn tôn lập tức kiến diệt, chín vạn trượng cao võ thần thân thể bị vanh ra vô số lỗ lớn, cũng không còn mới thần uy. Đến. Triệu Hạo gầm thét, thiên hồn tòng thần trong lò đi ra, hợp làm một với hắn thể. Ba hồn hợp nhất Triệu Hạo múa lại kích, cái thế quang mang kinh thiên động địa, đánh tan tất cả hoành sát mà tới võ đạo thần quang. Thái Hạo chiến tiên pháp thi triển đến cực hạn, chiêu thức đại khai đại hợp, chớp mắt thay đổi thế cục. Oanh. Chiến thần đại kích cùng cựu thiên võ đạo đồ kinh thiên va chạm, giống như hai đại thế giới ở giao phong, thanh thế quá kinh người. Hai người không ngừng va chạm, chớp mắt giao chiến mấy trăm chiêu, đánh cho trời sập, chiến tới đất nước. Đến. Doanh Hằng hét lớn, bàng bạc võ thần giận dữ tràn vào cựu thiên võ đạo đồ bên trong, trên đó thứ nhất cái cầm trong tay trượng tám xà mâu võ thần từ trong đồ đi ra, đầu báo vào mắt, tiến các hộ cần, diễn luyện vô thượng võ đạo thần thuật, thẳng hướng Triệu Hạo. Lại đến. Doanh Hằng lại uống, cựu thiên võ đạo đồ luân chuyển, cái thứ hai võ thần đi ra chiều cao chín thước, mặt như trọng táo, môi như bôi son, cơ một cái thanh long hiện nguyệt đao, thập phần uy phong. Giết! Doanh Hằng gầm thét, thúc đẩy cửu thiên võ đạo đồ, dẫm đạp võ đạo trường hạ, cùng hai vị võ thần liên thủ chém giết Triệu Hạo. Trương Tam gia, Quan Nhị gia. Phục Yên đồng tử mở to, kinh ngạc nói: bức tranh này vô cùng phi phàm. Chuẩn Đế Cơ Tử Xuyên phát ra tiếng: hai đại võ thần cùng doanh thế liên thủ công sát quá kinh khủng, Triệu Hạo khó mà chống đỡ, ngắn ngủi mấy tức liền bại lui vạn dặm, dị tượng bị hoàn toàn đánh băng, máu và xương vẩy xuống. Chiến! Triệu Hạo gào thét, phía sau thanh sắc hỏa hải mãnh liệt, thần trong lò có một chùm kim sắc quang tiềm nhấp nháy, lóe ra kim quang. Triệu Hạo từ trong hỏa hải đi ra. Thường nhân nắm giữ ba hồn bảy vía, Triệu Hạo là dị loại, sinh mà bốn hồn. Thú vị, trời sinh bốn hồn người. Phục Yên trùng đồng khép mở, ý cười ngâm ngâm. Chương 241. Này nhập tiểu Tây Thiên, được thấy trong lòng Phật. Chương 241. Này nhập tiểu Tây Thiên, được thấy trong lòng Phật. Bốn hồn tề tụ, Triệu Hạo cầm trong tay chiến thần đại kích, áp đảo trên chiến trường cổ, ba búi tóc đen bay múa, tản ra sáng chói chói mắt quang hoa, có một loại bệ nghệ thiên hạ, tung hành vô địch khí phách. Giết! Doanh Hằng thúc đẩy cựu thiên võ đạo đồ, cùng hai vị võ thần cùng nhau đánh tới, thần uy chấn vạn dặm. Võ đạo đồ bên trên oanh ra vạn đạo thần quang, bát phương oanh minh, thiên vũ rung động, hai vị võ thần cơ binh khí, diễn dịch cực hạn công sát đầu báo vòng mắt võ thần gầm thét, chấn đoạn thiên cung, trượng tám xà mâu múa chém ra từng đạo vạn trượng hắc mang, thanh thế vô lượng. Mặt như trọng táo võ thần càng thêm bất phàm, đại đao huy vũ ở giữa, đao khí giữa ngang dọc vô số xanh long khiếu thiên mà động. Trạng thái đỉnh phong Triệu Hạo giống như một tôn vô thượng thiên thần, huy động chiến thần đại kích, lấy một địch ba, không rơi vào thế hạ phòng, hiển lộ do vô địch tư. Trận này chém giết, cái kia kết thúc. Thất khiếu chảy xuôi máu đen, Doanh Hằng than nhẹ, hắc sắc máu chảy trôi đến tay phải, cùng võ thần giận dữ giao hòa, hóa một cái chiến mâu, tản ra một cỗ cực kỳ dọa người khí tức. Cửu Thiên Võ Đạo Đồ lơ lửng đỉnh đầu, đánh ra kinh người thần uy, đạo đạo thần quang oanh minh thiên địa, hướng phía Triệu Hạo đánh tới. Chiến! Cái thế thanh quang hiện hiện, Triệu Hạo cực hạn bộc phát, đại kích quét bát phương, càng phát ra dũng mãnh phi thường, đánh cho hai đại võ thần bại lui, đánh tan doanh sắt mà đến võ đạo thần quang. Oanh! Một cái hắc sắc mâu đánh tới, mang theo quần quần võ đạo thần hỏa đánh tới, xuyên thủng thiên vũ, oanh sát thập phương. Triệu Hạo toàn lực bộc phát, huy động chiến thần đại kích đánh ra cái thế thanh quang, tràn ngập vạn dặm, lấp lóe bát phương. Oanh! Nhiễm nhìn máu đen, chảy xôi võ đạo thần hỏa, võ thần mâu chặt đứt vạn dặm thanh quang, chặt đứt chiến thần đại kích, chạm tại Triệu Hạo trên thân thể. Máu tươi dâng trào, chiến thần thân thể bị một chia làm hai, hai tôn võ thần đánh tới, chặt đứt nó tứ chi, đánh ra vô số huyết động. Oanh! Vô số võ đạo thần quang oanh sát mà đến, triệt để diệt sát Triệu Hạo. Triệt để trận này chém giết kéo xuống mở màn, không hổ là thái cổ kỷ nguyên thất quan vương Doanh Hằng. Tam tuyệt vương uy, còn tại trước mắt. Tiếng kinh hô ở các nơi vang lên, như vậy chém giết quá rung động, vô số lòng người sốc. Hai người đi ra chính mình đường, tương lai bất khả hạn lượng. Một vị lão hoàng chủ cảm khái, có thể ở thần hỏa cảnh đi ra đường quái vật 10 vạn năm khó ra một vị, lại tề tụ đương thời đến tận đây, tứ cường danh sách chính thức ra lò, sau 10 ngày sẽ nên đón tứ cường chiến. 3000 giới, Minh giới, Tiểu Tây Thiên, Vô Thượng Thánh địa, Lôi Âm tự. Một bộ màu xanh dương tăng y không Phật lão hòa thượng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đối diện là Tiểu Tây Thiên chủ, Minh giáo Phật tông sáng lập người, tự tại Phật tổ. Minh giới một nhóm, Tiểu Tây Thiên một nhóm, giải khai không Phật lão hòa thượng trong lòng gông xiềng, bây giờ hắn quanh thân chạy xuôi đại đạo giận dữ, vĩ nạn vô biên. Hắn đã nửa bước phóng ra chuẩn đế cảnh, cách thành đạo một bước xa. Loại này tu sĩ, được xưng đem kẻ thành đạo. Bộ phận thân thể đã bắt đầu đế hóa, nắm giữ một chút đại đế quyền năng. Đạo hữu chớ lại hướng phía trước. Trung niên tăng nhân bộ dáng tự tại Phật tổ khuyên nhủ lão hòa thượng tự chém một đao, ngã cảnh chuẩn đế. Ta đã có thể cảm nhận được 3000 giới thiên mệnh, một bước này phóng ra liền có thể thành đạo. Không Phật lão hòa thượng bình tĩnh tự nhiên. Loạn cổ kỷ nguyên sơ hắn liền đem kẻ thành đạo, bị Linh Sơn Phật tổ điểm danh, muốn lập miếu thờ, cung cấp lương hỏa, dâng tặng ra một vị Phật tổ. Thời gian hắn hoàn toàn không có nửa phần khí phách, rất là mê man. Chư Phật cao cư Linh Sơn bên trên, thở lạnh nhạt chúng sinh khó khăn. Chư Phật đệ tử, môn nhân dùng cung cấp Phật danh, hấp thụ hương hỏa được xưng Phật môn khởi nguyên địa Linh Sơn tràn đầy tín ngưỡng, tràn đầy hương hỏa, lại không nửa phần công đức. Hắn đạo tâm bất ổn, đánh lên Linh Sơn, đi chất vấn chư Phật. Chư Phật không dám cùng biện kinh, linh bài hoặc là rơi xuống, hoặc là nghiêng người, nhao nhao tránh nhường. Hắn như cái xác không hồn một dạng rời khỏi Linh Sơn, đi ra Tây Thiên, như du hồn xuất hiện ở Phật giới các nơi. Phật giới là một cái to lớn hương hỏa giới, chúng sinh dùng huyết khí, dùng tín ngưỡng, dùng linh hồn hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng Linh Sơn bên trên mục nát chư Phật. Tam thế luận, kiếp trước ác, kiếp này khổ, kiếp sau vui đem ngày xưa chỉ toàn thổ hóa chư Phật mà nước. Khoảng cách thành đạo một bước xa hắn, Phật tâm vỡ vụn, liền ngã mấy cái cảnh giới. Giới lộ được kết thúc sau, hắn bước vào minh giới, nơi này cởi ra gông xiềng, tái tạo Phật tâm, lại vào đem thành đạo cảnh. Đạo hữu đi đến một bước này, chắc hẳn cũng cảm giác được đương thời thiên mệnh mạnh. Tự tại Phật tổ phát ra tiếng. Một thế này thiên mệnh mạnh, gấp trăm lần tại cái này một kỷ nguyên sơ, mấy chục lần tại huyết loạn, loạn cổ, gấp 10 lần so với hoàng cổ, đế cổ, đạt tới một cái có thể xưng trình độ kinh khủng. Một khi thành đạo, đem 10 chết vô sinh. Tự tại Phật tổ ngưng trọng lên tiếng, chớ nói hắn, chính là vạn Phật tổ Phật tôn cũng vô pháp che chở lão hòa thượng, sẽ bị chư đế săn giết, chia ăn huyết nục, thôn phệ đạt được thiên mệnh. Người đời sợ chết không sợ sinh, ta sợ sinh không sợ chết. Không Phật lão hòa thượng sắc mặt tường hòa, thong dong phát ra tiếng. Một thế này đem kẻ thành đạo, so với đảm nhiệm thời kỳ cũng nhiều, nhưng bọn hắn đều đang đợi, không dám bộc lộ tài năng, đạo hữu lại là tất. Tự tại Phật tổ còn đang ở khuyên nhủ, nhường lão hòa thượng ẩn nấp chờ đợi, đợi đại mạc kéo ra, thế cục triệt để sáng tỏ sau lại mưu cầu đế vị. Ta ngày thành đạo, lấy một phần thiên mệnh tại minh giới, đạo huynh khả năng bảo vệ. Lão hòa thượng khí phách phi phàm, phun ra nuốt vào ở giữa có đại đạo hiện hiện. Vây khốn hắn gông xiềng đã đứt, tùy thời có thể vượt qua nửa bước, thành tựu đế vị. chớ nói một phần, chính là một hào cũng bảo hộ không được. Tự tại Phật tổ lắc đầu, thời đại này thiên mệnh như độc dược, được như uống thuốc độc. Như cùng bất diệt đệ tử, được chứ? Không Phật lão hòa thượng đầy mặt nụ cười. Như thế rất hay, đạo tôn đám người đều ở bố cục, bọn hắn không hạ trường, ai dám ở 3000 giới tập sát bất diệt đệ tử? Thập nhị đại đế, Vạn Tinh đại đế vẫn lạc còn tại trước mắt. Tự tại Phật tổ vỗ tay tán dương. 3000 giới tương lai, ở bất diệt nhất mạch. Lão hòa thượng làm càn cười to. Ta thành đạo thời gian, đoạn 3 phần thiên mệnh, 2 điểm rơi linh sơn, 1 phần về bất diệt, cho là thật hay lắm. Này nhập tiểu Tây Thiên, phương thấy trong lòng Phật. Dậm chân về linh sơn, chém tới Phật tâm ma. Không Phật lão cùng từ trong ngồi xếp bằng đứng dậy, một bước nhất tinh vực, hướng phía minh giới ngoại đi đến, hướng phía Phật giới thánh địa linh sơn mà đi. Mỗi phóng ra một bước, trên người khí tức mạnh lên một phần, nửa cái không chọn vẹn đại đạo ở sau lưng hắn hiện hiện, theo tiến lên không ngừng kéo dài, ở xu thế hoàn chỉnh. Khi hắn phóng ra minh giới sau, vô số lớn tinh anh minh, vô số tinh vực anh minh, một mảnh lại một mảnh giới vực đang vang vọng. 3000 giới toàn bộ sinh linh cũng run lên, tất cả trí cường giả cũng đang tìm tiếng oanh minh đầu ngượn. Lão hòa thượng chỗ qua địa, vô tận hào quang hiện hiện, tràn ngập ức vạn tinh thần, tràn ngập một phương đại giới. Vô cùng vô tận thần hy rủ xuống, yên lặng hồi lâu vạn đạo tại thời khắc này sôi trào, đến không hết quy tắc hóa thần liên hiện hiện đại đế sắp xuất hiện, trên đời sôi trào. Chương 242. Đại đế cướp. Chương 242. Đại đế cướp. Là ai ở chứng đạo? Một tôn lại một tôn tuyệt đỉnh thánh nhân cùng chuẩn đế đi ra, tìm kiếm các giới, tìm chứng đạo người. Khoảng thời gian này thành đạo. Là ai? Cùng bằng đế tranh đoạt đế vị thất bại thiên cơ chuẩn đế thôi động toàn lực ra tay, thôi động thiên cơ rủ. Rất quen thuộc khí tức, là lão hòa thượng đang chứng đạo sao? Thân đỉnh phong thánh vương lão mù lòa sợ hai tháng phục, hắn đã trở về thiên cơ các, đang mượn dùng thiên cơ đại trận chữa trị đạo tổn thương. Thật lớn quyết đoán, đi đầu người khả kính. Một khỏa khô kiệt sinh mệnh tinh cầu bên trong, một vị đem kẻ thành đạo cảm khái. Một thế này, khó được không phải đại đạo ngăn, không phải người ngăn, mà là đế họa. Thiên giới một vị chuẩn đế cảnh lão bá chủ thở dài. Oanh. Vạn đạo anh minh, vô số quy tắc thần liên hiện hiện, xuyên qua vô tận tinh vực, muốn rảo sát không Phật lão hòa thượng. Lui. Lão hòa thượng lạnh nhạt vô cùng, phất tay chí cường đạo tắc hiện hiện, hội tụ thành một cái đại đạo đánh lui tất cả quy tắc thần liên, hướng phía Phật giới mà đi. Oeng, oeng, oeng. 3000 giới chấn động mạnh, đại đế cấp giáng lâm, theo khởi nguyên địa mà đến, bị thiên đạo nắm giữ, oanh minh 3000 đại giới, vang vọng cửu trọng thiên cung. Vạn đạo hóa kiếp mà đến, trung trung điệp điệp, vỡ nát tất cả ngăn cản người, oanh sắc nhất dừng ngăn cản vật, mang theo không thể địch nổi uy người đến, giáng lâm tại lão hòa thượng thân ở tinh vực. Lại lui. Một cái hoàn chỉnh đại đạo ở lão hòa thượng sau lưng hiện hiện, xuyên qua một tinh vực, cùng hóa cấp vạn đạo hoành sát tại một chỗ. Là loạn cổ kỷ nguyên sơ vong phàm hòa thượng, có chuẩn đế điểm ra lão hòa thượng thân phận, một thế hắn liền có thể thành đạo, lại đạo tâm sụp đổ, thất thất lương cơ. Một vị loạn cổ kỷ nguyên lão hoàng chủ thở dài, tại một thế này thành đạo, hắn điên rồi sao? Ở hoang giới dùng tinh thần tử luyện binh trí cường giả rung động, hắn cũng là đem kẻ thành đạo, cảnh giới, chiến lực còn đang ở lão hòa thượng bên trên, cũng không dám độ kiếp, tự chém một đao, chờ thời cơ. Khó lường, chúng ta dò xét minh tiền lộ, lúc xưng một tiếng đạo huynh. Một vị ngày xưa tranh đoạt đế vị thất bại cường giả tuyệt thế nổi lòng tôn kính, đây là không sợ sinh tử chứng đạo. Một thế này đại đế cướp, lại vượt quá tưởng tượng. Tham dự vạn long yên chi cường giả nhóm nhau nhau đi ra tổ long tinh, sừng sững trong tinh hà. Mười chết vô sinh cục, khổ như thế. Thánh vương, chuẩn đế nhóm nhau nhau thở dài, đây là một cái ngõ cụt, chính là xông qua đại đế cướp, cũng tuyệt không một phần sống sót hy vọng. Từng tòa cấm khu, tuyệt địa bên trong đại đế đang thức tỉnh, chuẩn bị xuống trường đi săn giết thành đạo sau lão hòa thượng. Tiếp kiếm chủ người ở một mảnh hoang vu trong tinh vực thở dài, chút ít mục nát. Già mua đế cùng cổ hoàng đều đã vận sức chờ phát động, chờ đợi lão hòa thượng vượt qua đại đế cướp. Thái Dương cấm khu, đạo huynh nhóm cần phải ra tay, chia lên một chén canh. Thái Hạo đại đế ánh mắt sáng rực, hắn chướng mắt lão hòa thượng đại đạo cùng một thân, nhưng thành đạo thời gian đạt được một phần thiên mệnh lại đủ để nhường hắn động lòng. Một thế này thiên mệnh vô cùng phi phàm, dù chỉ là phần trăm một. Kim Long bảo phi dương, Long Hoàng lên tiếng. Phật tôn lão quỷ chắc chắn sẽ xuống tay trước, bây giờ lúc này cùng hắn đối đầu đáng giá sao? Linh tôn dị động vẫn còn là có chỗ cố kỵ. Linh sơn phía sau, không chỉ có chư Phật, không chỉ có Phật sơn, còn có một vị chân chính vô thượng cự đầu, liền hắn đều có chỗ kiêng dè. Phật tôn tuyệt sẽ không ra tay, hắn ở đây luyện chế một kiện phi phàm binh khí. Dương tôn bình tĩnh phát ra tiếng, cùng kết minh người lại không dám ra tay, cái này một phần thiên mệnh đương quy chúng ta. Hắn áp đảo vô tận hỏa hải bên trên, sau đầu một vầng mặt trời chói lóa treo cao, có một loại cái thế vô địch khí khái. Không Phật lão hỏa thượng khí tức càng phát ra đáng sợ, ở vạn kiếp oanh sát hạ triệt để phóng ra một bước, nhục thân cùng thần hồn ở xảy ra kinh thiên thủy biến, ở hoàn toàn đặt chân danh đế cảnh giới. Hắn dừng ở một mảnh hoang vu trong tinh vực, chờ đợi cuối cùng đại kiếp tiến đến. Giờ khắc này lão hòa thượng đã nắm giữ đại đế chiến lực. Một khi vượt qua đại kiếp, chấn áp thiên địa cùng vạn đạo, dung hợp thiên đạo ân ký, liền có thể thành chân chính đại đế. Oanh! 12 màu thần lôi oanh sát mà đến, giáng lâm một sát, vô số ngôi sao yên diệt, một tinh vực lập tức yên diệt. Lão hòa thượng bình tĩnh không hiểu, niệm tụng nhìn Phật kinh, trên thân thể có một tầng thần thánh kim quang hiện hiện, mặc cho từng đạo 12 màu thiên phạt oanh ở trên thân mình. 12 màu thần lôi phun trào vượt quá tưởng tượng lực hủy diệt, một đạo mạnh hơn một đạo, liên tục không ngừng oanh sát mà đến. Kim quang vỡ vụn, lão hòa thượng thân thể bị oanh ra vô số huyết động, mình đầy thương tích, khí tức suy yếu. Hắn phảng phất bất giác, chắp tay trước ngực, trong miệng không tuyệt vọng tụng Phật kinh ầm ầm. Cuối cùng một đạo lôi đình giáng lâm, trừng thập tam sắc, khí tức hủy diệt tràn ngập vô số giới vực. Lão hòa thượng vẫn như cũ bất động, mặc cho bổ ở trên thân mình. Kim quang tiêu tán, mọi thứ đều yên diệt, một mảnh sông tinh hóa hư vô. Không có vượt qua thành đế cướp. Thái Âm cấm khu chuẩn đế cho mày. Như thế nào vẫn lạc? Hoang giới đem kẻ thành đạo giật mình, các loại thiên kiếp mặc dù kinh người, nhưng ngay cả hôm nay hắn cũng có hai điểm nắm chắc có thể chống đỡ được, huống hồ toàn diện đặt chân đế cảnh lão hòa thượng. Đại đế cấp trước, bất cẩn như thế, cái kia, Thiên Cơ chuẩn đế hừ lạnh. Bị đại đế cấp vênh thành hư vô trong tinh vực, có nhỏ bé một vòng kim quang hiện hiện, ngay sau đó, bàng bạc sinh cơ tuôn ra, bị vênh sát thành phi hôi lão hòa thượng hiện hiện. Hắn vượt qua thiên phạt vênh sát, quanh thân dũng động không gì sánh kịp khí tức, vượt qua giới vực tiến lên. Mỗi phóng ra một bước, khuôn mặt biến ảo một lần, ở mắt thường có thể thấy trẻ tuổi, ở trở về đỉnh phong nhất, cường thịnh nhất trạng thái. Vượt qua đại đế cấp, lại chưa từng một đạo độc tôn, chưa từng tiên mệnh ra thân. Quan chiến trí cường giả nhao nhao nghi ngờ, không thông báo như thế. Cái này một thế đế cấp, quả nhiên bất phàm. Tiếp kiếm chủ mặt người sắc mặt nghiêm trọng, đại đế cấp còn chưa kết thúc, thiên đạo còn đang ở ấp ủ càng mạnh kiếp nạn. Dĩ vang đế kiếp, 12 màu thiên phạt chính là kết thúc, một thế này lại chỉ là bắt đầu. Cấm khu cổ hoàng cũng kinh ngạc, có thể muốn sinh ra trước nay chưa từng có thiên kiếp. Một thế này thiên mệnh so với chúng ta tưởng tượng càng thêm phi phàm. Một thế này thiên đạo chỉ sợ cũng so với chúng ta tưởng tượng càng thêm cường đại. Thái Hạo đại đế hơi biến sắc mặt, chậm rãi phát ra tiếng. Ngày xưa có bất diệt thiên tôn trấn áp, thiên đạo phục đê làm tiểu, nửa điểm không dám thò đầu ra. Nhưng bọn hắn bên ngoài vũ trụ săn giết bất diệt thiên tôn thời gian, thiên đạo chính là lớn nhất biến số. Huyết cổ thời gian, liền phục hư đều có thể mưu tính thiên đạo, huống hồ người ta. Nó là không nổi bọt nước, cần lo lắng. Long Hoàng vô cùng tự tin nói. Lão hòa thượng đi vào Phật giới, một bước nhất tinh vực, ở vô số trí cường giả nhìn chăm chú hướng phía Linh Sơn mà đi ầm ầm. Ầm ầm. 3000 giới chấn động mạnh, tất cả chấp nhất, tuân giả, trở lên sinh linh cảnh giới cũng bắt đầu chấn động, liền Thánh Hoàng, chuẩn đế đô chịu ảnh hưởng đại đạo quy tắc phun trào, hỗn độn khí bành trướng, chỉ một thoáng tràn ngập tất cả Phật giới. Cuối cùng đại đế cước, giáng lâm. Chương 243. Linh Sơn cấm địa. Chương 243. Linh Sơn cấm địa. Hỗn độn khí tràn ngập tất cả Phật giới, có chí cường khí tức tuôn ra, ba đạo thân ảnh trong như ẩn như hiện. Thật là khủng khiếp khí tức, thiên đạo diễn hóa các loại tồn tại. Hoang giới đem kẻ thành đạo nét mặt túc mục đạo. Diễn hóa ba tôn đại đế sao? Thiên giới vị lao bá chủ kinh hãi. Như vậy cước, như vậy cước. Một tôn đem kẻ thành đạo sắc mặt sắc xanh, như vậy thiên kiếp như có thể vượt qua, trong lòng của hắn tuôn ra mấy phần tuyệt vọng. Hỗn độn khí chậm rãi tiêu tán, tam vị chí cường giả bị thiên đạo diễn hóa, đến chặn giết không Phật lão hòa thượng, ngăn cản thành đạo đệ nhất nhân quanh thân quấn quanh lấy 3000 tinh thần, như chúa tể tinh thần vô thượng thần vương, trấn áp tất cả. Người thứ hai quanh thân chạy xuôi hóng ánh ánh sáng, nhục thân như là cựu thiên bạch ngọc một dạng, rất là đáng sợ. Người thứ ba là đáng sợ nhất, tiêu bình tinh áp đảo trong hư không, càng đem áp sập, cụ dữ to lớn quy tắc thần liên quấn quanh thân thể, tiến lên thời gian, vô lượng kim quang nhào thành một cái đại đế, thiên địa nhìn xuống, sông tinh quang. Là ta tộc Chu Lâm tổ tiên. Thiên giới Chu gia lão chuẩn đế lệ nóng doanh trọng, là Chu gia truyền kỳ, nắm giữ đại thành Chu Thiên tinh thần thể, trấn áp một thế, cùng cái thời kỳ đế bình khởi bình tọa. Ngày xưa truyền kỳ, ở tuổi già đánh vào một chỗ cấm địa sinh mệnh, ngạnh sinh sinh lôi kéo một vị cổ hoàng lên đường. Kiếp kiếm chủ người càng khái, là Thiên Tôn Ngọc Tôn, một vị đại thành thánh linh, từng đi theo thiên đế chinh chiến cấm khu, tuyệt địa, giết được đại đế. Vô số người thở dài, đây mới thực là ở trong cổ sử sông sáo ra huy danh hiển hách nhân vật tuyệt thế, lại tại thiên đế đi xa sau bị người phục sát, hài cốt không còn. Nhân tộc đệ nhất vị đại thành hoang cổ thánh thể, một vị cấm khu bên trong cổ hoàng sắc mặt nghiêm trọng, đây là tại trước hoàng cổ kỷ nguyên trung kỳ xuất hiện đại thành thánh thể. Ngày xưa nếu không phải vây công, hắn thật có thể trấn áp một thế cổ hoàng. Thái Dương cấm khu bên trong Dương Tôn cũng thở dài, đây là một vị tuyệt thế vô song nhân tộc thánh thể. Thiên tư tuyệt thế, mạnh đến thái quá, dùng đại thành thánh thể áp chế lúc đó cổ hoàng, dường như muốn đem trấn áp. Nhưng cuối cùng đổ vào hai vị cổ hoàng cùng vài kiện cổ hoàng binh trong vây công, máu xương vậy tinh hà, chết mà không ngã, xúc động lòng người. Đạo huynh ngày xưa đã thức tỉnh, không xuất thủ ngăn cản. Thái Hạo đại đế đạo, không kẻ thành đạo, đều sâu kiến. Dương Tôn sắc mặt vô cùng bình tĩnh, phảng phất đang nói nào đó chân lý. Khổ một bầy kiến hôi ra tay, phí công trêu chọc một thân phiền phức. Hai tôn đại thành thánh thể cùng một tôn đại thành thánh linh bị thiên đạo diễn hóa mà ra, hóa lao hòa thượng cướp, muốn đem diệt sát ở này đại thành thánh thể có thể đọ sức sát đại đế. Giờ khắc này lao hòa thượng như là đối mặt ba tôn đại đế, tình thế nghiêm trọng. Như vậy đại đế cướp, như có thể vượt qua. Cơ Tử Xuyên thở dài, chính là mượn dùng đế binh cũng không đủ dùng đánh cược một lần ba, không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy con đường phía trước, nửa điểm hy vọng cũng không, như có thể cam tâm. Thiên giới vị lao bá chủ tuyệt vọng, hắn khí huyết, nhục thân cũng ở vào suy bại biên giới, chiến lược sớm đã không còn đỉnh phong. Như vậy cướp, như vậy khó, nhường hắn triệt để tuyệt vọng. Sụp đổ khóc lớn đến bạn tái tu hành, vô số năm tháng ngủ say, chỉ cầu một cái thành đạo cơ. Bây giờ, đường gãy rồi. Sớm biết liền không tham luyến một thế này huy hoàng, không đọ sức một thế này thiên mệnh, sớm đi xuất thế, ta chưa hẳn không có cơ hội. Chưa hẳn không có cơ hội. Lại một vị đem kẻ thành đạo sụp đổ, lệ như suối trào, khó mà tự kiềm chế. Vì sao lại có như vậy đại đế cướp? Hoang giới đem kẻ thành đạo nét mặt tạm đạm, thở dài không thôi, dù là hắn có thể luyện thành kiện bất phàm binh khí, có thể miễn cưỡng đọ sức sát đại đế, cũng tuyệt độ chẳng qua, sẽ bị vây sát, vẫn lạc tại thành đạo thời gian. Như vậy cướp, thiên mệnh vô vọng. Cấm khu bên trong một tôn mục nát đế ai thán, lão hòa thượng quanh thân lóe ra kim quang, miệng tụng Phật kinh, lực chiến ba người, hắn cực độ bất phàm, nội tình kinh người, đánh ra đại đế uy. Có thể một địch ba, mỗi một vị đều là giết được đại đế loại người hung ác, mạnh đến thái quá, giao thủ chẳng qua mười hơi, hắn liền ho ra máu, thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Đến, không Phật lão hòa thượng hét lớn, thi triển Na Di thần thông thần tốc thông, cực tốc bại lui, muốn lui vào Linh Sơn bên trong, mở ra đại trận, chớ có nhường bước vào Linh Sơn. Linh Sơn một vị thánh vương Phật giống to, mau mau, mau mau, ngăn lại hắn. Có đại thánh Phật lo lắng không hiểu đại đế cướp, ngoại nhân không thể nhúng tay, một khi nhúng tay liền coi là ứng kiếp. Sở dĩ mỗi cái đem kẻ thành đạo đều sẽ chọn ở hoang vu trong tinh vực độ kiếp, không liên lụy ngoại nhân. Không Phật lão hòa thượng tốc độ quá nhanh, ở đại trận mở ra trước một hơi bước vào linh sơn bên trong, đầy mặt nụ cười. Nhanh đến, quan bế đại trận. Một tôn chuẩn đế cảnh cổ Phật gào thét, một khi cấp lâm bị linh sơn đại trận ngăn lại, đến lúc đó tất cả linh sơn đều sẽ bị coi là ứng kiếp địa, sẽ bị hoanh sát đại đế không ra, người nào cản trở được đại thành thánh thể cùng đại thành thánh linh. Có thể đây là đại đế cướp, chớ nói bình thường đại đế, chính là cực đạo đại đế cũng không dám nhúng tay. Vong Phàm, ngươi đã từng cũng là ta linh sơn đệ tử, muốn dẫn họa nơi này. Chuẩn đế cảnh cổ Phật gầm thét, trách cứ lão hòa thượng, mang kỳ sổ điện quy tổ. Có thể lão hòa thượng bị ba tôn đại đế chiến lược dây dưa, đâu còn được chia ra trái tim đến hồi phục bọn hắn. Hắn đã toàn diện đặt chân đại đế cảnh, nhục thân cùng linh hồn toàn bộ phương diện lớn thuế biến, có thể không dùng, hắn địch nhân quá cường đại đế khu thủng trăm ngàn lỗ, gần như không nửa điểm hoàn thủ lực, như là trong mưa gió lục bình, tùy thời có vẫn là uy. Độ chẳng qua đại đế cướp, liền thử một chút có thể diệt linh sơn. Lão hòa thượng chảy máu cười to, hắn trạng thái thập phần không ổn, nhục thân ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thần hồn cũng thủng trăm ngàn lỗ, tùy thời có khả năng vẫn lạc. Hắn lại lần nữa bộc phát, miễn cương đón lấy ba người công sát, hướng phía linh sơn chỗ sâu nhất cấm địa đánh tới đại thành chu thiên tinh thần thể cường thế vô song, phất tay vạn sông thiên tinh rơi xuống đại thành hoang cổ thánh thể nhục thân đáng sợ đến cực điểm, mỗi một lần ra quyền cũng oanh bạo một mảng lớn khu vực. Ngọc Tôn cũng triển lộ vô biên thần uy, phất tay một cái bạch khí cuộn cuộn, như một cái sông ngân theo trên chín tầng trời rơi xuống, diệt sát nhất rừng. Như vậy đại linh sơn, ở bốn người giao chiến hạ bị đánh được rách nát đến cực điểm, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, thần hỏa cảnh La Hán, chân nhất cảnh Bồ Tát, thánh cảnh chư Phật một lần giao thủ liền không biết vẫn lạc bao nhiêu. Không Phật lão hòa thượng mang theo ba người một đường chém giết đến linh sơn chỗ sâu nhất, trong truyền thuyết Phật tôn ngủ say điệp. Có thể bên trong một người cũng không, một chút sáng ngời cũng không, một mảnh hắc ám, tràn ngập tử vong, tịch diệt khí tức, tràn ngập quỷ dị cùng chẳng lành. Như thế nào như thế? Lão hòa thượng kinh hãi, ở đây tràn ngập khí tức tà ác mà ma quái, liền hắn cũng không rét mà run, sâu trong linh hồn ở e ngại. Hai tôn đại thành thánh thể cùng một tôn đại thành thánh linh cũng đánh tới, bước vào trong đó cùng chém giết, nhưng bọn hắn nhục thân cùng pháp tại bị áp chế, nhanh chóng suy yếu ở đây, có thể hạn chế, suy yếu thiên đạo cùng quy tắc. Chương 244 Lão hòa thượng thành đế. Chương 244, Lão hòa thượng thành đế. Lão hòa thượng mang theo thiên đạo quy tắc diễn hóa thánh thể cùng thánh linh giết vào linh sơn chỗ sâu nhất cấm địa, bên trong một mảnh hắc ám, tràn ngập chẳng lành cùng quỷ dị, ngăn cách tất cả người quan sát ánh mắt. Phật tôn ngủ say địa, như thế nào ma quái như vậy cùng hắc ám? Lão hòa thượng âm thanh run rẩy, đã từng hắn dùng linh sơn mục nát là một vị nào đó Phật tổ ở vạn Phật tổ, Phật tôn ngủ say sau tạo thành. Như Phật tôn thức tỉnh, có lẽ sẽ đập linh sơn, tái tạo Tây Thiên, lại sáng tạo cái mới chỉ toàn thổ. Bây giờ xem ra, tất cả kẻ đầu têu đều là Phật tôn. Đều là cái này hưởng thụ ước vạn năm cung phụng vạn Phật tổ. Chẳng trách tự tại Phật tổ muốn tuyệt vọng đi xa, chẳng trách ngày xưa Linh Sơn chư Phật không một người dám trả lời hắn chất vấn. Cái này cái gọi là Phật môn nguồn cơn thánh địa, từ xưa chính là như thế. Giết. Lão hòa thượng gầm thét, cực hạn bộc phát, ba thiên thế giới ở sau lưng hắn hiện hiện, diễn hóa mạnh nhất thuật đón lấy ba tôn. Phiến khu vực này có thể áp chế thiên đạo cùng quy tắc lực lượng, ba tôn chiến lực trên phạm vi lớn suy yếu, trong lúc nhất thời lại khó mà ngăn cản lão hòa thượng công sát. Ngọc Tôn ho ra máu, trắng toát như ngọc thân thể bị gọt sạch một góc, rơi xuống mặt đất, trăm vạn dặm bụi bặm quần quần đại thành chu thiên tinh thần thánh thể quay trùng quanh quanh thân 3000 tinh thần đều ảm đạm đại thành hoang cổ thánh thể lóe ra vạn dặm kim quang cùng lão hòa thượng chém giết, ho ra máu gầm thét, tử chiến không lùi. Cũng không phải là bọn hắn không mạnh, mà là thiên đạo, quy tắc bị nơi đây chẳng lành cùng quỷ dị suy yếu, dẫn đến bọn hắn chiến lược đại giảm. Giờ phút này bọn hắn chớ nói đọ sức sát đại đế, chỉ sợ liền đem một dạng đem kẻ thành đạo không đối phó được. 3000 giới, đạo giới. Vô thượng thánh địa, đạo tôn sơn. Linh sơn chỗ sâu nhất có cái gì? Một vị người mặc đạo bào màu xanh lam lão giả xếp bằng ở hồ nước bên trên, dùng long huyết mồi thả câu. Hồ nước hạ là ngàn vạn tiểu thế giới, là hắn nhàm chán năm tháng dài đằng đẵng bên trong sáng tạo mà ra đấm sáng thế tung xuống cần câu, người nguyện mắc câu. Hắn tu hành đường dính dáng tới chẳng lành, tại luyện chế một kiện binh khí, cùng bị dị liên quan đến. Trong hư không nổi lên đạo đạo gần sóng, có linh hoạt kỳ ảo tiếng vang triệt, cùng đạo tôn đối thoại. Tiểu quỷ cái dùng hương hỏa tạo nên thứ hai thần, đường một chút, cực đạo đại viên mãn chính là cực hạn. Lại hướng phía trước, cũng chỉ có thể như thế. Cần câu lắc lư, một tiếng chấn thiên gầm thét vang vọng, tiểu thế giới trí cường giả gào thét, muốn tránh thoát vô hình dây câu trói buộc đạo tôn kéo động cần câu, một con hắc sắc dao từ trong hồ nước bị câu ra, rung động nhất bản ngũ trọng thiên khí tức, trương nha vũ trảo. Liên rồng cũng không có hóa, tiểu thế giới này cũng tuyệt tự. Đạo tôn thở dài, cần câu hất lên, lại lần nữa chìm vào trong hồ nước. Hắc sắc dao ầm vang nổ tung, mưa máu đầy trời vẩy xuống, một mảnh hắc sắc xương rung động đạo tắc, hào quang diệu vạn giảm. Dùng cái này dụ, câu vùng thế giới nhỏ này cường giả. Trên trời rơi xuống cơ duyên, chúng sinh chủ. Dương tôn, hồn tôn đám người mưu đồ đạo hữu có thể từng tham dự. Hư không hiện gợn sóng, linh hoạt kỳ ảo âm thanh lại lần nữa vang lên. Tham dự không tham dự nếu như đại mạc kéo ra, ta cuối cùng là phải kết cục. Đạo tôn thở dài, cần câu lại lần nữa lắc lư, một cái dài vạn trượng long ngư rực ra, đã đạt tới niết bàn đỉnh phong. Hắn là tuyệt đối không thể có thể không đếm xỉa đến, bất diệt thiên tôn không yên lòng hắn, dương tôn mấy người cũng chưa hẳn yên tâm hắn. Thực ra không cần như vậy sốt ruột, thiên địa muốn đại biến, bước thứ hai đường vô cùng có thể muốn đại biến. Hư không hiện gợn sóng, thiên đạo lại lần nữa phát ra tiếng. Sở dĩ càng phải sốt ruột, bước đầu tiên cực hạn bất diệt thiên tôn đã khó mà xứng đôi. Hắn như phóng ra bước thứ hai, thật chính là cử thế vô địch. Đạo tôn lại lần nữa bỏ rơi cần câu, đi thả câu tiếp theo cái tiểu thế giới đường bên trên phút chốc, đường hạ ngàn năm. Một thế này thứ nhất cái chứng đạo người, quyết đoán, dù sao cũng phải nhiều hạ xuống mấy phần thiên mệnh. Cũng nhường kết cục chư đế, thỏa thích chém giết. Đạo tôn bình tĩnh lên tiếng, vô song khí phách lan tràn ra. 3000 giới chấn động mạnh, vạn đạo đủ hay, vô số quy tắc thần liền cũng đang lắc lư, ở tiêu tán. Một cỗ siêu nhiên khí tức phun trào, tràn ngập 3000 giới mỗi một phiến tinh vực, mỗi một nơi hẻo lánh. Phàm tục cũng tốt, đem kẻ thành đạo cũng được, đều có thể rõ ràng cảm nhận được một vị đại đế từ từ bay lên. Hắn trấn áp thiên địa cùng vạn đạo, đánh vỡ tất cả hạn chế, đem chính mình lớn đạo ấn ký cùng vũ trụ dung hợp, triệt để thành viên mãn đại đế. Hưng hực thần quang chiếu sáng cả vũ trụ, linh khí ở các giới sôi trào. Giờ khắc này, Phật đạo áp đảo vạn đạo bên trên, tất cả đệ tử Phật môn tu hành đô sự gấp rưỡi, lòng có sở ngộ. Lão hòa thượng theo linh sơn chỗ sâu nhất đi ra, quanh thân cũng chạy xuống máu, rung động siêu nhiên khí tức, ánh mắt mê man, nhìn về phía nhìn cái gọi là Phật môn thánh địa. Một mảnh đổ nát thê lương, Phật môn nguồn cơn thánh địa trong đánh một trận cơ hồ bị hoàn toàn đánh băng, may mắn sống sót một nhóm cổ Phật, Bồ Tát dùng một loại cực kỳ oán độc ánh mắt theo dõi hắn. Oen, một chùm hừng hực đến cực hạn chùm sáng chiếu rọi mà đến, xuyên qua Phật giới, xuyên qua linh sơn ẩn chứa trong đó siêu phàm vô thượng khí tức, phô thiên cái địa mà đến, đem lão hòa thượng bao phủ. Là thế nào một loại vật chất, thời gian qua đi mấy chục và năm, lại lần nữa xuất hiện, hàng thiên mệnh tại một người thân. Thiên mệnh giáng lâm, hảo bành trướng, thật là tươi đẹp hương vị. Một vị lại một vị đại đế, cổ hoàng theo cấm khu, tuyệt địa bên trong đi ra, chờ lão hòa thượng đem luyện hóa. Thiên mệnh là một loại vô cùng kỳ lạ tồn tại, nó sẽ chỉ ở đương thời gia đại đế, hoặc sinh ra đại thành thánh thể, thần thể tình huống dưới giáng lâm, lại trong quá trình này không thể cắt đoạn. Nhưng một khi bị luyện hóa, liền sẽ từ vô hình biến hữu hình, được có thể kéo dài thọ nguyên, tăng trưởng cảnh giới. Thiên mệnh sao? Lão hòa thượng cười, phất tay đem nó ngăn lại, 1/3, một phần tràn vào Phật giới rất nhiều thánh địa, một phần pháp phối linh sơn. Hắn mang theo cuối cùng một phần thiên mệnh vượt qua giới vực mà đi, cực đại sông tinh ở dưới chân trở nên nhỏ bé, trước mắt vượt qua chư giới đây cũng là đương thời đại đế uy, trấn áp đại đạo, thiên địa thần phục, chư giới lực tận thêm thân ta. Vọng phàm, ngươi muốn mất linh sơn còn chưa đủ, còn muốn hủy đi Phật giới sao? Một tôn chuẩn đế cảnh cổ Phật rơi lệ gào thét. Một thế này thiên mệnh là độc dược, chí độc độc dược. Đạo hữu, đi đâu? Nhất tôn đại đế đi ra, chắn ngang lão hòa thượng, quanh thân mở mịt khí lưu trôi, che lấp khí tức cùng thân phận. Một phần thiên mệnh tràn vào Phật giới các thánh địa, một phần thiên mệnh tràn vào linh sơn, trong thánh địa Phật tu vi trong nháy mắt này phúc trí tâm linh, thấp cảnh giới tại thời khắc này cảnh giới kéo lên, cảnh giới cao nhiều năm chưa từng buông lỏng cảnh giới cũng bắt đầu buông lỏng. Tất cả Phật giới một mảnh tường hòa, Phật ánh sáng ở các nơi lấp lóe, muôn hình vạn trạng. Một cái Phật đế, muốn như vậy, ngược lại để cho chúng ta có chút không tốt ra tay. Một vị che giấu tung tích đại đế bước vào Phật giới bên trong, sắc ý cuồn cuộn. Hắn thật lớn tính toán, muốn mượn chúng ta tay thanh toán linh sơn, thanh toán Phật môn thánh địa. Lại có mấy vị đại đế giáng lâm, khí tức đáng sợ đến cực điểm. Sắc ý pháp phối các nơi được thiên mệnh người giết, có thể cắt đứt thiên mệnh. Chương 245, chương 3 phần thiên mệnh. Chương 245, chương 3 phần thiên mệnh. Đạo hữu đem cái này một phần thiên mệnh cho ta, có thể thả ngươi đi. Hỗn độn khí tràn ngập tinh hà, ẩn tàng trong đó đại đế như thế phát ra tiếng. Đạo hữu muốn đi để giới. Một cỗ chí cường khí tức phun trào, lại một vị đại đế giáng lâm nơi này, ở một phương hướng khác ngăn cản lão hòa thượng. Giết. Lão hòa thượng hét lớn, kim sắc Phật ánh sáng sáng chói chư giới, Phật làm vinh dự thủ ấn vinh ra, nhật nguyệt tinh thần, trật tự thần liên đều trong trường hiện hiện. Đạo hữu dám ở lúc này thành đạo, khả kính. Một cái hồng sắc lớn mâu vượt qua không gian mà đến, kinh thế ánh sáng màu đỏ lấp lóe, quanh sát Phật làm vinh dự thủ ấn. Tam vị đại đế hiện thân, ngăn cản lão hòa thượng tiến lên nhịp chân, nhường dâng ra thiên mệnh, có thể an nhiên rời đi. 3000 giới, Phật giới. Các vị đạo hữu lại thối lui, ở đây thiên mệnh đã có chủ. Một cỗ vô thượng khí tức che đậy mà đến, vượt rất xa tất cả đi ra đại đế. Cửu thiên thập địa đều đang run rẩy, ước vạn sông tinh đều ở cùng bái. Không hề nghi ngờ, đây là một tôn cực đạo đại đế. Đạo huynh có phần quá mức ngang ngược, muốn một người độc chiếm. Hôm nay muốn kết cục đạo hưu còn không phải đạo huynh một người có thể chấn áp. Có đại đế hư lệnh, vượt qua sông tinh mà đến, khí tức cường đại phun trào, vượt xa thập nhị đại đế. Người đến là một vị nửa bước vào cực đạo tuyệt thế đại đế. Mọi người đều bằng bản sự, lại có mấy người đi ra, trọn vẹn 7 tôn đại đế đều dũng động khí tức cường đại ở Phật giới bên trên, thương thảo diệt đi tất cả thánh địa, thương thảo chia ăn 2 điểm thiên mệnh. Các vị đạo huynh, chớ có cái này 2 điểm thiên mệnh đả thương lẫn nhau hòa khí. Có đại đế lên tiếng, làm người hòa giải, nhường các vị đại đế cho thấy thân phận, lại đi chia cắt. Các ngươi cũng xứng. Lại một cỗ vô thượng khí tức vào tới, cách sông tinh 5 tháng phát ra tiếng, hiển lộ rõ vô thượng uy. 2 tôn cực đạo đại đế. Có đại đế trong lòng sinh ra sợ hãi, muốn như vậy thối lui. 2 vị đạo hữu lúc này lấy cùng quý, cộng đồng chia ăn. Một vị cực đạo đại đế theo cấm địa sinh mệnh mà đến, nhật nguyệt tinh thần ở trong mắt lưu động, trấn áp trụ giữa vũ, hiển lộ rõ vô thượng uy. Dung cung quý chẳng qua là kẻ yếu lấy cớ, không thối lui liền khai chiến. Kim sắc long bảo phi dương, khí tức khủng bố che đậy nhật nguyệt tinh hà, trấn áp hiện thân bát vị đại đế. Long hoàng phát ra tiếng, vị cực đạo đại đế sắc mặt đại biến, đây là hoàng cổ kỷ nguyên tam đại người mạnh nhất một, thực lực xa trên hắn. Thối lui đi. Hoàng trung đại lư âm thanh mang theo vô tận uy nghiêm theo xa xôi cấm khu mà đến. Kết cục đại đế cũng tốt, tiềm ẩn trong ám xem chiến đại đế, cổ hoàng tất cả đều biến sắc. 2 vị cực đạo đại đế bên trong cự đầu gọi hàng, lực chấn nhiếp quá kinh khủng. Kết cục 8 tôn đại đế lập tức thối lui 6 tôn. Ta chỉ cầu bộ phận, được chứ? Nửa bước cực đạo đại đế lên tiếng, nguyện nợ một tân tỉnh, đổi lấy bộ phận thiên mệnh, để cầu cực đạo đường. Không thối lui, liền khai chiến. Long hoàng ngang ngược vô biên, áp đạo Phật giới bên trên, khí tức càng phát ra đáng sợ, cực đạo uy đều triển lộ. Nửa bước cực đạo đại đế hừ lạnh một tiếng, đột nhập trong tinh hà, như vậy thối lui. Cực đạo đại viên mãn. Nhật nguyệt tinh thần trong mắt lưu chuyển, cực đạo đại đế sắc mặt đại biến, sau đó không cam lòng rút đi. Lão hòa thượng cường thế bộc phát, muốn giết ra thông hướng đế giới con đường, có thể càng ngày càng nhiều đại đế ra tay, ngăn cản tiến lên, ma diệt thân thể, muốn đem lưu ở nơi đây. nếu không phải là muốn bức bách hắn luyện hóa một phần thiên mệnh, lao và còn sớm đã vẫn lạc, điệp sông huyết tinh. Minh giới, Tiểu Tây Thiên. Tự tại Phật Tổ nhìn về phía chỗ chiến trường, trong ánh mắt lộ ra thật sâu cảm giác bất lực, như vậy săn giết hạ, không nhìn thấy mảy may hy vọng, không nhìn thấy quang minh, chỉ có vô tận ngạt thở cùng tuyệt vọng. Như vậy vây giết hạ, ai có thể chứng đạo, ai dám thành đế? Hoang giới đem kẻ thành đạo sắc mặt u ám, tuyệt vọng thở dài. Cực đạo đại đế cũng ra tay, một thế này đem vô đế sao? Thiên giới Tôn lão bá chủ vẻ mặt tuyệt vọng, khí thế một tiết, đạo tâm cùng cảnh giới cũng bắt đầu bất ổn. Thành đạo khó, thành đạo khó. Không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy tương lai. Không cam tâm, không cam tâm. Từng cái giới vực đem kẻ thành đạo rơi lệ, ngửa mặt lên trời tuyệt vọng gầm thét. Một thế này ai có thể thành đạo? Ai dám thành đạo? Hàm Dương trong tinh vực quan chiến thánh vương, chuẩn đế tất cả đều lắc đầu. Một thế này huy hoàng mà hỗn loạn. Chuẩn đế doanh cổ Việt cảm khái, chư đế tề xuất, chỉ một phần thiên mệnh kết cục săn giết, các loại thật đáng buồn. Lão hòa thượng, bản tâm viên mãn, thành tựu đại đế, ngươi cái kia không tiếc. Lão mù loà thở dài, mấy phần bi thương xông lên đầu. Nhưng hắn quá yếu ớt, đây là đại đế chiến trường, hắn liên hạ trưởng tư cách cũng không, hoàn đạo huynh có thể tại. Lão hòa thượng đế khu chảy máu, âm thanh chấn vũ trụ, vang vọng 3000 đại giới. Hắn cái này một phần thiên mệnh, bất diệt nhất mạch lưu lại, phục nguyên lưu lại. Giết hắn. Nhất tôn đại đế biến sắc, gầm thét, diễn luyện chí cường pháp muốn tiêu diệt lão hòa thượng. Bên ngoài đại đế cùng âm thầm đại đế cùng nhau bộc phát, không còn mưu đồ cái này một phần thiên mệnh, muốn tiêu diệt lão hòa thượng, chia ăn huyết nục, linh hồn cùng đại đạo. Lão hòa thượng trên mặt mang nụ cười, không còn chống cự, thông dòng chịu chết. Vạn phần nguy nan thời gian, một chiếc đại ấn vượt qua vô tận thế giới đè xuống, trên đó tràn ngập xám trắng hai màu vòng sáng, tiên diệt tất cả pháp. Hán, ta hộ hạ, có người không phục chi bằng ra tay. Tử vong cùng tịch diệt phun trào toàn bộ chiến trường, vô thượng thân ảnh vượt qua vô tận thời không mà đến, ngang ngược phát ra tiếng. Thần thoại kỷ nguyên vị thứ hai thiên tôn, trước đó không lâu vừa chém giết qua thập nhị đại đế cùng vạn tinh đại đế chí cường giả. Hoàn Thiên Tôn, Giáng Lâm. Đạo huynh, đương thời không thể có đế. Đạo huynh bảo hộ không được, chớ có gây một thân cực nhà. Âm thầm có đại đế phát ra tiếng, ngữ khí kiên định. Một mực ra tay chính là, ta tiếp lấy. Cực đạo đế binh luân hồi ấn dũng động hai màu trắng đen vòng sáng, sinh cùng tử khí tức tràn ngập đêm giới, Hoàn Thiên Tôn ngang ngược vô song, gọi hàng chư đại đế. Một thế này nếu có đại đế treo cao, lại gây mất chúng ta đường, đạo huynh. Không ai có thể bảo vệ đương thế đế. Nếu không tối lui, chỉ có thể khai chiến. Một vị lại một vị đại đế trong ám gầm thét, trong đó thậm chí có một tôn cực đạo đại đế. Dù là ngăn cản bọn hắn là Hoàn Thiên Tôn, cũng muốn đánh một trận. Hoàn đạo huynh, khổ muốn trôi lần này vũng nước đủ. Có cực đạo đại đế bên trong cự đầu truyền âm Hoàn Thiên Tôn, muốn tối lui, đây là đại thế, không thể ngăn, không thể cản. Ta như càng muốn ngăn cản. Hoàn Thiên Tôn ngang ngược đáp lại, hắn không sợ đánh một trận. Như vậy lại đoạn mất rất nhiều người con đường phía trước, bọn hắn lại điên cuồng. Bất diệt đạo huynh có thể làm hảo hoàn toàn kết cục chuẩn bị. Đạo huynh nhược chân muốn ngăn cản, toàn diện khai chiến đem sớm, rất nhiều chỗ tại quan sát trạng thái đại đế cũng đem kết cục. Bí mật truyền âm tuyệt thế cự đầu lên tiếng, tràn đầy thiện ý, hắn là thiên hướng về bất diệt nhất mạch một số nhỏ đại đế một. Hoàn Thiên Tôn trầm mặc, áp đảo trong tinh hà, khí thế không ngừng kéo lên, trấn áp tất cả. Hoàn đạo huynh cần như thế, chẳng qua chết thôi. Lão hòa thượng cười to, không từng có mảy may ý sợ hãi, rất là thong dong. Chương 246. Chết một lần mà thôi. Chương 246. Chết một lần mà thôi. Chẳng qua chết thôi. Lão hòa thượng cao giọng cười to, âm thanh chấn 3000 giới, khí phách quan cửu tiêu. Mời đạo huynh đem cái này một phần thiên mệnh tại phủ quên đế tử. Bao phủ lão hòa thượng thân thể một phần thiên mệnh tràn vào Hoàn Thiên Tôn trong tay, hừng hực hào quang rực rỡ tinh hà, hiện lộ rõ siêu phàm vô thượng. Lao chọc đầu sọ ở đây, có gan người một mực tới lấy. Vô lượng kim quang tuôn ra, lão hòa thượng dùng kiên quyết chịu chết ý tiến lên. Trong chốc ngắn này, vạn đạo đủ ai, không xông đếm sao quái, hắn quá thần thánh, quá cường đại, như nguyên sơ phận, như bản nguyên đế. Tất cả người quan chiến đều động dung, đây là các loại khí phách, vượt quá mọi người lý giải, vượt quá chúng sinh tưởng tượng. Như vậy sinh linh, như bất thành đế, đương thời ai có thể thành đế? Như vậy khí phách hạ, ra tay rất nhiều đại đế cũng sửng sốt. Giết hắn, đương thời tuyệt không có thể có đế. Hắn không chết, chúng ta đường đem đoạn, chúng ta thọ nguyên sắp hết. Có đại đế trong ám dùng đại thần thông phát ra tiếng, mê hoặc hiện thân đại đế đây là một vị tuyệt thế đại đế, tại đây một cảnh giới đi được từ xa, tuyệt không phải bình thường cự đầu, khoảng xuất ở trong cổ sử có vô thượng uy danh. Giết. Bên ngoài có ba tôn đại đế đồng thời ra tay, thôi động đế binh thẳng hướng lao hòa thượng. Chẳng qua cường nỗ mạn, cũng dám quát tháo. Âm thầm có đế gầm thét, diễn luyện chí cường pháp phá không oanh sát lao hòa thượng. Chư Phật đều cho giữ, chư đế đều lang quyển. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, kim sắc ánh sáng sáng chói đến cực điểm, thần thánh không hiểu, thông dòng chịu chết. Tất cả kết cục, ở Hoàn Thiên Tôn xuất hiện một khắc cũng bị sửa đổi, chút ít suy lão, mục nát, xa đoạ đại đế cùng cổ hoàng không dám ở yêu cầu xa vời lão hòa thượng lục thân, thần hồn cùng đại đạo. Bọn hắn chỉ cầu chết đi, đạo tán ở tinh hà, nhường đương thời vạn đạo tiếp tục sôi trào, nhường đương thời thiên địa không người trấn áp. Oeng, một mảnh lại một tinh vực vênh tạc, mọi thứ đều bị yết diệt, lão hòa thượng lục thân cùng linh hồn lập tức hóa phi hôi. 3000 giới, vô tận tinh hà, gào thét nổi lên bốn phía, là đại đạo gào thét, là thiên địa bi thiết. Lão hòa thượng từng đặt chân, lưu lại đạo ấn dấu vết tinh vực hạ lên liên tục huyết vũ, tắm rửa trong đó sinh linh trong lòng dâng lên vô hạn gào thét, khó mà xua tan, khó mà tự kiểm chế đương thế đế vẫn, trên đời gào thét. Hoàn đạo huynh, ngươi qua, muốn cùng chư đế thì sao? Có không biết đại đế phát ra tiếng, chất vấn Hoàn Thiên Tôn, ngang ngược không hiểu. Cái này một phần thiên mệnh trong tay ta, như thế nào? Các ngươi muốn giết ta, đem nó đoạt đi. Hoàn Thiên Tôn tóc đen tung bay, khí tức khủng bố trấn áp trụ giữa vũ, trấn áp vạn đạo cùng quần tinh. Hắn là chân chính vô thượng cự đầu, không sợ đảm nhiệm uy hiếp, không sợ đảm nhiệm tiêu chiến. Thiên mệnh đã ở đạo huynh tay, chúng ta từ không bắt buộc, có thể đạo huynh không nên dùng luân hồi ấn câu lao hòa thượng một lũ hồn phách. Hoàng Trung đại lư âm thanh chấn động tinh hà, phát ra tiếng người vận dụng đại thần thông, tiếp tục chất vấn. Hoàng đạo huynh chẳng lẽ muốn đem lão hòa thượng luyện thành thứ hai thần, dùng cái này mưu đồ đương thời thiên mệnh cùng thiên đạo? Lại có một vị tuyệt thế cự đầu sau màn gọi hàng, vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc trong hiện lên, phát ra tiếng người yếu nhất đều là cực đạo đại đế. Cái này một phần tàn hồn, ta hộ hạ, lúc như. Hoàng Thiên Tôn bá khí đáp lại, sáng trắng hai màu vòng sáng phun trào, cực đạo đế binh luân hồi ấn ở toàn diện khôi phục. Như để cho chúng ta không đường sống, cũng chỉ có thể khai chiến. Một thế này không phải Hoàng đạo huynh có thể một tay che trời thời kỳ. Có Hồng Hoang Âm theo 3000 giới ngoại, theo đế quan ngoại chuyển đến, vượt qua vô số tinh vực mà đến, rung động đương thời. Lại là một vị tuyệt thế cự đầu, coi như không thấy vũ trụ cùng pháp tắc gọi hàng, mạnh ngoại hạng. Giấu đầu lộ đuôi, có loại liền hiện thân. Cái này một phần hồn phách ta hộ định. Hoàng Thiên Tôn đang thức tỉnh, đang thăng hoa, khí huyết trấn áp 3000 giới, vạn đạo cúi đầu, thần hồn che đậy 18 cung, chư thiên thần phục. Muốn đánh một trận, liền tới. Đạo huynh thật muốn khư khư cố chấp, bước lên máu nhuộm 3000 giới, đánh băng vũ trụ mạo hiểm, hộ một cái vốn không quen biết người hồn phách. Đế quan bên ngoài tuyệt thế cự đầu lại lần nữa phát ra tiếng, thanh âm bên trong ẩn chứa vĩ lực càng phát ra kinh người, hiển nhiên ở vượt qua tinh hà, hướng phía 3000 giới mà đến. Hoàng đạo huynh muốn một người nhấc lên vô thượng chiến loạn, muốn một người bỏ qua chúng sinh. Trước hết nhất phát ra tiếng cự đầu trong lời nói hiển lộ rõ mê hoặc có thể, tản ra dối trá thiện ý, dùng chúng sinh mang, muốn bức Hoàng Thiên Tôn lượng bộ. Tam vị tuyệt thế cự đầu phát ra tiếng, ẩn nút trong ám đại đế cùng cổ hoàng cũng bắt đầu gọi hàng, muốn Hoàng Thiên Tôn giao ra lão hòa thượng một lũ hồn phách, thế gian không có gì ngoài tai họa. Ước vạn năm hòa bình, có thể nào bởi vì một người mà bị đánh loạn, cái này chúng sinh ở trong mắt đạo huynh lẽ nào đều là sâu kiến sao? Có cực đạo đại đế che giấu khí tức, tiềm ẩn nhân quả gọi hàng, vang vọng 3000 giới. Các vị đại đế, miệng ra tự nhất động, mang đại nghĩa mà áp Hoàng Thiên Tôn, đây là trần trụi dương lưu. Có thể người đời nhiều ngu muội, bọn hắn sẽ chỉ còn nhớ là phục hư khơi mào huyết loạn, tai họa trăm giới. Là phục hư mưu đồ thiên đạo, họa loạn chúng sinh. Không nhớ ra được bất diệt nhất mạch cống hiến, không nhớ ra được bất diệt nhất mạch tân tình. Chúng đế dùng ngòi bút làm vũ khí hạ, Hoàng Thiên Tôn triệt để tức giận, khí tức kéo lên đến cực điểm điểm, cực đạo uy phun trào trừ giới, thôi động luân hồi ấn thẳng hướng nhất tôn đại đế, muốn dùng đế huyết nhiễm tinh hà. Đạo huynh tất tức giận. Phía sau màn tuyệt thế cự đầu cùng nhau ra tay, diễn hóa chí cường pháp ngăn cản luân hồi ấn, nhường không thể đi tới. Chừng ba loại pháp vượt qua sông tinh mà đến, chắn ngang Hoàng Thiên Tôn, mỗi một vị đều là cực đạo đại đế, là cổ sử mạnh nhất một nhóm nhỏ người. Bọn hắn ngăn cản Hoàng Thiên Tôn đồng thời, còn đang ở không ngừng phát ra tiếng, đem nó chọc giận. Ồn ào. Ba hơi sau, không thối lui người, đều chết. Một đạo vô cùng uy nghiêm tiếng vang lên lên, không có khó lường thần thông, không có vô thượng đạo tắc. Lại nhường tất cả đại đế, cổ hoàng, cùng phía sau màn thúc đẩy tất cả tuyệt thế đám cự đầu dùng mình. Chỉ vì cái này âm thanh theo bất diệt cấm khu mà đến. Chỉ vì lời này bất diệt thiên tôn phát ra. Bọn hắn có thể săn giết lão hòa thượng, cũng được khiêu khích Hoàng Thiên Tôn, bởi vì bọn hắn có đầy đủ thực lực. Nhưng bọn hắn cũng không dám cùng bất diệt thiên tôn đối thoại, thậm chí không dám dừng lại tại hiện thế, nhao nhao bỏ chạy, không dám một hơi dừng lại, đây cũng là tu hành giới chân lý, tưởng giả tôn. Một câu, nhường chuẩn bị lấn sân mà đến cực đạo đại đế mai danh nhận tích. Nhường to như vậy 3000 giới trừ Hoàng Thiên Tôn bên ngoài lại không một cái đại đế. Nhường tất cả cấm khu, tuyệt địa một nháy mắt lâm vào giống như chết đi lặng. Đây cũng là tuyên cổ đệ nhất nhân ngang ngược. 3000 giới, đạo giới. Vô thượng thánh địa, đạo tôn sơn. Một lũ bọn chuột nhắt. Thiên đạo hừ lạnh. Hắn cũng lên tiếng tạo thế, muốn nhắc lên to lớn huyết loạn, dẫn phát trước nay chưa từng có đế chiến. Vẫn lạc đại đế càng mạnh, vẫn lạc đại đế càng nhiều, hắn liền càng mạnh. Bọn hắn đã vô cùng ghê gớm, muốn thử dò xét bất diệt đạo huynh. Ta xuất liên tục câm thanh cũng không dám, chẳng phải là lớn nhất bọn chốn nhất. Đạo tôn mắt mỉm cười ý, câu lên một cái ba đầu sáu tay nhân tộc, rung động đấu thiên chiến trường thế, rất là bất phàm. Cái này ngược lại là có chút ý tứ, tiến hành cải tạo, có hy vọng chuẩn đế. Từ nay về sau, ngươi liền kêu Lý Trá, ta một thế này tứ đệ tử. Chương 247, Lục Nhĩ Mi hầu thân phận. Chương 247, Lục Nhĩ Mi hầu thân phận. Đây cũng là bất diệt thiên tôn uy, quả nhiên là đáng sợ. Tất cả người quan chiến không kinh hãi, bọn hắn chỉ từ cổ sử bên trong biết được bất diệt thiên tôn một phần uy danh, từ trước tới giờ không hề tận mắt được thấy, luôn luôn có một chút hoài nghi. Bây giờ một màn này xảy ra, lại lần nữa nhường 3000 giới sinh linh biết được thần thoại kỷ nguyên sau đệ nhất nhân. Một câu lui chư đế, một câu tĩnh tinh hà. Loại thủ đoạn này chính là đỉnh phong thời kỳ thiên đế cũng xa xa không kịp. 3000 giới ngoại, bất diệt cấm khu, bất diệt sơn đỉnh, bất diệt cung. Đạo huynh không đem hộ hạ. Một con màu nâu đậm hầu tử hai con ngươi xích hồng, sinh ra Lục Nhĩ, quanh thân dũng động đại đạo khí tức, cùng bất diệt thiên tôn ngồi xếp bằng đánh cờ. Đợi tất cả kết thúc sau, vô song thịnh thế đến, Phật môn như muốn tiếp tục tồn tại, cần một cái chân chính lĩnh quân người. Phật tôn đường một chút, không nhìn thấy các loại quan cảnh. Tự tại có quyết đoán mà không dạ tâm, cực đạo chính là trung điểm. Hướng chết mà sinh, qua niết bàn mà thấy chân ngã, nếu có thể có điều ngộ ra, nhưng khi thế Phật tổ. Bất diệt thiên tôn rơi xuống một con, bình tĩnh phát ra tiếng. Lão hòa thượng là hắn sau này thịnh thế chọn lựa Phật môn thủ lĩnh, như ngộ không được niết bàn, tham không thấu sinh tử, ngược lại là hưởng phí hắn cái này nỗi khổ tâm. Hoàng cổ loạn, ta gieo xuống mầm tai họa. Nếu không phải đạo huynh ra tay, chỉ sợ ta đã thành tội nhân thiên cổ. Lục Nhĩ Mi hầu trầm tư thật lâu, rơi xuống một khỏa bạch tử đồng thời, nói ra kinh thiên ngữ. Hoàng cổ kỷ nguyên cũng tốt, đế cổ kỷ nguyên cũng được, đều chiều hướng phát triển, như một người qua. Thiên hoàng, long hoàng ngươi, chẳng qua nhảy lương tiểu sửu thôi, lên không được chân chính mặt bàn. Bất diệt thiên tôn vô hỉ vô bi, hoàng cổ là đạo tôn lần thứ hai là tử, hắn rất vui vẻ, có miễn cưỡng nhưng cùng đánh cờ người đánh một trận. Ra tay không chỉ có hoàng cổ kỷ nguyên hơn 10 vị cổ hoàng, còn có thần thoại kỷ nguyên nhiều hơn phân nửa thiên tôn. Hàm Sướng Lâm Ly đánh một trận, thập phần tận hứng. Ta chân thân còn ở bên ngoài vũ trụ một chỗ tuyệt địa, trở về lúc lại thanh toán, đền bù ta ngày xưa sai. Lục Nhĩ Mi hầu thở dài, sinh hồng trong hai con ngươi đều là ấy nấy. Thần thoại kỷ nguyên nhiều đại dã tâm người, có hay không đạo hữu, cái kia xảy ra đều sẽ xảy ra. Chuyện mai sau, phiêu miểu bất định, mạnh như nguyên thủy tiên tôn đều không thể nhìn thấu, càng khổ người ta. Một khỏa cục đá rơi xuống trong dòng chảy thời gian, cũng sẽ ở nào đó một cái không biết thời kỳ nổi lên một hồi khó có thể tưởng tượng phong bạo. Bất diệt tiên tôn lạnh nhạt tự nhiên, rơi xuống từng khỏa hắc tử, bố trí tuyệt sắc cục. Song phương dùng đại đạo cờ, dùng đại đạo lạc tử, ở tinh la trong bàn cờ chém giết. Đạo huynh bây giờ càng phát ra đáng sợ, tiện tay có thể chạm cực đạo. Những thứ này đạo trích tiểu bối chính là liên hợp ở cùng một chỗ, cũng không nổi lên được sóng lớn. Lục Nhĩ Mi hầu không còn là tử, khí tử nhận thức phụ. Cực đạo đại viên mãn, có thể thấy ta. Nửa bước cực hạng người, có thể nhập cục. Bước đầu tiên cực hạng người, có thể kỳ thủ. Đạo không, Độc Cô Thiên, Doanh Chính, Cơ Phong bốn người như liên thủ, có thể đánh với ta một trận. Ta rất chờ mong bọn hắn bố trí cục, như quá không thú vị, lại không thể tiếp. Bất Diệt Thiên Tôn tiện tay triệt hồi tinh la bàn cờ, tiêu tán đại đạo cùng thần thông, ánh mắt nhìn xuyên 3000 giới, nhìn về phía vô tận tinh không. Hoàng Thiên Tôn mang theo một phần thiên mệnh nhập tổ Long Tinh, Phục Nguyên bế quan luyện hóa. Vạn Long Yến tứ cường thời gian chiến tranh ở giữa bị trì hoãn, chờ đợi Phục Nguyên xuất quan. Đương thời một phần thiên mệnh, khả năng nhường Bất Diệt đệ tử lại đột phá tiếp, bước vào niết bàn 14 cảnh. Như hắn thật đột phá niết bàn 14, cùng thế hệ ai còn có thể cùng sánh vai, lại tuyệt thế yêu nghiệt đều muốn bị xa xa bỏ lại đằng sau, khó mà thấy được bóng lưng ảnh. Tổ Long Tinh bên trong rất nhiều cổ thánh, chuẩn đế nghị luận ầm ĩ, nhược Phục Nguyên thành công, sẽ đánh phá tất cả thần thoại cùng truyền thuyết, vượt qua cổ kim đảm nhiệm sinh linh, khai sáng lịch sử. Thậm chí khả năng hội lấy đột phá trong ngày này, cắt chém một thời đại, thậm chí kỷ nguyên. Có lẽ tiểu thủy tổ ánh mắt độc ác, hạ xuống chín đạo tổ rồng kiếm khí, chúng ta kém xa. Niết bàn được một phần thiên mệnh, khắp nơi tìm cổ kim đệ nhất nhân, ai còn nhưng cùng tranh chấp. Đại Tần Hoàng Triều chư thánh tràn đầy phấn khởi, bọn hắn cùng Phục Nguyên có một phần thiện duyên, sẽ ở tương lai nở hòa kết trái. Trì hoãn sau một tháng, Vạn Long Yến tứ cường chiến cuối cùng bắt đầu. Lần này xem thi đấu vé vào cửa giá cả cực cao, sở dĩ dù là ở mánh lưới 10 phần tình huống dưới, xem thi đấu thế lực trái lại biến ít. 3000 giới, một đám cổ thánh cùng tuyệt thế thiên kiêu, nhao nhao xếp bằng ở tiếp ảnh đồ trước, chờ hình tượng xuất hiện, chờ Phục Nguyên xuất hiện. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở mà đối đãi, phải chứng kiến truyền thuyết sinh ra. Tứ cường chiến danh thiện sớm tại bát cường chiến kết thúc thời gian liền công bố. Trận đầu do Đại Tần cổ đế tử Doanh Hằng đối chiến Cựu Quan Vương Độc Cô Bại Thiên. Trận thứ hai do Bất Diệt đế tử Phục Nguyên đối với chiến thần lời nói kỷ nguyên tuyệt thế yêu nghiệt Thanh Minh. Trong lúc này có một cái khúc nhạc dạo ngắn, ban đầu tỷ lệ đặt cược thấp nhất Độc Cô Bại Thiên 15-11. Một tháng trước Hoàng Thiên Tôn mang theo một phần thiên mệnh mà đến, triệt để dẫn nổ tất cả mở giao dịch, vô số kẻ dã tâm chen chúc mà tới, mua Phục Nguyên thắng. Thời gian hắn tỷ lệ đặt cược là 13-11, Thanh Minh tỷ lệ đặt cược 15-11, mở giao dịch phía sau màn đại nhân vật hiển nhiên càng xem trọng hắn, nhưng nhận thức trận này có biến số. Trong đó có thật nhiều to lớn chú mã, kinh động đến Đại Tần rất nhiều đại nhân vật. Một trận chiến này, nhược Phục Nguyên thắng, lại bồi ra mấy chục cái thánh vương tài sản. Thất tổ Doanh Cổ Việt tự mình kết cục, đem tỷ lệ đặt cược đổi 30-11, mới lắng lại trận gió lúc này. Tứ cường chiến giao chiến địa, là một cái linh khí thiếu thốn rách nát thế giới. Tại dạng này trong khu vực giao chiến, linh khí khó mà được bổ sung, lại cực lớn hạn chế chiến lược Độc Cô Bại Thiên quanh thân tràn ngập bàng bạc hỗn độn khí, áo bào màu vàng nóng theo gió tung bay, mỗi một đạo góc áo cũng lóe ra thần bí quang mang, phảng phất áp đảo phương thiên địa này bên trên, tự có một loại vô địch khí phách. Hơn một tháng thời gian, hắn về phía trước một bước nhỏ, bước vào thần hỏa ngũ trọng thiên trung kỳ. Thất Quan Vương Doanh Hằng nắm giữ thần hỏa lục trọng thiên trung kỳ tu vi, cao hơn Độc Cô Bại Thiên ra một cái tiểu cảnh giới. Nhưng lại không người xem trọng hắn, liền Đại Tần rất nhiều trưởng lão, cổ thánh cũng nhận thức đây là một hồi không có bất ngờ chiến đấu, sẽ xuất hiện thiên về một bên áp chế. Đạo huynh, mời. Thất Quan Vương Doanh Hằng 3000 tóc đen căng gọn, thập nhị phẩm võ đạo thần hỏa tràn ngập quanh thân, thi triển võ thần khu, huy động võ thần mâu. Mời. Độc Cô Bại Thiên áp đảo trên trời đất, hoàng đạo kiếm ý phấp phới thiên địa, phất tay, một đạo kiếm khí sông trưởng vạch phá hư không, hướng phía Doanh Hằng đánh tới. Kim quang sáng chói thiên vũ, kiếm khí sông trưởng sôi trào mãnh liệt, mang theo vô song thần uy chạm phá sông tinh mà đến. Phá. Doanh Hằng hét lớn, huy động võ thần mâu, đánh ra đòn đánh mạnh nhất, cường thế đánh tan kiếm khí trường hạ, hiện lộ rõ võ thần uy. Một đạo kiếm khí sông trưởng chỉ là người mở đường, sau là một mảnh che lấp thiên địa kiếm đạo trường hạ, là đủ để chiếu sáng hắc ám kim sắc kiếm quang. Oanh. 32 đạo kiếm khí sông trưởng che giả mang mọc, quần quần mà đến. Chương 248. Cựu Quan Vương cùng Thất Quan Vương. Chương 248. Cựu Quan Vương cùng Thất Quan Vương. 32 đạo kiếm khí sông trưởng quần quần mà đến, lấp lánh cung thương, không thể địch nổi. Như vậy công sát quá kinh khủng, nhường xem chiến thiên tiêu không kinh hãi, không hổ là cổ sử ghi chép bên trong mạnh nhất thiên tiêu, cùng cảnh đế tử ở trong tay chớ nói một chiêu, liền một cái kiếm khí sông trưởng cũng không tiếp nổi. Như vậy chênh lệch quá lớn, lớn đến không thiếu đế tử hùng tâm tiêu tán, đạo tâm bất ổn. Phá. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Doanh Hằng cường thế bộc phát, thi triển cấm kỹ thuật, bước vào thần hỏa thất trọng thiên trung kỳ, bàng bạc võ thần giận dữ phun trào, võ thần mâu hiển lộ tài năng, chém ra một cái 3 vạn trượng võ đạo trường hạ. Oanh. 32 đầu hoàng đạo kiếm khí sông trưởng che đậy mà đến, cùng võ thần giận dữ mãnh liệt võ đạo trường hà va chạm, kinh thiên động địa tiếng vang triệt. Võ đạo trường hà phá vỡ 17 đầu kiếm khí sông trưởng sau tán loạn, còn thừa kiếm khí sông trưởng mãnh liệt mà xuống, muốn rào sát Doanh Hằng. Chiến. Doanh Hằng gầm thét, quanh thân chạy xuôi bàng bạc võ thần giận dữ, 3000 tóc đen phất phới, mỗi một cây phát cũng lấp lóe qua mang, rung động phi phàm khí tức. Vận dụng võ thần khu Doanh Hằng như một tôn thời kỳ viễn cổ chiến thiên đấu địa, vỡ vụn khung thương thần. Hắn một tay huy động võ thần mâu, một tay đối cứng võ đạo trường hà, triển lộ kinh thế thần uy, mạnh đến thái quá. Mặc cho kiếm đạo trường hà chạm kích ở trên thân mình, không từng có mảy may lui lại. Bực này nhục thân, không hổ là danh xưng mạnh nhất nhục thân thần thể. Trung đồng người sông tô nỉ non, mạch này vô cùng không an phận, võ thần thể, nhân hoàng máu, hoang cổ thánh thể hội tụ ở nhất đại. Tô đế cũng cảm thán, dù là vô vọng thiên mệnh, dù là vô vọng đế vị, ở thần thể, thánh thể đại thành sau cũng có thể nắm giữ đại đế cấp chiến lược. Hắn nhục thân so với lúc trước lại có tiến bộ, những thứ này tiểu quái vật quả thật là đáng sợ. Một tôn quan chiến chuẩn đế thở dài, đi. Độc cô bại thiên khẽ quát, hoàng đạo kiếm khí tuôn ra, căng kín một góc thiên địa, hắn lăng ra trong đó, như một tôn siêu phàm vô thượng đế, phất tay trấn áp tất cả đếm không hết hoàng đạo kiếm khí ở trong hư không hội tụ, vô cùng vô tận kim sắc quang mang sáng chói bát phương, như ước vạn đầu kim sắc tiểu chân long trên tiên vũ bay múa. Kiếm khí hội tụ thành to lớn vô dương, hoành đóng vạn dặm, cuồn cuộn vô tận. Rách nát tiểu thế giới ở hành minh, trời cùng đất đều đang run rẩy, tất cả ở cuồn cuộn mà đến kiếm đạo vô dương hạ cũng có vẻ nhỏ bé. Chiến, chiến, chém. Là chờ cảnh tượng, phô thiên cái địa mà đến, quét sạch thiên địa, trấn áp tất cả. Thân thất quan vương doanh hằng cũng giật mình, ngửa mặt lên trời thét dài ba tiếng, huy vũ võ thần mâu giết vào trong đó. Kinh thế va chạm mạnh, doanh hằng lập thân hư không bên trên, cường thế cùng kiếm đạo vông dương va chạm, võ thần mâu đánh ra một đạo lại một đạo kinh người thần quang, lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Như chư thiên đại thế quần quận mà đến, người nào cản nổi? Ai có thể ngăn cản? Giờ phút này doanh hằng vô cùng nhỏ bé, bị kiếm đạo vông dương giam ở trong đó, một đạo lại một đạo kiếm khí lãng đảo đánh ra, muốn đem diện sát ở nơi đây. Doanh hằng thân thể bị vạch ra vô số vết thương, mạnh nhất thân thể cũng đỡ không nổi phô thiên cái địa hoàng đạo kiếm khí, máu me đồng địa. Mở. Doanh hằng gầm thét, vô cùng vô tận võ thần giận dữ tuôn trào ra, một chương màu vàng đổ dâng lên. Thân thể dị tượng, cửu thiên võ đạo đạo. Cửu thiên võ đạo đồ luân chuyển, vạn cái võ đạo thần quang quanh mình, đánh phía kiếm đạo vông dương, muốn đánh ra một lỗ hổng, đánh ra một con đường. Võ đạo vông dương vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng, đánh không khuyết trước miệng. Cửu thiên võ đạo đồ tỏa hào quang rực rỡ, cầm trong tay trượng tám xà mâu cùng thanh long hiện nguyệt đao hai tôn võ thần bị diện hóa mà ra, huy vũ riêng phần mình binh khí, cùng doanh hằng cùng tồn tại tam vương, chống cự kiếm đạo vông dương vành sát. Doanh hằng cùng hai tôn võ thần kiệt lực bộc phát, oanh sát thập phương, ngạnh sinh sinh trong kiếm đạo vông dương giết ra một lỗ hổng. Bọn hắn thi triển trí cường pháp dọc theo lỗ hổng không ngừng tiến lên, muốn giết mặc kiếm đạo vông dương, thẳng hướng độc cô bại thiên. Được rồi không đắc thủ đoạn, bực này kiếm đạo, phi đại đế tiếp cận mà đến không cùng sánh vai người. Đương thời không, cổ sử ghi chép cũng không, là chân chân chính chính đệ nhất nhân. Hoang giới đem kẻ thành đạo cũng bị rung động, mặc cảm, như thế phát ra tiếng. Tương lai kiếm đạo đệ nhất nhân. Thái âm cấm khu chuẩn đế lên tiếng. Một thế này biến số quá nhiều rồi, chuyện mai sau ai có thể nói rõ được? Chuẩn đế doanh cổ Việt lắc đầu. Cho thấy kiếm giới một thế này ra đời một cái kiếm đạo kỳ tài, từng trong đế lộ cùng phục viên chém giết, rất phi phàm. Danh kiếm sơn trang ôn hữu, kiếm đạo tối tuyệt thế yêu nghiệt. Kiếm giới tam đại đạo thống cũng có chuẩn đế cảnh lão quái vật xuất thế, không tiếc tất cả cướp đoạt hắn. Một tôn đến từ kiếm giới thánh vương như thế phát ra tiếng, nói ra bây giờ kiếm giới tình thế thập phần vi diệu, tam đại đạo thống thậm chí có khai chiến thế. Trời sinh kiếm đạo mà sinh kỳ tài, kiếm hoàng điện lão quái vật xưng kiếm giới đạo tử. Lại một tôn thánh vương phát ra tiếng, nói ra ôn tiểu bất phàm. Đăng tiên đài bên trên 8 người một, lại là cuối cùng cùng bất diệt đế tử giao chiến người, tất nhiên bất phàm. Chuẩn đế doanh cổ Việt lại lần nữa phát ra tiếng, đại tần một vị thánh vương tự mình đi mời lúc nào tới phó vạn long yến, lại bị nói khéo từ chối. Nhưng vị thánh vương trở về thời gian từng cho cao nhất đánh giá, bình sinh chưa từng thấy, vạn cổ cũng khó tìm, giết. Doanh hằng hét lớn, vận dụng bảy tổn thương quyết, thất khiếu không ngừng chảy xuống hắc sắc máu, nhỏ xuống ở võ thần mâu bên trên, rung động quỷ dị mà khí tức cường đại. Giờ khắc này doanh hằng, tóc đen đầy đầu tận hóa xích hồng, võ đạo thần hỏa cuồn cuộn ma động, quanh thân lóe ra xích hồng thần quang. Võ thần hóa ma, võ thần mâu đánh ra kinh thế uy, kiếm đạo ông dương lại không có thể cản, hắn dạo bước trong đó. Sinh sinh giết ra một đường máu, dẫm lên thiên địa mà đi, trực diện độc cô bại thiên. Hai tôn võ thần ở thứ nhất trái một phải, diễn luyện nhìn trí cường thuật. Cựu thiên võ đạo đồ treo cao đỉnh đầu, võ đạo thần quang đang nổi lên. Uy thế cỡ này, đủ để kinh thiên. Độc cô bại thiên sắc mặt không gợn sóng, nét mặt thản nhiên, hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tựa như một tòa thần sơn núi lớn uy nga bất động tay phải giơ lên cao cao, lòng bàn tay hướng lên trời, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên không nắm vào trong tay. Theo hắn động tác, một cỗ cường đại khí tức theo trên thân thể tuôn ra, như là một dòng lũ lớn sôi trào mãnh liệt. Vô tận hoàng đạo kiếm ý giống như thủy triều hướng hắn vọt tới, ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường kiếm. Vô cùng vô tận hoàng đạo kiếm khí cùng hoàng đạo kiếm ý đều hội tụ ở nhất kiếm bên trong, kiếm đạo thì khuấy động thập phương. Tất cả tiểu thế giới cũng trở nên ảm đạm, tất cả người quan chiến trong mắt cũng chỉ còn lại có một vòng cực hạn sáng ngời, sáng chói đến cực hạn. Cái này nhất kiếm, danh chẳng đạo. Và anh, thiên địa rung động, bát phương oanh minh. Như vậy nhất kiếm quá kinh khủng, hóa ma võ thần cũng dùng mình. Máu đen chảy dọc tại võ thần mâu bên trên, doanh hằng kiệt lực bộc phát, đỉnh đầu cửu thiên võ đạo đồ lóe ra tia sáng màu vàng, võ đạo thần quang oanh minh. Hai tôn võ thần gầm thét, cực hạn bộc phát, một cái 10 vạn trượng xanh long thiếu thiên, to lớn hắc mang chia cắt thiên địa, cùng doanh hằng cùng nhau đón lấy thế phá khung thiên nhất kiếm. Chương 2. 49 chương nhất kiếm chém doanh hằng. Chương 2 49 chương nhất kiếm chém doanh hằng. Kiếm quang lấp lóe, kiếm còn chưa đến, hai tôn võ thần đánh ra pháp liền lập tức tán loạn, hóa phi hôi. Là thế nào nhất kiếm, vẹn vẹn chỉ là ở tiếp ảnh trong đá quan sát liền lông tóc dựng đứng, sợ mất mật. Chỉ có chân chính đối mặt hắn doanh hằng biết được kết quả khủng bố đến mức nào, tiếp xúc một cái mắt, hai tôn võ thần liền lập tức tán loạn, liền ai hảo đều chưa từng phát ra. Võ thần giận dữ một mảnh lại một mảnh tiêu tán. Võ thần khu nửa điểm không cách nào trèo trống, tiếp xúc lập tức hắn dường như liền bị yên diệt. Giết! Doanh hằng gầm thét, hắc sắc máu trong thân thể tuôn ra, không chỉ là thất khiếu, lục phủ ngũ tạng đều đang dị máu. Võ thần mâu dũng động tinh người khí tức, không ngừng kéo lên đen cùng kim va chạm, đây là một hồi cực hạn thị giác thịnh yến, trời cùng đất cũng phảng phất bị chia cắt ra đến, tiểu thế giới cũng phảng phất muốn bị đánh băng. Trời sập một dạng cảnh tượng ở xảy ra, tiểu thế giới này ở hai người trong giao chiến phá thành mảnh nhỏ, giống như diệt thế một dạng chẳng cảnh. Doanh Hằng xích hồng tóc bay múa, quanh thân chảy xuôi hắc sắc máu, võ thần mâu bên trên đen càng phát ra thâm thúy, chảy dọc mà ra khí tức càng phát ra quỷ dị, càng phát ra cường đại. Tam tuyệt vương, tam tuyệt pháp, nhất tuyệt võ thần khu, hai tuyệt bảy tổn thương quyết, tam tuyệt phá pháp mâu, phá diệt tất cả khí tức theo võ thần mâu dâng lên động, là yên diệt vạn pháp hương vị. Chém thế gian vạn đạo nhất kiếm cùng phá thời gian vạn pháp một mâu kinh thiên giao phong. Tung hành đế cổ, thái cổ, loạn cổ tam đại kỷ nguyên cựu quan vương độc cô bại thiên. Cùng bảy lần xuất nhập thái cổ, quét ngang bảy thế thất quan vương Doanh Hằng kinh thiên va chạm. Giết. Phá pháp mâu ở bại lui, trên đó phun trào hắc sắc quang mang ở ảm đạm, Doanh Hằng thân thể xuất hiện mấy cái vết thương khổng lồ, dường như muốn bị chém vài khúc. Như vậy nhất kiếm, quá kinh khủng, khó mà đón lấy. Mở. Doanh Hằng một lần lại một lần gầm thét, một lần lại một lần bộc phát, một lần lại một lần huy vũ võ thần mâu, cùng cựu thiên võ đạo đồ cùng nhau bộc phát, muốn chống cự chạm đạo nhất kiếm chấn áp. Có thể không dùng, nhất kiếm uy thế thật đáng sợ, có thể vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới vanh sát địch nhân, khó mà ngăn cản. Hắn ở đây lại bại lui, trên thân thể xuất hiện mấy cái to lớn lỗ hổng, chảy xuôi hắc sắc máu, xương cũng bắt đầu vỡ vụn. Trảm đạo nhất kiếm còn chưa triệt để đè xuống, danh xương nhục thân mạnh nhất thần thể võ thần khu liền gánh không được, dường như muốn vỡ ra, máu xương vẩy bát phương. Doanh Hằng không cam lòng gầm thét, liều mạng bộc phát, muốn phá diệt cái này nhất kiếm, muốn giết vào độc cô bại thiên trước người, không muốn như vậy tùy tiện ngã xuống. Oanh! Thiên ở chấn, địa đang động, hư không đang vặn mèo. Nhiễm nhìn máu đen mâu ở một tiếng to lớn ầm ầm bên trong vỡ vụn, Doanh Hằng thân thể triệt để bại lộ ở đủ để hủy thiên diệt địa nhất kiếm hạ. Hắn phát ra gầm thét, cơ song quyền, đánh ra cái thế quyền quang. Có thể mọi thứ đều vô dụng, nhất kiếm triệt để chém xuống, chạm diệt võ thần khu, chạm diệt một phương thiên địa. Nhất kiếm sau này, trên đời chỉ còn lại có một người, hai con mắt màu vàng nóng hiển lộ rõ lạnh nhạt, áp đảo trên trời đất, vô song cũng không địch. 3000 giới, thần giới, thần vương tinh. Đây là một cái khó mà đoán trước đối thủ, sâu không lường được. Ta cùng hắn ở giữa, sẽ có đánh một trận, mạnh nhất đánh một trận. Thần Tiêu hai con ngươi dũng động phi phàm đạo tắc, lời nói ở giữa hiển lộ rõ tự tin cùng năng lực. Dù là đối mặt mạnh mẽ như vậy Độc Cô Bại Thiên, hắn cũng nhận thức chính mình có một trận chiến lực, có chiến thắng khả năng, đây cũng là người mang mạnh nhất thần thể thần vương thể cùng chí cường thể chất thần trái tim tuyệt đại thiên tiêu. 3000 giới, thiên giới. Tiểu Thiên so với đại ca càng thêm yêu nghiệt, hắn đường lại càng thêm rộng lớn. Chúng ta cuối cùng đã ra đi, thời đại mới đã đến gần. Tô Đế thổn thức không thôi, thời đại này yêu nghiệt trình độ vượt rất xa bọn hắn cái thời kỳ, liền vị phách tuyệt 3000 giới thiên đế cũng kém xa tí tắp. Ở bất diệt đế tử trước mặt, Độc Cô đạo huynh cũng tốt, chúng ta cũng được đều không được xưng quái vật. Niết bàn giết thần hỏa như không, quá mức đáng sợ. Trung đồng người sông Tô nét mặt trang nghiêm, chỉnh trọng phát ra tiếng, có thể kiên trì lâu như thế đã bất phàm, đương thời thiên kiêu có thể nhập top 10. Thái Dương cấm khu chuẩn đế lên tiếng, rất xem trọng thất quan vương Doanh Hằng. Khó, trận này bên trong liền có mấy người thắng qua hắn, ngoài ra còn có bất diệt nhất mạch La Phong, thần giới thần tiêu. Chân Long nhất tộc Ngao Văn chuẩn đế không ngừng phát ra tiếng, nói ra một cái lại một cái tên. Phong cái chữ này để cho ta nhớ ra một vị cố nhân, cùng nhà ta chủ thượng từng có mấy lần đại chiến, rất là bất phàm. Bách Chiến Cốc Thánh Vương nét mặt biến đổi, nói ra ngày xưa chuyện. Nhà ta quân thượng đã từng ở thở thiếu thời cùng một vị tự xưng phong yêu nghiệt giao thủ, rất là bất phàm, từng là quân thượng đại địch, là một thế thiên tôn mạnh mẽ tranh đoạt người. Thái Âm cấm khu chuẩn đế cũng phát ra tiếng, nói ra ngày xưa chuyện. Thái Dương cấm khu cùng Hạo Nhiên cấm khu chuẩn đế cũng nhao nhao phát ra tiếng, nói ra kỳ chủ bên trên quật khởi cái thời kỳ cũng có một vị tên bên trong mang phong thiếu niên Đông Đảo Thánh Vương cùng chuẩn đế giao lưu sau, nét mặt đại biến, trong hai con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nét mặt. Thần thoại, hoàng cổ, đế cổ, thái cổ, loạn cổ, huyết cổ, sáu cái kỷ nguyên thời đại khác nhau cũng từng có tên bên trong mang phong tuyệt thế yêu nghiệt, mỗi một thế sở tu pháp đều không cùng, đi ra con đường đều không cùng, nhưng cũng có một cái to lớn cộng đồng điểm, hoành không xuất thế, lại tại chân nhất cảnh hoặc thánh cảnh thời gian chợt biến mất, lại không mảy may tung tích, liên phảng phất chưa bao giờ xuất hiện một dạng. Nếu thật là cùng một người, có thể quá bất hợp lý. Thánh vương cùng chuẩn đế nhóm cũng kinh hãi, thần hồn phát lệnh. Một cái sinh linh sinh động ở lục đại kỷ nguyên, xuất nhập tối thiểu nhất mấy chục lần, mỗi một thế tu vi một loại pháp, đi ra một loại không cùng đường đến thập thế tích lũy, chính là phế vật đều có thể nghịch tập, chính là heo cũng có hy vọng thành tựu đại đế, huống hồ một cái ở thần thoại kỷ nguyên trung kỳ thậm chí sớm hơn thời kỳ liền có thể cùng thiếu niên thiên tôn chém giết quái vật. Hắn thực sự là bất diệt nhất mạch truyền nhân. Thái Âm cấm khu chuẩn đế nuốt nước bọt, suy nghĩ tỉ mỉ hạ quá làm cho người ta kinh hãi, thậm chí sợ hãi. Hắn chỉ là đại la vương triều một cái thần hỏa cảnh hầu gia nhi tử, cùng bất diệt cấm khu cũng không nửa điểm quan hệ. Cơ gia bát tổ Cơ Tử Xuyên khẳng định nói. Sau đó, có thánh vương cùng chuẩn đế hỏi Kỳ Lân Thánh Hoàng, đạt được nhất định sau khi trả lời tất cả quan chiến địa cũng lâm vào yên lặng, giống như chết yên tĩnh. Hắn tính toán, thật lâu yên lặng sau, một tôn thánh vương ngự khí gấp rút phát ra tiếng đánh vỡ yên lặng. Như thế năm tháng dài đằng đẵng lưu đồ, tuyệt đối không thể có thể đơn giản. Ngũ quan vương, thất quan vương liền đầy đủ kinh người, tất cả cổ sử tìm khắp không ra bao nhiêu. Danh xưng sáu cái kỷ nguyên thiên tiêu số một Độc Cô Bại Thiên, cũng chẳng qua mới là vô địch cựu thế cựu quan vương. Một thế ngàn năm, cũng nên là chờ năm tháng dài đằng đẵng. Hạo Nhiên cấm khu chuẩn đế sắc mặt ngưng trọng phát ra tiếng. Trừ phi hắn là, có người nói ra một cái đáng sợ giả thuyết, vô cùng hoang đường lại có thể là sự thực, âm tôn là thần thoại kỷ nguyên người thứ 14 thiên tôn. Tại trước hắn chỉ có 13 vị thiên tôn. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, chương 250. Chương kỳ thế đã thành. Chương 250 chương kỳ thế đã thành. Tứ cường chiến trận thứ hai, do Niết Bàn cảnh đỉnh phong bất diệt đế tử Phục Nguyên đối với chiến thần lời nói kỷ nguyên cổ yêu nghiệt thanh minh. Một vị là phách tuyệt đế lộ, sáng tạo nhiều loại thần thoại cùng truyền thuyết, hư hư thực thực nắm giữ bản nguyên bất diệt thể, trùng đồng cùng một mảnh liên quan đến không gian đại đạo xương phục nguyên. Một vị thần hỏa ngũ trọng thiên đỉnh phong, nắm giữ trí cường thể chất, dùng thiên tự cho mình là thiếu niên thanh minh. Trận đấu này bị chịu chú mục, tự chuyện ra thời gian liền thu hút vô số ánh mắt, 3000 giới vô thượng đạo thống truyền nhân cũng tốt, chân nhất, thánh cảnh đại năng, thánh hoàng, chuẩn đế cùng đem kẻ thành đạo trí cường giả cũng được, đều đang đồn ảnh thạch tiền quan chiến. Thậm chí có đại đế ở cấm khu, tuyệt địa bên trong quan chiến. Chỉ chứng kiến được một phần thiên mệnh phục nguyên có thể hay không bước vào niết bàn 14 cảnh, theo vạn cổ duy tam biến tuyên cổ duy nhất. Thần thoại kỷ nguyên đến nay, cổ sử ghi chép bên trong chưa từng bước vào niết bàn thập tam người, mà một thế này đã có 2 người. Có tuyệt thế thiên kiêu tại đột phá niết bàn thập nhất thời gian nhìn thấy cuối đường đầu có 4 đạo thân ảnh, 3 người sóng vai mà đi, một người vượt ra khỏi một cái thân vị. Giới lộ thời gian, cuối đường đầu chỉ có 3 người, điều này đại biểu nhìn có không biết tuyệt thế yêu nghiệt bước vào vô thượng trong lĩnh vực, vượt qua cổ kim tất cả niết bàn sinh linh, có thể miễn cưỡng cùng phục nguyên sánh vai. Thân phận của hắn thành câu đố, có người suy đoán là hoàng giới quỷ hoàng tử, thiên giới hổ ngự phong, thần giới thần tiêu các loại phách tuyệt mấy cái thời kỳ, có hy vọng tranh đoạt kỷ nguyên tử tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng có người nói ra thời gian giới từng có vô thượng dị tượng diễn hóa, thời gian long, thời gian hoàng, thời gian lân các loại 9 loại trong truyền thuyết thời gian thần thú quấn tinh mà bay, đại biểu không gian đại đạo cô, hổ, quân, bằng các loại 9 loại không gian thần thú trèo tiên mà lên, thời gian cùng không đại đạo hoa đua nở. Là một vị tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế, phá niết bàn nhóm lửa thần hỏa thời gian sinh ra đáng sợ dị tượng. Một cái hội tụ thời gian cùng không gian 2 loại tuyệt thế lực lượng quái vật, chưa hẳn không thể thành tựu niết bàn thập tam vô thượng cảnh giới. Về sau có một vị lão hoàng chủ phát ra tiếng, nói ra 10 vạn năm, bằng hoàng còn chưa thành đạo thời gian giới từng có vô thượng yêu nghiệt xuất thế, quét ngang tất cả địch, bại tiến cái thời kỳ tất cả thế hệ tuổi trẻ, thần hỏa thất trọng thiên thời gian áp chiến một vị chân nhất cảnh thánh chủ, đánh cho sông tinh run rẩy, thánh chủ đẫm máu đáng tiếc, phía sau không lâu, bằng hoàng chứng đạo thành công, thiên địa oanh minh, vạn đạo cúi đầu. Thời gian thiên địa cùng đại đạo không chọn vẹn lợi hại, thánh nhân nhao nhao lánh đời không ra. Tôn giả cũng khó khăn tìm ở bằng hoàng sau khi chứng đạo liền biến mất, bây giờ xem ra hơn phân nửa là tự phong thần nguyên bên trong, tại một thế này đi ra, đi tranh thiên mệnh, đoạt đế vị. Thời không giao hòa thân bất bại, tung hoành thiên hạ ai xưng tôn. Một vị lão hoàng chủ ở hồi ức vị thiếu niên chí tôn tuyệt thế thiên kiêu không khỏi cảm thán, chưa từng thấy qua tuyệt thế thiên kiêu, nắm giữ 2 loại trí cường vĩ lực, lại đã đi ra chính mình đường, như vô bằng hoàng hoành không xuất thế, một thế đại đế hơn phân nửa là không người có thể ngăn. Trong mắt Minh Nguyệt bạn tinh huy, cười nhìn hồng trần chiếu trời trong xanh không. Hoàng Lương động thiên sơ gặp nhau, một thấy canh giờ lầm trung thân. Vô thượng thánh địa giao chỉ Vân Mộng nữ thánh đang nghe hiện thế sau, khóc không thành tiếng, tiến về thời gian giới, chỉ cầu cùng thứ nhất thấy. Danh canh giờ yêu nghiệt, quật khởi tại 10 vạn năm trước, tại thiên địa cực kỳ không trọn vẹn, đại đạo dường như sụp đổ thời kỳ hoành không xuất thế, vô địch thiên hạ, quét ngang thế hệ tuổi trẻ, thậm chí trở xuống kích bên trên, vượt qua đại cảnh giới chém giết thánh chủ. Bực này tuyệt thế tài tình, bực này vô song thiên tư, đúng là một vị theo không trọn vẹn vứt bỏ tình cầu đi ra không môn không phái tán tu, lập tức dẫn bạo tất cả 3000 giới, các đại hoàng triều, đế tộc đại nhân vật kết cục, tiến về thời gian giới đi tìm, muốn đem nó thu làm môn hạ. Vô thượng đại thế, mỗi một vị tuyệt thế thiên kiêu cũng đại biểu cho một phần khí vận, có thật nhiều diệu dụng. Tứ cường chiến giao chiến địa, linh khí khan hiếm rách nát tiểu thế giới bên trong. Mặc Hắc Y Liệp bảo thiếu niên 2 con người dũng động thần thánh đạo tắc, mỗi một chỗ góc áo, mỗi một sợi tóc cũng chạy xuôi phi phàm khí tức phun ra nuốt vào ở giữa đại đạo lôi âm bên mình, kim sắc bất diệt khí quần quần mà động, chảy dọc quanh thân, hắn đứng ở trong hư không, như là phương thế giới này tiên, xuyên qua thời gian cùng không, nắm giữ sinh cùng tử. Tất cả người quan chiến cũng ngẩn ra, liền âm thầm đại đế, cổ hoàng thậm chí thiên tôn cũng kinh hãi, đây là thiếu niên khí phách quá kinh người, siêu phàm vô thượng, cũng không phải đơn giản vô địch thế, mà là một loại tung hoành thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn tâm tính. Giận dữ thông trời đất, phun ra nuốt vào lục hợp năng lượng. Như vậy khí phách cùng tâm tính thế hệ tuổi trẻ không người có thể với tới, chỉ có đã từng độc cô bại thiên có thể miễn cưỡng cùng sánh vai. Giới lộ được, độc cô bại thiên ngã ra kiểu này tâm cảnh, không còn nhận thức mình có thể quét ngang vô địch, vẫn còn đối thủ. Như vậy tâm cảnh, kỳ thế đã thành. Hoang giới đem kẻ thành đạo cũng rung động, huy hoàng nhất một thế, chính là một người treo cao, chư thiên tiêu túi đầu cục diện sao? Khó lường, lúc này mới tu hành bao lâu, liền có như thế tâm cảnh. Kiếp kiếm chủ người nằm ở một chỗ động thiên phúc địa bên trong, thở dài không thôi. Bực này tâm cảnh, hắn vô địch thời gian cũng có, thành đế thời gian càng là nhảy lên tới cực hạn. Có thể càng là tu hành càng hiểu rõ vũ trụ bao la, đại đạo cao, liền không khỏi cẩn thận dè dặt lên. Như bất bại, gìn giữ bực này tâm cảnh, tu hành như dẫm trên đất bằng, phá cảnh như uống nước, không thánh nhân ngăn. Thiên giới Tôn Lao bá chủ lắc đầu thở dài, mặc cảm. Vạn Long Yến những người thất bại tề tụ tại một chỗ quan chiến, sắc mặt nghiêm trọng, hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người thiếu niên. Thân hoàng nữ, Huyết Lương, như có như không các loại một đám tuyệt thế thiên kiêu nét mặt hoảng hốt, bọn hắn có một loại cảm giác, Vạn Long Yến biết đâu là bọn hắn duy nhất có thể đánh với Phục Yên một trận cơ hội, tương lai bọn hắn chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng, cho đến lại nhìn không thấy. Biết đâu, hắn thật phá vỡ cổ sử, sáng tạo vạn cổ kỳ tích, bước vào niết bàn 14 cảnh. Quan chiến Thánh Vương, chuẩn đế đô nuốt nước miếng, gian nan phát ra tiếng. Cùng đối chiến Thanh Minh nét mặt vô cùng nghiêm trọng, người thiếu niên rõ ràng chưa từng triển lộ đảm nhiệm khí tức, chỉ là lập ở trong hư không, lại phảng phất dẫm đạp trên cung thiên, phảng phất là phương thiên địa này chỗ tể, là tòa này thế giới thiên. Tất cả pháp tắc đều đi theo tâm ý mà động, không người có thể ngỗ nghịch nó ý chí. Giết! Thanh Minh ngửa mặt lên trời gào thét, hắn ý thức được tuyệt đối không thể có thể như thế, lại kéo xuống đi chỉ sợ liền chiến ý đều sẽ bị trấn áp, liền xuất thủ dũng khí đều sẽ bị trấn áp. Mang theo đại thế mà áp một thế, đây là đại đế thành đạo thời gian tâm cảnh. Thiên mục sáng chói đến cực hạn, kim, hồng, bạch tam sắc quang mang hiện hiện, đem Thanh Minh bao trùm trong đó, đây là thiên mục thần thông một, có thể cưỡng ép tăng lên người sở hữu cảnh giới đại thành thiên mục người sở hữu, có thể giấu giếm được thiên địa cùng vạn đạo, tăng lên đến đại đế cảnh giới, nhất thời liên quan đủ. Thần hỏa lục trọng thiên trung kỳ, thần hỏa lục trọng thiên đỉnh phong, thần hỏa thất trọng thiên đỉnh phong. Còn chưa đình chỉ, thiên mục bên trong có thứ tư sắc ở hiện hiện, là bôi đen, cực kỳ nhạt cực ám, lại vô cùng thâm thúy.